Chương 1, bệnh viện tâm thần ít. Hắn gọi Vân Trung Hạc, nghe danh tự liền không giống như là người tốt lành gì, tại trong mấy bộ tiểu thuyết đều là siêu cấp nhân vật phản diện, hơn nữa còn là trời đánh dâm tặc. Bất quá, hắn từ nhỏ đã là hài tử của người khác, siêu cấp học bá, từ tiểu học đến đại học đều để các bạn học hâm mộ đấu kỵ hận tồn tại. Năm gần 24 hắn cũng đã là đại học dình sệ tổng tiến sĩ tốt nghiệp, 28 tuổi thời điểm liền đã trở thành một chỗ nổi danh bệnh viện chủ nhiệm khoa, 31 tuổi thời điểm liền đã trở thành bệnh viện này phó viện trưởng, mặc kệ ở đâu hắn đều là nhân vật phong vân. Nhưng mà một năm trước, đây hết thể đều cải biến, hắn nhận được một cuộc điện thoại bí mật. Sau đó, hắn trở thành một nhà bệnh viện nào đó viện trưởng, xem như bị cưỡng ép trói đi. Bệnh viện này có hơn 100 tên y sinh, hơn 200 tên y tá cùng hộ công, nhưng mà bệnh nhân chỉ có 29 cái. Bình quân 10 cái nhân viên y tế chiếu cố một bệnh nhân. Bệnh viện này danh tự chỉ có một chữ cái, ít. Đây là một nhà cực độ đặc thù bệnh viện tâm thần, ở vào trong thâm sơn, triệt để ngăn cách với đời, tại trên địa đồ cùng internet cũng không tìm tới nó tồn tại, thậm chí không biết thuộc về quốc gia nào. Bệnh viện tâm thần ít trong vòng phương viên trăm dặm chí ít an bài một đoàn binh lực, toàn bộ đều là lính đánh thuê. Còn có các loại giả đạ, tinh vi trang bị, thậm chí ngay cả cỡ lớn kính thiên văn vô tuyến đều có. Cái này không giống như là một nhà bệnh viện tâm thần, giống như là một căn cứ bí mật. Nhưng đây đúng là một nhà bệnh viện tâm thần, 29 cái bệnh nhân không thể giả được. Bất quá 29 người bệnh tâm thần này còn có một thân phận khác, đó chính là đỉnh cấp thiên tài. Có một câu nói làm cho rất tốt, thiên tài cùng tên điên chỉ có cách nhau một đường. 29 cái bệnh nhân này là ly kỳ nhất tên điên, cũng là kinh khủng nhất thiên tài. Từ nhỏ đến lớn một mực là học bá Vân Trung Hạc đi vào bệnh viện tâm thần này làm viện trưởng đằng sau, chỉ có một cái cảm giác, hết ngồi đáy giếng, tự tiệm hình hế. Bởi vì tại 29 người bệnh tâm thần này trước mặt, một số phương diện Vân Trung Hạc cảm thấy mình giống như là một tên thiểu năng trí tuệ. Bệnh nhân số 19, ngoại hiệu là bởi vì hắn từ tiến vào bệnh viện tâm thần này bắt đầu ngay tại tính toán số pi, là tính toán mà không phải đọc thuộc lòng, hắn tại trong đầu tính toán số pi, mỗi ngày trong miệng thời thời khắc khắc đều tại niệm số pi, mà lại hoàn toàn không tái diễn. Nhập viện 15 năm, một giây đồng hồ niệm 2 bit, cho nên hắn hiện tại đã đem số pi tính toán đến số lẻ nằm sau dấu phẩy 9 ức 40 triệu chữ số, mảy may không sai, bằng vào đầu óc hoàn thành, không có mượn nhờ bất luận cái gì công cụ, đơn giản có thể so với siêu máy tính. Hắn lúc ăn cơm niệm, lúc ngủ niệm, đi nhà xí thời điểm niệm, một giây đồng hồ tính toán 2 bit, 1 giờ 7.200 chữ số, một ngày 172.800 bit. Đáng sợ nhất là, đầu óc của hắn thời thời khắc khắc tại tính toán số đi đồng thời, còn có thể nhất tâm lưỡng dụng, tam dụng, đi tính toán để toán thuật khác. Cực kỳ đáng sợ là hắn cơ hồ chưa từng học qua đại số tuyến tính, chưa từng học qua cao đẳng toán học, nhưng là cơ hồ lại khó để toán ở trước mặt hắn, hắn nhìn một chút liền biết cuối cùng đáp án. Một giây đồng hồ đều không cần. 15 năm này đến, hắn không biết đã giải khai bao nhiêu thế giới đẳng cấp học nan đề, đáng tiếc không cách nào công khai, nếu không giải Gauss, trong toán học giải Nobel, đại khái muốn ban phát cho một người bệnh tâm thần. Bệnh nhân số 23, ngoại hiệu Da Vinci, đại khái là thế giới này thiên tài nhất họa sĩ. Hắn trâu đến mức nào? Lúc có người tìm tới thích hợp trang giấy cùng mực in thời điểm, hắn dùng bút họa đi ra tiền giả có thể trực tiếp xuất ra đi tiêu. Hắn vẽ phỏng theo thế giới kinh điển danh họa. Trải qua làm cũ đằng sau trực tiếp bị cho rằng bút tích thực, mà bút tích thực ngược lại bị cho rằng đổ dỏm. Từ hiện đại đến cổ đại, từ phương Đông đến phương Tây, bất kỳ một cái nào hội họa danh gia truyền thế kết tác, hắn đều có thể dễ như trở bàn tay vẽ phỏng theo đi ra, thậm chí so bút tích thực còn muốn xuất sắc. Từ Vô Đạo Tử đến Monet, từ Trương Đại Thiên đến Van Gogh, hắn đều có thể thành xuất Vu Lam. Mà cái này vẹn vẹn chỉ là hắn lúc còn trẻ thành tựu, hắn sở dĩ ngoại hiệu gọi là Da Vinci. Không đơn thuần bởi vì là hắn vẽ tranh như bức, mà hắn càng thêm như bức chính là giải phẫu thi thể, sau đó dùng bút không kém chút nào vẽ ra tới. Người này đã từng bởi vì tội trộm thi mà bị bắt bỏ vào ngục giam, đằng sau đặc thù mới có thể bị phát hiện, chuyển rời đến bệnh viện tâm thần này. Nhập viện 17 năm vừa đến, hắn đã giải mổ mấy trăm bộ thi thể, nhiều loại thi thể, sau đó vẽ ra vượt qua mấy vạn tấm giải phẫu đồ. Hiện tại cũng muốn máy tính nhận thức cao, còn có tất yếu lấy tay vẽ sao? Vô cùng có cần phải. Mặc dù nhìn qua hiện đại sinh vật học hiện đại y học đã phi thường phát đạt, nhưng là đối với trong thân thể khí quan nhận biết hay là có rất nhiều thiếu thốn. Tỷ như huyễn hoặc khó hiểu con mắt thứ ba, thậm chí tiền đình ốc thai đều có thật nhiều bí ẩn chưa có lời đáp. Mà bệnh nhân số 23 này, liền có thể đem con mắt thứ ba, còn có tiền đình ốc thai tại trong đầu phóng đại hơn ngàn lần, sau đó hoàn hoàn chỉnh chỉnh vẽ ra đến, cấu tạo không sai chút nào. Mà lại hắn danh xưng, nhân loại đối với con mắt thứ ba khai phát cùng lợi dụng thấp đến cực hạn. Nếu như triệt để khai thác nói, có thể trực tiếp tiếp thụ lấy vài ức năm ánh sáng bên ngoài hành tinh tín hiệu. Thậm chí nếu như đối với con mắt thứ ba làm sơ cải tạo, nhân loại có thể hấp thu thiên địa linh khí, hoàn thành thuế biến thăng hoa. Có dọa người hay không, một người lại có thể đem con mắt thứ ba tại phóng đại mấy trăm lần về sau, hoàn hoàn chỉnh chỉnh vẽ ra tới. Người bị bệnh tâm thần số 09, được xưng là lượng tử. Hắn danh xưng chính mình đầu óc như là một cái máy tính lượng tử, có thể căn cứ hiện tại suy tính ra không muốn người biết quá khứ, còn có thể dự đoán sắp phát sinh tương lai. Mà lại hắn kiên quyết nói mình không phải đoán mệnh, mà là căn cứ nhân quả liên tính toán ra tới. Hắn vừa mới nhập viện thời điểm, liền hiện ra qua kỳ tích, vô số lần thành công dự đoán được chuyện sắp xảy ra, bị trở thành thần nhân. Nhưng là thế giới luôn luôn tràn ngập biến số, mỗi khi đột nhiên biến số xuất hiện, hắn dự đoán liền sẽ sai lầm một lần, tại trong đầu hắn liền sẽ thôi diễn ra một thế giới song song cùng hiện thực không giống với. Theo sai lầm tích lũy số lần càng ngày càng nhiều, tại trong đầu hắn diễn biến thế giới song song cũng càng ngày càng nhiều. Cho nên đầu óc của hắn thời thời khắc khắc đều tại trình diễn nổ lớn, hoàn toàn đứng máy. Hiện tại bệnh nhân số 9, liền như là hành thi tẩu nhục đồng dạng ăn uống ngủ nghỉ, đối với ngoại giới hoàn toàn không có phản ứng. Bởi vì hắn đầu óc muốn suy diễn n cái thế giới song song, đã hoàn toàn hao hết tất cả tinh lực. Hắn nhập viện 17 năm, năm thứ nhất hiện ra vô số thần tích. Đằng sau kỳ tích càng ngày càng ít. Cuối cùng thời gian 15 năm, liền hoàn toàn là một cái hành thi tẩu nhục, thời thời khắc khắc đều nhắm mắt lại, ăn cơm nhắm mắt, đi ngủ nhắm mắt, đi nhà xí nhắm mắt, vài chục năm như một ngày, phai mờ tại đám người. Người bị bệnh tâm thần số 07, ngoại hiệu tắc kẻ hoa. Cái tên điên này công bố mình có thể trở thành một người khác. Cái này nghe vào không có cái gì, nhưng trên thực tế phi thường đáng sợ. Mỗi người đều là độc lập cá thể, hoàn toàn là độc nhất vô nhị. Thậm chí cái gọi là thế giới cũng chỉ là một người cảm giác mà thôi. Thị giác, thính giác, xúc giác, tình cảm, ký ức các loại, tạo thành một người đối với thế giới nhận biết. Trình độ nào đó, khi một người nhắm mắt lại đằng sau, chính hắn chính là toàn thế giới. Cho nên một người, không có khả năng trở thành một người khác. Nhưng là người bị bệnh tâm thần số 07, nói mình có thể trở thành một người khác. Hắn sẽ chọn định một mục tiêu, đi tìm hiểu hắn tất cả chuyện cũ, đi cảm thụ hắn hỉ nộ ai ố. Dùng suy nghĩ của hắn phương thức đi suy nghĩ. Ngay từ đầu hai người giọng điệu nói chuyện giống nhau như lúc, sau đó động tác giống nhau như lúc, tiếp xuống chuyện càng đáng sợ phát sinh. Người bị bệnh tâm thần số 7 này diện mạo phát sinh cải biến, dần dần tiếp cận hắn tuyển định mục tiêu. Đông nhiên có một ngày, hắn thật liền cùng mục tiêu kia giống nhau như lúc, từ gương mặt đến hình thể đều hoàn toàn giống nhau như lúc. Hai người cách rất xa, nói lời giống nhau như lúc, làm động tác cũng giống nhau như lúc, thậm chí hai người đang suy nghĩ gì đều giống nhau như lúc. Kinh dị đi. Đáng sợ a. Cái này thậm chí đã hoàn toàn siêu thoát ra hiện thực phạm chủ. Số 16 bệnh nhân, ngoại hiệu là quỷ. Không phải là bởi vì hắn lớn lên giống quỷ, mà là bởi vì hắn cơ hồ có độc tâm thuật. Chỉ cần xem ngươi con mắt, nghe ngươi hô hấp, xem ngươi hơi biểu lộ, là hắn có thể biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ở trước mặt của hắn, người ý nghĩ phảng phất là trong suốt đồng dạng, đơn giản quá kinh khủng. Chương 2, cho người ta phát nón xanh. Trong bệnh viện tâm thần ít 29 người bệnh tâm thần này một cái so một cái ly kỳ, một cái so một thiên tài. Mà cực kỳ ly kỳ đáng sợ hẳn là, số 01, 02, 03 người bị bệnh tâm thần. Như vậy ba người này có cái gì đặc thù thiên phú đâu? Không biết. Theo Vân Trung Hạc, bọn hắn là trong toàn bộ bệnh viện tâm thần bình thường nhất ba người. Bệnh nhân số 3 duy nhất mà bệnh chính là thời thời khắc khắc đều đang nói, ta là người ngoài hành tinh, trừ cái đó ra liền rốt cuộc không có ly kỳ biểu hiện. Dân già. Bệnh nhân số 3 ngoại hiệu liền trở thành ngoại tinh nhân. Về phần bệnh nhân số 1 cùng số 2, thậm chí ngay cả ngoại hiệu cũng không có, từ đầu đến đuôi bí ẩn, quanh năm đều bị giam dưới đất chỗ sâu, làm viện trưởng Vân Trung Hạc thậm chí đều không có gặp qua bọn hắn. Trở thành viện trưởng 3 năm đến nay, Vân Trung Hạc cũng không biết ba người này đến tuột cùng có cái gì đặc thù thiên phú, toàn bộ bệnh viện tâm thần cũng không có một người biết. Có lẽ tiền viện trưởng biết, nhưng hắn đã chết. Nhưng có thể khẳng định là bệnh nhân số 1 này khẳng định là đáng sợ nhất, đặc thù nhất người bị bệnh tâm thần, nếu không không có khả năng biên là số 1. Còn có số 2 số 3 thiên phú khẳng định phi thường nghịch thiên, chỉ bất quá đám bọn hắn đặc thù thiên phú, còn không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Hoặc là lấy Vân Trung Hạc năng lực, hiện tại còn không cách nào biết được người này đặc thù thiên phú. Lúc này, viện trưởng Vân Trung Hạc ngay tại kiểm tra phòng. Thuốc không thể ngừng A. Số 23, Gia Viễn Si, ngươi đang làm cái gì? Ngươi đang làm cái gì? Nghe được y tá kinh hô, Vân Trung Hạc tranh thủ thời gian vọt tới. Số 23 bệnh nhân tâm thần bình tĩnh nói, ta đang nghiên cứu sinh mệnh, sau đó ta muốn nếm thử chế tạo sinh mệnh. Ngươi nghiên cứu sinh mệnh, vì sao muốn cắt xén chính mình a? Sinh mệnh đầu nguồn ở chỗ tinh tử, ta muốn đối với nó tiến hành giải phẫu, triệt để giải khai sinh mệnh bí mật. Vậy ngươi hoàn toàn có thể dùng một loại khác biện pháp à, tỉ như nhìn xem màn ảnh nhỏ, có cần phải cắt xén chính mình sao? Ngươi muốn hiểu người, có phải hay không muốn hiểu hoàn cảnh gia đình của hắn? Cho nên ta cần giải phẫu một quả trứng, mà lại là tốt nhất là sống. Ta hỏi qua số 24 nguyện ý để cho ta cắt xén sao? Nàng nói hắn nguyện ý, nhưng cũng tiếc nàng là nữ, cho nên ta chỉ có thể cắt xén chính mình. Dù là đã trải qua 3 năm tàn phá, nhưng là Vân Trung Hạc nhìn thấy một màn này hay là từng đợt tê cả da đầu.
Ngươi không đau sao?
Đau a?
Vậy ngươi vì cái gì không gọi?
Tại sao muốn gọi?
Viện trưởng ngươi cùng Lê Thượng Tá lúc ngủ, nàng cũng không có gọi a.
Lời này vừa ra, tất cả mọi người biến sắc. Lê Thượng Tá là bệnh viện tâm thần này quân coi giữ quan chỉ huy tối cao, chi này lính đánh thuê đoàn trưởng, đồng thời nàng là
có trượng phu.
Mà lại hắn trượng phu chính là chỗ này sở nghiên cứu bí mật một cái thủ tịch nhà khoa học, lúc này ngay tại làm thí nghiệm đâu. Hiện tại Vân Trung Hạc ngủ lão bà của người ta, đây là muốn xảy ra chuyện a. Mà liền tại lúc này, đột nhiên trong bệnh viện tâm thần vang lên một trận quỷ dị tiếng kêu thảm thiết, tiếp lấy vang lên quỷ dị mà mỹ diệu tiếng âm nhạc, tất cả mọi người lập tức trầm mê trong đó, thần hồn điên đảo. Vân Trung Hạc lập tức hạ lệnh, ngăn cản hắn, mau ngăn cản hắn. Phóng thích máy sóng âm quấy nhiễu, đem hắn nhốt vào dưới mặt đất 13 tầng, cấm đoán nửa năm, cấm đoán nửa năm. Một lát sau, một người bệnh tâm thần bị toàn thân buộc chặt, đưa đến dưới mặt đất 13 tầng. Nửa giờ sau, Vân Trung Hạc xuất hiện ở trước mặt của hắn, đây là bệnh nhân số 8, ngoại hiệu Bệ Ỷ Thổ Vân. Hắn là một nhà âm nhạc thiên tài, tinh thông tất cả nhạc khí, diễn tấu tiêu chuẩn thế gian hắn hữu, phổ nhạc thiên phú càng là hiếm có. Hắn là một cái kẻ điếc, hay là một cái mù lòa? Hắn là chính mình chọc mù con mắt, bởi vì hắn nói thị giác sẽ làm nhiều hắn đối với âm phủ mẫn cảm, mù lòa đối với thanh âm đều mẫn cảm. Qua mấy năm sau, hắn cảm thấy thính giác đối với hắn cũng nghiên cứu âm nhạc có chướng ngại, cho nên chọc điếc lỗ tai của mình, muốn càng thêm toàn thân tâm đầu nhập trong chính mình âm nhạc nghiên cứu. Mấy năm trước hắn thật đã sáng tạo ra cấp sử thi âm nhạc, không thua gì những đại sư danh dương thiên cổ kia. Rất nhiều người đều cảm thấy, lại một cái Bệ Ỷ Thổ Vân, mô ra cấp bậc chuyển kỳ đại sư muốn từ từ bay lên. Đây tuyệt đối là một cái thế giới cấp âm nhạc đại sư, nổi danh dương thiên cổ. Nhưng là thời gian dần qua hắn âm nhạc càng ngày càng quỷ dị, càng ngày càng đáng sợ. Có âm nhạc, có thể câu người hồn phách, loạn người thần trí. Có âm nhạc, rõ ràng ngươi nghe không được, lại có thể khiến người ta đang say giấc nồng làm ác ngộng, đồng thời trong giấc ngộng tự sát. Tóm lại, người bị bệnh tâm thần số 8 này trở thành nguy hiểm nhất bệnh nhân. Lúc này, Vân Trung Hạc an vị tại bệnh nhân số 8 trước mặt. Ngươi nghiên cứu âm nhạc liền nghiên cứu âm nhạc, vì sao luôn luôn muốn chết người đâu? Vừa rồi tiểu y tá kia bao nhiêu xinh đẹp, nghe ngươi âm nhạc, trực tiếp cầm đầu đụng tường, xương đầu đều rách ra. Bệnh nhân số 8 là kẻ điếc, nhưng là hắn đã mẫn cảm đến có thể trực tiếp cảm thụ người khác sóng âm, đồng thời phân biệt đối phương đang nói gì. Bệnh nhân số 8, đương nhiên ta đã thật lâu chưa từng có sáng tác xúc động, nhưng là buổi tối hôm nay từ sâu trong vũ trụ truyền đến một loại nào đó phi thường đặc thù sóng âm, để cho ta phấn chấn không thôi, cho nên mới có tác phẩm mới. Mẹ nó, tác phẩm mới này, trực tiếp dẫn đến một người y tá cùng một cái hộ công sau khi nghe cầm đầu đập vào tường, một chết một bị thương. Viện trưởng, tử vong mới là vĩnh hằng, mà ta muốn truy cầu một loại vĩnh hằng âm phủ. Ta hy vọng loại này âm phủ có thể thao túng người tinh thần, có thể làm cho người hạnh phúc như là thiên đường, thống khổ như là địa ngục, có thể làm cho người mộng đẹp như rượu, ác mộng như quỷ, có thể làm cho người điên cuồng, có thể làm cho người tử vong. Vân Trung Hạc trọn vẹn một hồi lâu, chỉ hồi phục 4 chữ, ngọa tạo, vô tình. Bên trong phòng thí nghiệm bí mật, sở nghiên cứu thủ tịch nhà khoa học cùng trợ thủ ngay tại làm thí nghiệm. Trợ thủ do dự nói, võ lao sư, ta có một người bạn thật rất thảm, lao bà hắn cho hắn đội non xanh, không ít người đều biết, duy chỉ có chính hắn không biết. Vậy ngươi tranh thủ thời gian cùng ngươi bằng hữu nói a. Trợ thủ, cái này, ta không mở miệng được a, loại chuyện này quá lung túng. Võ khoa học gia, vậy ngươi nghĩ biện pháp, ám chỉ một chút hắn. Trợ thủ nghĩ một hồi, cầm một ống nghiệm màu xanh lá nói, võ lao sư ngươi nhìn, ống nghiệm này nhan sắc rất dễ nhìn. Hoàn toàn là mùa xuân nhan sắc, đúng hay không? Thủ tịch nhà khoa học không khỏi ngẩn ngơ, sau đó gào khóc. Ngao nô! Là ai? Có phải hay không Vân Trung Hạc tên hôn đảng kia, có phải là hắn hay không? Trợ thủ kinh ngạc, võ lao sư, ngài làm sao biết? Hẳn là có giác quan thứ 6. Toàn bộ đặc thù bệnh viện tâm thần, liền hắn dáng dấp đẹp trai nhất, không phải hắn, là ai? A. Võ lao sư, ngươi định làm như thế nào? Thủ tịch nhà khoa học nghẹn ngào, có thể làm sao?
chỉ cần A Ly không cùng ta ly hôn, ta liền giả bộ như cái gì cũng không biết, ô ô ô.
Ai? Thế giới này người thành thật A, muốn sinh hoạt không có trở ngại, trên đầu phải có điểm lục.
Bệnh viện tâm thần đặc thù ra một cái chuyện lạ, người bị bệnh tâm thần số 9 lượng tử, vậy mà tỉnh. Người này danh xưng có thể biết trước tương lai, còn có thể diễn toán đi qua.
Tóm lại người này thổi đến huyễn hoặc khó hiểu.
Nhưng là đã đầu óc của hắn đã đứng máy 10 năm, như là hành thi tẩu nhục đồng dạng.
Ngủ mê 10 năm, hôm nay hắn bỗng nhiên tỉnh lại, mở mắt, thật sự là kỳ quái.
Viện trưởng Vân Trung Hạc nhanh đi gặp cái này thần nhân, xảy ra chuyện gì, hắn vậy mà đã tỉnh lại.
Viện trưởng, ngươi cùng Lê Thượng Tá tư thông sự tình, đã bị trưởng phu nàng biết.
Vân Trung Hạc kinh, a,
người bị bệnh tâm thần số 9 lượng tử nói, võ khoa học gia cùng Lê Thượng Tá đối chất qua, ngay tại 1 giờ trước.
Lê Thượng Tá thừa nhận, đồng thời muốn cùng trưởng phu ly hôn, muốn cùng ngươi cùng một chỗ.
Viện trưởng Vân Trung Hạc càng kinh ngạc, vậy làm sao khả năng?
Ta đã sớm khám phá hồng trần, lập thể muốn trở thành một cái khổ hạnh tăng, ta cùng nàng chỉ là tận hưởng lạc thú trước mắt, tại sao muốn như thế coi là thật đâu?
Ta hoàn toàn không muốn phá hư tình cảm của bọn hắn A.
Hai vợ chồng này hoàn toàn là trời đất tạo nên, nhiều xứng A.
Người bị bệnh tâm thần số 9 lượng tử, ngoại tạo, vô sỉ.
Vân Trung Hạc, lượng tử, việc này ngươi.
Ngươi là thế nào biết đến?
Chẳng lẽ là tính ra sao?
Lượng tử, coi như ta không nhìn thấy, ta cũng có thể căn cứ hiện trường lượng tử khí tức suy đoán ra đã từng phát sinh sự tình, mà lại có thể căn cứ tất cả nhân quả liên suy đoán ra tương lai sắp phát sinh cái gì.
Vân Trung Hạc nói, vậy ngươi tính toán, tương lai sẽ phát sinh cái gì?
Lượng tử nói, Lê Đoàn trưởng kiên quyết muốn ly hôn cùng với ngươi, võ khoa học gia lửa giận công tâm, muốn trả thù.
Cho nên muốn dẫn bạo một viên bí mật nghiên chế tạc đạn ít, đem toàn bộ bệnh viện tâm thần đều tan thành mây khói. Để cho các ngươi đôi cậu nam nữ này thịt nát xương tan.
Vân Trung Hạc kinh hãi, run giọng nói, lúc nào dẫn bạo?
Lúc nào?
Ta muốn đi ngăn cản hắn.
Lượng tử nhắm mắt lại nói, 5, 4, 3, 2, 1.
Chương 3, xuyên qua chi nhận giặc làm cha.
Rầm rầm rầm.
Theo bệnh nhân tâm thần số 9 lượng tử đếm ngược kết thúc, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, một đóa mây hình nấm bay lên bầu trời.
Toàn bộ bệnh viện tâm thần đặc thủ, triệt để bị san thành bình địa.
Bạo tạc trước một giây kia, Vân Trung Hạc tức giận nhìn chằm chằm người bị bệnh tâm thần số 9 lượng tử, mặc dù không có nói chuyện, nhưng ánh mắt đã nói ra hết thảy.
Lượng tử, ngươi bệnh tâm thần A.
Rõ ràng sớm biết hủy diệt muốn tới, vì sao không ngăn cản?
Viện trưởng, làm người trọng yếu nhất là cái gì?
Vui vẻ.
Không phải.
Không thể phá hỏng nhân quả liên, nên phát sinh liền nhất định phải làm cho hắn phát sinh, nếu không sẽ sinh ra hồ điệp phong bạo.
Ta
ít ngươi lại ra.
Lại đẹp trai lại khỏe đẹp cân đối Vân Trung Hạc viện trưởng, tính cả toàn bộ bệnh viện tâm thần tất cả mọi người, toàn bộ đều thịt nát xương tan, triệt để chết đi.
Mà lại ta mơ hồ nhìn thấy tương lai, thật sự là quá mỹ diệu.
Bệnh nhân số 9 tự lẩm bẩm.
Đang kinh thiên bạo tạc trong nháy mắt đó, 29 cái linh hồn quang ảnh bỗng nhiên chui vào Vân Trung Hạc thể nội, sau đó triệt để tan thành mây khói.
Không biết qua bao lâu, giống như chỉ có trong nháy mắt, lại phảng phất đã trải qua vô số không gian cùng thời gian. Vân Trung Hạc dần dần tỉnh lại.
Ánh mắt của hắn không có mở ra, nhưng lại khôi phục trí giác.
Hắn rõ ràng đã chết, tan xương nát thịt a.
Vì sao lúc này còn sống?
Này!
Nơi này là nơi nào?
Bầu không khí có vẻ hơi kiềm chế a.
Không tính hòa hợp.
Rõ ràng người rất không ít, lại phi thường an tĩnh, lại đồng thời tràn đầy sao động cùng mong đợi cảm giác.
Phảng phất đã dùng hết tất cả khí lực, Vân Trung Hạc mở hai mắt ra, sau đó nhìn thấy hình ảnh không thể tưởng tượng.
Bá!
Giơ tay chém xuống, huyết quang văng khắp nơi, một cái đầu liền trực tiếp từ trên cổ tách rời, nhanh như chớp lăn trên mặt đất.
Trước mắt một màn tàn nhẫn huyết tinh này, vậy mà liền phát sinh ở Vân Trung Hạc đối diện không đến 3 mét địa phương, thậm chí ấm áp máu tươi trực tiếp đều văng đến trên mặt của hắn.
Vân Trung Hạc còn đến không kịp phản ứng.
Bạch!
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 Mấy cái đao phủ lại giơ tay chém xuống 3 cái đầu, bình quân mỗi giây một viên.
Đây là một cái xa lạ thế giới cổ đại, mà lại cái này.
Lại là pháp trưởng, lúc này ngay tại chém đầu.
Làm bệnh viện tâm thần đặc thù viện trưởng Vân Trung Hạc, cũng tuyệt đối là kiến thức rộng rãi, hắn trước tiên liền nghĩ đến, hắn xuyên qua.
Nhưng hắn xuyên qua chính là địa phương nào?
Triều đại nào?
Chính mình là thân phận gì?
Vì sao sẽ xuyên qua?
Những này toàn diện không biết.
Bệnh viện tâm thần đặc thù kia nổ tung, hắn liền xuyên qua, bệnh viện tâm thần đặc thù kia những người khác đâu?
29 bệnh tâm thần kia đâu?
Cơ hồ trong nháy mắt. Vân Trung Hạc trong đầu lóe ra mười mấy cái vấn đề, trên trăm cái suy nghĩ.
Đương nhiên, rất nhanh Vân Trung Hạc liền đem một chút tạp niệm này ném sau. bởi vì mất đầu chẳng mấy chốc sẽ đến phiên hắn, hắn vậy mà xuyên qua trở thành một cái tử tù. Trên toàn bộ pháp trường, tổng cộng quý mấy chục người, ngay tại lần lượt chặt đầu, một giây đồng hồ một cái. Lúc này khoảng cách Vân Trung Hạc vẹn vẹn chỉ có 13 người, nói cách khác 13 giây đằng sau, liền muốn đến phiên hắn bị chặt đầu. Nhất định phải tự cứu, nhất định phải tự cứu. Trong 13 giây, nhất định phải nghĩ biện pháp tự cứu, nếu không liền muốn đầu dọn nhà. Vân Trung Hạc toàn thân tóc gáy đều dựng lên, liền phảng phất mèo gặp được nguy hiểm. Nhưng quỷ dị chính là, hắn vậy mà tiến nhập một trạng thái phi thường hoang đường, một bên vô cùng khẩn trương, bởi vì tử vong lập tức giáng lâm. Nhưng một bên khác trong đầu hắn vậy mà nhớ tới Quách Đức Cương tướng thanh ngã muốn xuyên Việt. Trong tướng thanh lão Quách là xui xẻo nhất người xuyên Việt, xuyên qua đến lập tức muốn chết Lý Liên Anh, lập tức sẽ bị xử tử hòa thân. Xuyên qua đến lục tướng trong quan Vũ qua năm quan chém sáu tướng, xuyên qua đến đồn hoàng cô trên xe lửa Trương Tắc Lâm. Cái này cùng Vân Trung Hạc lúc này cảnh ngộ cỡ nào rất giống a. Vừa suy nghĩ lung tung này, lại qua 5 giây. Nhớ tới lao Quách đoạn này tướng thanh, Vân Trung Hạc cơ hồ vui lên tiếng tới. Ha ha ha, có ý tứ, quá có thể vui vẻ. Nhưng hắn rất nhanh ngăn lại chính mình tiếp tục hồi ức tướng thanh, đến lúc nào rồi, lập tức liền muốn một mệnh ô hô, còn có công phu nghe tướng thanh. Thật không hổ là bệnh viện tâm thần đi ra đó à, nhưng ta viện trưởng này không có như vậy tố chất thần kinh à, chuyện gì xảy ra à. Chẳng lẽ một trận xuyên qua, ta Vân Trung Hạc cũng thay đổi thành bệnh tâm thần rồi. Vân Trung Hạc vắt hết óc. Nhất định phải tự cứu, nhất định phải tự cứu, nhất định phải tự cứu. Bá, bá, bá. Chặt đầu vẫn tại tiếp tục, bình quân một giây đồng hồ giết một cái, khoảng cách Vân Trung Hạc bị chặt đầu còn có 5 giây. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta Vân Trung Hạc là thiên tài, học bá, người câu dẫn thê tử người khác, người bán buôn non xanh, vậy mà lại không có cách nào tự cứu. Thế giới này thân thể nguyên chủ nhân đến tột cùng phạm vào tội lỗi gì a? Lại muốn bị mất đầu. Nhưng rất nhanh Vân Trung Hạc phát hiện, mình muốn tự cứu hoàn toàn là địa ngục cấp độ khó. Đầu tiên miệng hắn bị vải rách đút lấy, bốn tấc không nát miệng lưỡi không phát huy được tác dụng, mang theo khăn trùm đầu, cho nên tuấn mỹ đến không gì so sánh nổi dung nhan cũng vô pháp biểu hiện ra. Thứ yếu hai tay của hắn còn bị buộc chặt lấy, cũng vô pháp làm ra bất luận cái gì thủ thế. Cách hắn bị chặt đầu còn có 4 giây, 3 giây. Dưới tình hình như thế, coi như hắn là thiên tài, cũng căn bản không có khả năng tự cứu. Chết chắc. Tuyệt đối chết chắc. Vân Trung Hạc muốn trở thành sử thượng nhất khổ cực người xuyên Việt, sau khi xuyên Việt vẹn vẹn chỉ sống 13 giây liền treo. Không thể mở miệng, không thể động đậy, trong 3 giây đồng hồ muốn tự cứu, so với lên trời còn khó hơn a. 3, 2. Giơ tay chém xuống, bên trái tử tù kia trực tiếp bị chém rụng đầu, cách hắn chỉ có nửa mét. Vân Trung Hạc chỉ cảm thấy khắp cả mặt mũi nóng lên, bị ngâm một trận huyết vũ. Đến phiên hắn Vân Trung Hạc. Đao phủ đi vào phía sau hắn, giơ lên quỷ đầu đại đao, nhắm ngay cổ Vân Trung Hạc. Mắt thấy hắn liền muốn đầu một nơi thân một nẻo, trở thành sử thượng đoạn mệnh nhất người xuyên Việt. Nhưng vào đúng lúc này, Vân Trung Hạc trên mặt ngược lại lộ ra một đạo kinh ngạc biểu lộ, sau đó biến thành dáng tươi cười. Hắn phát hiện không cần tự cứu. Bởi vì, hắn nghe được sau lưng đao phủ nội tâm độc thoại, tiểu bạch kiểm này không thể giết. Tên đao phủ này rõ ràng đứng ở phía sau, Vân Trung Hạc căn bản không nhìn thấy đối phương, mà lại hắn cũng chỉ là trong miệng mặc niệm, không có phát ra âm thanh A, nhưng Vân Trung Hạc trong đầu hay là rõ ràng vang lên hắn, tiểu bạch kiểm này không thể giết. Độc tâm thuật. Lại là người bị bệnh tâm thần số 6 độc tâm thuật. Hắn đặc thù thiên phú, là thế nào xuất hiện trên người Vân Trung Hạc đó A? Xuyên qua tới đằng sau. Hắn bị người bị bệnh tâm thần trên người. Vậy mặt khác bệnh nhân tâm thần thiên phú đâu? Ngay lúc này. Bệnh. Đao phủ quỷ đầu đao bỗng nhiên nện xuống. Vân Trung Hạc lập tức mắt tối sầm lại, toàn bộ thân thể trực tiếp bị nện ngã trên mặt đất, lập tức cái gì cũng không biết. Không biết lại qua bao lâu, Vân Trung Hạc thăm thẳm tỉnh lại. Lúc này hắn người đã ở nhà tù, toàn thân buộc chặt tại trên một giá hành hình, phía trên thân thể treo 3 chi nặng 100 cân chát đao. Chỉ cần ra lệnh một tiếng. Ba thanh chát đao này liền sẽ bỗng nhiên rơi xuống, trực tiếp đem hắn chắt thành 4 đoạn. Lúc này, có một đôi chim ưng đồng dạng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Bởi vì đôi mắt này quá kinh khủng sắc bén, cơ hồ khiến người hoàn toàn không để mắt đến mặt của hắn. Vân Trung Hạc bản năng phải dùng độc tâm thuật, lại phát hiện đôi mắt này chủ nhân hoàn toàn là không hề bận tâm, phảng phất không có bất kỳ cái gì tâm lý hoạt động, cũng không có bất kỳ biểu lộ gì tiết ra ngoài, đây là một cao thủ. Vân Trung Hạc, những người khác toàn bộ bị mất đầu. Chỉ có một mình ngươi sống tiếp được, ngươi biết tại sao không? Con mắt chủ nhân hỏi. Vân Trung Hạc lắc đầu. Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, ngươi liền sẽ bị chắt thành 4 đoạn, như vậy ngươi muốn sống sao? Vân Trung Hạc gật đầu. Đối phương thản nhiên nói, ngươi muốn sống sót. Cái này rất tốt,
như vậy ta tại sao muốn tha cho ngươi một mạng đâu?
Vân Trung Hạc ấp ủ tình cảm, một mặt nghiêm túc, lệ nóng doanh tròng đối với hắn hô, cha.
Đối phương kinh ngạc.
Vân Trung Hạc nghiêm túc nói ra, dạng này như thế nào?
Ta nhận giặc làm cha, ngươi tha ta không chết.
Chương 4, tuyệt đối cặn bã bại hoại.
Nghe được Vân Trung Hạc lời nói, người con mắt như chim ưng kia lập tức ngẩn ngơ, ánh mắt ngưng tụ trở thành một chút, hỏi, ngươi không sợ chết?
Vân Trung Hạc nói, sợ muốn chết.
Đối phương nói, vậy vì sao điên cuồng như vậy tìm đường chết?
Vân Trung Hạc cũng không khỏi đến kinh ngạc, cũng cảm thấy có chút kỳ quái, hắn rõ ràng rất muốn sống tiếp, nhưng hắn lời mới vừa nói rất rõ ràng là tại tìm đường chết.
Hoàn toàn có thể nhìn ra được, trước mắt nam nhân con mắt như là chim ưng này là chân chính giết người không chớp mắt, người chết ở trong tay hắn vô số kể, lúc này giết chết hắn Vân Trung Hạc hoàn toàn như là nghiền chết một con kiến không sai biệt lắm.
Tại loại này sống chết trước mắt vốn hẳn nên nơm nớp lo sợ, nhưng hắn lại không nhịn được muốn khôi hài, cái này có chút không giống như là hắn Vân Trung Hạc. Mặc dù hắn tại bệnh viện tâm thần làm viện trưởng, nhưng hắn chính mình lại là không có bệnh tâm thần, hiện tại thực tỉnh có chút tố chất thần kinh.
Lập tức Vân Trung Hạc nhún vai nói, con người của ta, chính là tốt khôi hài.
Đối phương nói, ba ngày chém đầu 39 người, ngươi rõ ràng hẳn phải chết không nghi ngờ, biết vì sao hết lần này tới lần khác ngươi còn sống sao.
Vân Trung Hạc nghĩ một hồi nói, bởi vì ta dáng dấp đẹp trai.
Đối phương cầm một chiếc gương, trực tiếp để lên bàn, để Vân Trung Hạc thấy rõ ràng khuôn mặt của mình.
Thật đúng là không có nói sai, hắn xác thực dáng dấp rất đẹp trai, mà lại cùng trên địa cầu cái kia Vân Trung Hạc cơ hồ giống nhau như lúc.
Bởi vì cổ trang tóc dài nguyên nhân lộ ra càng thêm tuấn mỹ vô địch.
Bất quá thoáng có chút không giống với, đồng tử nhan sắc không giống với, còn có khuôn mặt cũng có chút không giống.
Thế giới này Vân Trung Hạc không tốt lắm hình dung như thế nào đâu.
Dáng dấp là tuấn mỹ vô địch, nhưng xem xét liền không giống người tốt, 360 độ tướng dâm tặc, đặt ở kịch phim ảnh TV nào đều là nhân vật phản diện. Quá tà quá yêu.
Đây là cái gì logic? Vì sao thế giới này Vân Trung Hạc cùng trên địa cầu danh tự một dạng, tướng mạo cũng kém không nhiều.
Ngươi biết ta là ai sao?
Đối phương lại hỏi.
Vân Trung Hạc nói, Cẩm Y Vệ.
Đông Sưởng.
Đối phương nói, Hắc Long Đài.
Vân Trung Hạc phát hiện chính mình với cái thế giới này cũng không có bao nhiêu ký ức, thân thể này chủ nhân là ai, tên gọi là gì, tại sao lại trở thành tử tù.
Các loại hết thể đều không biết chút nào.
Hắc Long Đài. Đại doanh đế quốc từ trước tới nay cường đại nhất đặc vụ tổ chức, chí cao vô thượng hoàng đế bệ hạ cường đại ương quyền, Hắc Long Đài xuất động, thiên hạ thần hồn nát thần tính.
Có truyền ngôn, cái nào đó quan viên trong nhà ổ chăn cùng thê tử phát một tiếng bực tức, chưa tới một canh giờ, câu này bực tức liền bị viết thành mật báo đệ trình tiến vào hoàng cung.
Thế giới này, không có Hắc Long Đài xử lý không được sự tình, không có người Hắc Long Đài giết không được.
Một khi bị Hắc Long Đài để mắt tới, coi như chạy đến chân trời góc biển cũng vô dụng. Hẳn phải chết không nghi ngờ.
Đối phương nói, chúng ta là hoàng đế bệ hạ ương quyền, là thiên hạ thế lực cường đại nhất, chỉ cần thủ lĩnh động một chút ngón tay, ngoài vạn dặm đầu của người nào đó liền muốn rơi xuống đất.
Hắn lại cử động vừa động thủ đầu ngón tay, ngoài vạn dặm quốc gia nào đó vương quyền liền sẽ bị phá vỡ.
Nghe đến đó, Vân Trung Hạc cảm thấy đây cũng không phải là Cẩm Y Vệ hoặc là Đông Sưởng có thể so, Hắc Long Đài muốn chuyên nghiệp lợi hại hơn nhiều, hẳn là tương đương với cục tình báo trung ương thêm KGB.
Đối phương chậm rãi nói, ngươi vốn nên là mất đầu, sở dĩ sống sót, bởi vì ta nhìn chúng ngươi, muốn đem ngươi chiêu nhập Hắc Long Đài, trở thành đế quốc một tên mật thám.
Hắc Long Đài mật thám.
Có được giết người giấy phép đế quốc đặc vụ 007.
Hay là đại nội mật thám 008.
Ngươi nói không có sai, ta sở dĩ nhìn chúng ngươi, cũng là bởi vì dung mạo ngươi đẹp trai, để cho người ta đố kỵ, thậm chí muốn hủy dung đẹp trai.
Hắc Long Đài cao thủ nói, mà trong tay ta vừa vặn có một cái nội ứng nhiệm vụ, cần một cái siêu cấp mỹ nam tử.
Vân Trung Hạc nói, không có vấn đề, ta đi.
Cầu dẫn ai?
Hắc Long Đài cao thủ nói, một nữ ma đầu giết người không chớp mắt, xinh đẹp không gì sánh được, võ công cao cường, thế lực khổng lồ, tại khu vực kia hô phong hoán vũ.
Vân Trung Hạc nói, các ngươi Hắc Long Đài làm đế quốc từ trước tới nay cường đại nhất đặc vụ tổ chức, hoàn toàn là cao thủ nhiều như mây, giết một cái nữ ma đầu không khó à.
Hắc Long Đài cao thủ nói, không phải muốn giết, mà là cầm xuống nàng, tiến tới cầm xuống nàng toàn bộ thế lực, vì đế quốc sử dụng.
Vân Trung Hạc nói, nàng cái gì thế lực?
Liệt Phong Thành.
Hắc Long Đài cao thủ nói.
Liệt Phong Thành.
Địa phương nào?
Cái gì thế lực?
Đáng thương Vân Trung Hạc đối với thân thể này bản tôn cơ hồ không có chút nào ký ức, với cái thế giới này cũng hoàn toàn không biết.
Cho nên tự nhiên cũng không biết Liệt Phong Thành đến tột cùng là địa phương nào.
Liệt Phong Cốc phạm vi thế lực có 13,000 cây số vuông, hạ hạt 9 cái lĩnh cùng một cái chủ thành, nhân khẩu 400.
Không cỗ thế lực này đối với đế quốc lợi ích phi thường trọng yếu.
Hắc Long Đài cao thủ nói, nó là đế quốc tại vô chủ chi địa trọng yếu bố cục, thậm chí quan hệ đến tương lai Nam Bắc chi chiến, thậm chí thiên giang phía Nam vạn dặm giang sơn thuộc về. Vân Trung Hạc liều mạng tìm kiếm thân thể này vốn có ký ức, mơ hồ có mơ hồ ấn tượng. Tục ngữ nói phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân. Mà thế giới này, đang đứng ở nhất tầm ẩm sóng dậy đại tranh chi thế. Lục quốc tranh bá, chiến đấu thiên hạ cộng chủ vị trí. Ai có thể nhất thống thiên hạ liền có thể kết thúc ngàn năm chi loạn thế, trở thành danh thủy thiên cổ thánh chủ, trở thành mấy vạn dặm giang sơn này chí cao vô thượng chân long thiên tử. Vân Trung Hạc vị trí đại doanh đế quốc ngay tại kịch liệt khuyết trường, ngắn ngủi trăm năm liền từ tam lưu tiểu quốc biến thành nhất lưu cường quốc, như là triều dương bừng bừng phân chấn, nở rộ hào quang lóa mắt. Vô chủ chi địa, tên như ý nghĩa không thuộc về bất kỳ quốc gia nào, ở vào tam đại cường quốc chỗ giao giới, mấy trăm năm qua đều là chiến lược giảm sóc chi địa. Đã có rất nhiều chiến lược ra nói một câu, ai có thể cầm xuống vô chủ chi địa, người đó liền thắng trận tiếp theo chiến tranh, đạt được vấn đỉnh thiên hạ quyết chiến nhập chẳng khoán. Cho nên tam đại cường quốc, mặc kệ là đại doanh đế quốc, hay là nam chu đế quốc, lại hoặc là đại lương vương quốc, đều đối với vô chủ chi địa thèm nhỏ dại không thôi, nhưng lại sợ ném chuột vỡ bình, không thể trực tiếp xuất binh chiếm lĩnh, đại doanh đế quốc cũng không ngoại lệ. Cho nên cần tìm kiếm được đại diện thế lực, đâm vào vô chủ chi địa, vì tương lai chiến tranh làm chuẩn bị. Toàn bộ vô chủ chi địa, tung hoành hơn 2.000 dặm, 500.000 cây số vuông, nhân khẩu ngàn vạn, lại có to to nhỏ nhỏ 10 cái chư hầu. Cái này Liệt Phong Thành chính là trong đó một chi chư hầu, hơn nữa còn là xếp hạng phi thường cao chư hầu. Tỉnh thị gia tộc, tuần tự thống trị Liệt Phong Cốc ước chừng 200 năm thời gian, nửa đường vứt bỏ qua mảnh cơ nghiệp này, nhưng vài thập niên trước lại đoạt lại. Bây giờ Liệt Phong Thành chủ tỉnh Trung Nguyệt, càng là vô chủ chi địa duy nhất nữ chư hầu, ngoại hiệu nữ ma đầu, cũng được xưng là vô chủ chi địa đệ nhất mỹ nhân. Đại doanh đế quốc Hắc Long Đài muốn thông qua chinh phục nữ thành chủ này, tiến tới đạt được Liệt Phong Thành. Mà Vân Trung Hạc là vạn người không được một mỹ nam tử, cho nên bị Hắc Long Đài nhìn trúng, chấp hành nhiệm vụ bí mật gian khổ không gì sánh được này. Hắc Long Đài cao thủ nói, Vân Trung Hạc, lý tưởng của ngươi là cái gì? Vân Trung Hạc không khỏi kinh ngạc, ở thế giới này tên của hắn cũng gọi Vân Trung Hạc. Đây là cái gì logic? Ta không có lý tưởng, ta chỉ có mục tiêu. Vân Trung Hạc nói. Hắc Long Đài cao thủ nói, nói một chút. Vân Trung Hạc nói, quyền lực, tiền tài, mỹ nhân. Hắc Long Đài cao thủ cười lạnh nói, dung tục, tục không chịu được. Nhưng là, ta thích. Ta đại doanh đế quốc tại anh minh thần võ hoàng đế bệ hạ dẫn đầu xuống, ngay tại kịch liệt khuyết trường, không dùng đến 20 năm liền sẽ trở thành mảnh đại lục này bá chủ. Mà chúng ta Hắc Long Đài sẽ trở thành thiên hạ thế lực cường đại nhất, đến lúc đó mấy vạn dặm cương vực chúng ta Hắc Long Đài đều đem che khuất bầu trời, những nơi đi qua, đều túi đầu nghe theo. Quyền thế, tiền tài, mỹ nhân dễ như trở bàn tay. Vân Trung Hạc nói, về sau sự tình sau này hay nói, tối thiểu muốn sống sót. Nếu như ta không có đoán sai, lần này Liệt Phong Thành nội ứng nhiệm vụ, hẳn là cửu tử nhất sinh đi. Sai. Hắc Long Đài cao thủ nói, là cửu thập cửu tử nhất sinh. Bất quá Vân Trung Hạc ngươi là một người cặn bã, từ nhỏ là một đứa cô nhi, bị một kẻ lưu manh tên ăn mày nuôi lớn, khi còn bé tại cái bang lớn lên, trưởng thành tại thanh lâu bán xác, chuyên môn phụng dưỡng, có tiền nữ tử, đằng sau lại đến trên mặt đường chọn lựa ngây thơ thiếu nữ lừa gạt mới lừa gạt xác, đơn giản so cống thoát nước con rệp còn muốn đê tiện. Chương 5, thật kích thích nha. Nghe được Hắc Long Đài cao thủ nói, một đoàn ký ức tràn vào Vân Trung Hạc đầu óc. Không sai, thế giới này Vân Trung Hạc là một đứa cô nhi, bị cái bang một tên ăn mày nuôi lớn. Đương nhiên, nơi này cái bang chỉ là một cái hình dung từ, không phải trong tiểu thuyết võ hiệp cái kia cường đại cái bang, chính là một đám tên ăn mày cấu kết với nhau làm việc xấu quần thể, diễn tỏa thành thị này cái bang liền có 3 cái. Muốn biết thế giới này hắc ám xấu xí nhất địa phương ở đâu? Ngay tại cái bang. Vân Trung Hạc bị tên ăn mày thu dưỡng đằng sau, vốn là muốn bị bẻ gãy tay chân đi ăn xin, nhưng hắn bởi vì dáng dấp quá đẹp, tên ăn mày kia cảm thấy đầu cơ kiếm lợi, cho nên không có bẻ gãy tay chân, cũng không có đâm mù con mắt. Nhưng là cùng Vân Trung Hạc cùng một chỗ bị nhận nuôi những hài tử kia liền bi thảm không gì sánh được, toàn bộ bị làm tàn tật, đuổi tới trên đường cái ăn xin. Thời gian mười mấy năm, lúc ấy cùng Vân Trung Hạc cùng một chỗ bị gạt đến hài tử, tổng cộng 33 người, bây giờ chỉ còn lại 5 cái, còn lại chết hết. Có bệnh chết, có chết đói, có bị đánh chết. Mà Vân Trung Hạc mặc dù tránh khỏi bị làm thành tàn tật vận mệnh, nhưng là từ nhỏ đến lớn cũng sống được không tốt, bị đánh là chuyện thường ngày, trong trí nhớ có rất ít ăn no thời điểm, cho nên hiện tại mới có thể lộ ra như vậy thon dài gầy yếu. Chờ đến hắn 15-16 tuổi thời điểm, trở nên nhất là tuấn Mỹ, liền trở thành cái bang cây dụng tiền, đi cho có tiền phu nhân làm nam sủng. Lại về sau, lại chiếm chính mình gương mặt xinh đẹp, đi thông đồng phụ nữ đàng hoàng lừa gạt tiền. không biết có bao nhiêu trong sạch hiền lành nữ tử, bị hắn lừa tiền lừa sắc. Tóm lại, đây là một kẻ cặn bã, từ đầu đến đuôi người xấu. Hắc Long Đài cao thủ nói đến không có sai, thế giới này Vân Trung Hạc xác thực so cống thoát nước con rệp còn hạ tiện hơn. Vân Trung Hạc, coi như lần này không có đưa ngươi mất đầu, ngươi cũng không sống nổi. Hắc Long Đài cao thủ nói, ngươi đắc tội tòa thành thị này rất nhiều người quyền thế, ngươi còn ngủ bang chủ của các ngươi tiểu thiếp, tòa thành thị này có 17 cái phú gia thiên kim bị ngươi thai họa, còn bị ngươi lừa gần vạn lượng bạc, tòa thành thị này người muốn chơi chết ngươi, không dưới 1.000 người. Chỉ cần đi ra nhà tù này, ngươi đại khái liền sẽ bị chặt thành thịt nát. Nghe đến mấy câu này, Vân Trung Hạc ra đầu từng đợt run lên, nguyên chủ nhân thân thể của mình như vậy tội ác chồng chất, là thế nào sống tới ngày nay đó à, dạng người như hắn cặn bã vậy mà có thể sống đến 19 tuổi, đơn giản lao thiên không có mắt. Lúc trước có Lý Tiên Sinh che chở ngươi, nhưng là ngươi đắc tội cái nào đó chân chính đại nhân vật về sau, tòa thành thị này ai cũng cứu không được ngươi. Cho nên ngươi mới có thể nửa đêm bị người từ trong chăn cầm ra đến, ngắn ngủi 3 ngày liền bị phán quyết chém đầu. Lý Tiên Sinh là ai? Còn có Vân Trung Hạc đắc tội đại nhân vật nào đó? Đại nhân vật này là ai? Đại nhân vật kia quyền thế ngút trời, muốn giết chết ngươi như là nghiền chết một con kiến. Hắc Long Đài cao thủ nói, hắn muốn ngươi chết, trong phạm vi ngàn dặm không người có thể cứu ngươi, ngoại trừ chúng ta Hắc Long Đài. Bất quá, coi như chúng ta Hắc Long Đài kỳ thật cũng không quá nguyện ý đắc tội hắn. Cho nên ngươi muốn biểu hiện ra giá trị của mình, chúng ta mới nguyện ý xuất thủ cứu ngươi. Chúng ta Hắc Long Đài đắc tội một đại nhân vật như vậy, là cần trả giá thật lớn, muốn ngươi dùng Liệt Phong Thành đến đổi. Lúc này Vân Trung Hạc xem như minh bạch tình cảnh của mình, chỉ cần đi ra cửa nhà lao liền hẳn phải chết không nghi ngờ, đi đến chân trời góc biển cũng sẽ bị người chém thành muôn mảnh. Nhà tù này bên ngoài, hắn chỉ ít có 1.000 cái cựu nhân. Giảng thật, Vân Trung Hạc nói, ta là một người cặn bã, ngoại trừ thông đồng nữ nhân bên ngoài, hoàn toàn không còn gì khác. Các ngươi cảm thấy đem trọng yếu như vậy nhiệm vụ giao cho ta, đáng tin cậy sao? Cái này giống như không quá phù hợp tác phong của các ngươi à, các ngươi Hắc Long Đài cường đại như vậy bí mật thế lực, hẳn là càng thêm kín đáo một chút, ta không tin các ngươi Hắc Long Đài không có bồi dưỡng càng thêm chuyên nghiệp Mỹ Nam tử gián điệp bí mật. Có, đương nhiên là có. Hắc Long Đài cao thủ nói, thiên hạ không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm Liệt Phong Thành, nhìn chằm chằm thành chủ tỉnh Trung Nguyệt. Chúng ta Hắc Long Đài đã từng phái đi mấy đám tinh nhuệ nhất gián điệp chấp hành Liệt Phong Thành nhiệm vụ. Nhưng toàn bộ đều thất bại, bọn hắn cũng đều chết rồi. Vân Trung Hạc nói, bọn hắn chuyên nghiệp như vậy đều thất bại, ta đi chẳng phải là chịu chết. Hắc Long Đài cao thủ nói, ngươi rất không chuyên nghiệp, ngươi là một người cặn bã, một cái cống thoát nước con rệm, nhưng cái này ngược lại là ưu thế của ngươi không phải sao. Trên người ngươi không có Hắc Long Đài vị. Chuyện chuyên nghiệp liền do người chuyên nghiệp đi làm, mà ngươi đúng lúc là câu nữ nhân tổ tông. Vân Trung Hạc nói, vậy cái này Liệt Phong Thành nữ thành chủ, là một cái dạng gì nữ nhân? Hắc Long Đài cao thủ nói, rất mạnh, rất độc, rất đẹp. Mấy năm này ở giữa, nàng đại khái giết mấy trăm gián điệp bí mật, có chúng ta đế quốc, cũng có địch quốc, toàn bộ là bị phái đi tiếp cận nàng. Có bị lăng trì xử tử, có bị tươi sống nấu, có bị cầm lấy đi cho ăn, mỗi một cái đã chết đều rất thảm. Vân Trung Hạc nói, phái đi đều là Mỹ Nam tử sao? Hắc Long Đài cao thủ nói, không hoàn toàn là, còn có nữ nhân, còn có một cái nhìn qua chỉ có 8-9 tuổi hải tử, nhưng toàn bộ bị nàng giết. Quả nhiên tàn nhẫn vô tình tới cực điểm. Vân Trung Hạc nói, những năm này, nàng cơ hồ thời thời khắc khắc đều đang bị người tận lực tiếp cận đồng thời câu dẫn, mấy cái quốc gia bí mật thế lực đều đang có ý đồ với nàng. Đều muốn thông qua chinh phục nàng mà đạt được Liệt Phong Thành. Đúng. Hắc Long Đài cao thủ nói, cho nên nàng cái gì xáo lộ đều gặp, thủ đoạn gì cũng đều trải qua, cơ hồ có một đôi hỏa nhãn kim tinh. Vân Trung Hạc nói, vậy ta đây một lần nhiệm vụ, là địa ngục cấp độ khó. Rất lớn xác suất chính là bị cầm lấy đi cho ăn. Không sai. Hắc Long Đài cao thủ nói, từ trước ngươi án lệ đó có thể thấy được, ngươi câu nữ bản sự rất mạnh, nhưng là ở trước mặt nàng hẳn là ngây thơ đến như là tiểu nhi đồng dạng vụ về. Vân Trung Hạc nói, vậy ngươi còn phái ta đi. Ta vẹn vẹn chỉ là một cái lừa gạt nữ nhân tiểu lưu manh cặn bã mà thôi. Hắc Long Đài cao thủ nói, phế vật lợi dụng, dù là có một phần vạn hy vọng, cũng muốn đi thử một chút. Vân Trung Hạc nói, vậy ta liền đi thử một chút. Hắc Long Đài cao thủ nói, chỉ cần ngươi thành công, vậy ngươi liền trở thành Hắc Long Đài chính thức một thành viên. Ngươi có lẽ không biết điều này có ý vị gì, nhưng có một ngày ngươi sẽ biết. Ý vị này đã từng những người xem thường ngươi, người giống ngươi kia, muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh những người kia, toàn bộ đều muốn hướng ngươi lộ ra nịnh nọt dáng tươi cười, đồng thời phía sau lưng phát lạnh, e sợ cho ngươi sẽ trả thù bọn hắn. Mà lúc này, có một người vội vàng đi đến, lại Hắc Long Đài cao thủ bên thai nói nhỏ một câu. Biết.
Hắc Long Đài cao thủ gật đầu nói, ngươi ra ngoài đi. Người kia lại vô thanh vô tức chạy ra ngoài. Đại nhân vật kia biết ngươi không có bị chém đầu, cho nên phái người đến hỏi một câu. Hắc Long Đài cao thủ nói, ta cảm nhận được một chút áp lực, lúc này ta hoặc là đem ngươi đầu người giao ra cho hắn, hoặc là cự tuyệt hắn. Mà một khi cự tuyệt, liền mang ý nghĩa phải bỏ ra cái giá không nhỏ, đại giới này là dùng tiền tài không cách nào lường được. Vân Trung Hạc lần thứ hai lặp lại, ta có thể thử một chút. Hắc Long Đài cao thủ phủi tay, lập tức lại tiến đến hai người, vậy mà cũng là vạn người không được một mỹ nam tử, phong cách cùng Vân Trung Hạc hoàn toàn không giống, một cái tràn đầy dương cương vẻ đẹp, một cái tràn ngập thư sinh vẻ đẹp. Hắc Long Đài cao thủ nói, ba người các ngươi đều là mỹ nam tử, đều am hiểu thông đồng nữ nhân, cũng đều cùng đường mặt lộ. Liệt phong thành nhiệm vụ, ta chỉ có thể phái một người đi. Như vậy nói cách khác, các ngươi ở đây ba người, chỉ có thể sống một cái, còn lại hai cái đầu người ta muốn chém đứt đồng thời đưa ra ngoài. Nghe được câu này, Vân Trung Hạc trái tim lắc một cái, vậy mà không hiểu hưng phấn lên. Cạnh tranh ở khắp mọi nơi, người thua liền là chết, thật kích thích a. Cái này không giống như là trước đó Vân Trung Hạc a. Trước đó hắn là phi thường sợ chết tiết mệnh, hắn hiện tại vẫn như cũ sợ chết, nhưng là càng đâm mãnh liệt thời điểm nguy hiểm vậy mà càng hưng phấn, có chút biến thái a. Hắc Long Đài cao thủ nói, ta sẽ hỏi ba cái vấn đề, đối với các ngươi trí tuệ cùng năng lực tiến hành khắc nghiệt khảo nghiệm. Toàn bộ trả lời đúng, liền có thể sống sót, tiến về Liệt Phong Thành chấp hành nhiệm vụ. Nhưng dù là trả lời sai một đạo, cũng liền đừng sống. Chương 6, ta quá ưu tú. Đại nhân, nếu như chúng ta ba người đều không có một cái hoàn toàn đúng đâu. Dương Cương Mỹ Nam Tử nói. Hừ. Thư sinh Mỹ Nam Tử cười lạnh một tiếng, biểu đạt mình tại trên trí thông minh cảm giác ưu việt. Hắc Long Đài cao thủ nói, nếu như không có một người trả lời hoàn toàn đúng, vậy liền ba người đều giết, ta liền đi chọn lựa đợt tiếp theo mục tiêu, dù sao Mỹ Nam Tử còn nhiều, thế giới này chính là không bao giờ thiếu tiểu bạch kiểm. Đương nhiên nếu như vượt qua hai người trả lời hoàn toàn đúng, cũng chỉ chọn lựa một người. Tóm lại ba người các ngươi chỉ có thể sống một cái. Thư sinh Mỹ Nam Tử khom lưng nói, đại nhân, học sinh 16 tuổi liền trúng tú tài, nếu không phải bởi vì phạm tội năm nay đã là cử nhân. Cho nên ngài có vấn đề gì, cứ hỏi tới. Tốt, vấn đề thứ nhất. Hắc Long Đài cao thủ đang muốn hỏi vấn đề thứ nhất. Không ngờ, Vân Trung Hạc lại đánh gây hắn, hướng dương vừa Mỹ Nam Tử nói, huynh đài, ngươi tôn tính đại danh, phạm vào chuyện gì à? Mấy người kinh ngạc, dùng bệnh tâm thần ánh mắt nhìn về phía Vân Trung Hạc, cái này đến lúc nào rồi, quyết định sinh tử thời điểm. Ngươi vậy mà đánh gây Hắc Long Đài đại nhân lời nói đi kết giao bằng hữu. Ngươi thật là biết muốn chết ta. Dương Cương Mỹ Nam Tử nói, ta gọi Lâm Báo, ngũ tướng quân nhà ta nữ nhi, cho nên bị bắt. Vân Trung Hạc lại hướng thư sinh Mỹ Nam Tử nói, huynh đài, ngươi đây. Thư sinh Mỹ Nam Tử nói, mô là Nghiêm Lương, bởi vì yêu không nên yêu nữ nhân. Hắc Long Đài cao thủ cười lạnh nói, ngươi cùng Ninh Thái Thú nữ nhi tư định trung thân về sau, lại ngủ tiểu thiếp của hắn, đây cũng là tình yêu sao. Thư sinh Mỹ Nam Tử nói, đương nhiên, tiểu điệp cùng mâu thân như thế tương tự, ta yêu hai người bọn họ cũng là rất bình thường. Vân Trung Hạc dùng sùng bái ánh mắt nhìn qua thư sinh Mỹ Nam Tử nói, Nghiêm huynh thật sự là chúng ta mẫu mực, kính đã lâu kính đã lâu. Nghiêm Lương nói, vậy còn ngươi? Tên gọi là gì, phạm vào tội gì? Vân Trung Hạc nói, khó trách nhìn thấy hai vị huynh trưởng như thế hợp ý, nguyên lai tất cả mọi người là người trong đồng đạo. A, ta gọi Vân Trung Hạc, tội danh của ta chính là ngủ hơn 100 cái không nên ngủ nữ nhân. Lời này vừa ra, Lâm Báo cùng Nghiêm Lương ánh mắt lập tức phun ra hỏa diễm, lẫn nhau trao đổi một đạo ánh mắt, giết chết cái này Vân Trung Hạc. Nói thật, Lâm Báo cùng Nghiêm Lương cũng không có đem Vân Trung Hạc để vào mắt. Bọn hắn một cái là cử nhân võ, võ công cao cường trong quân tuấn kiệt, một cái khác là thiếu niên anh tài, 16 tuổi liền trúng tú tài. Mà Vân Trung Hạc tên ăn mày xuất thân, hoàn toàn là cống thoát nước con rán, cùng bọn hắn làm sao so. Hắc Long Đài cao thủ nói, vấn đề thứ nhất. Các ngươi cảm thấy mình dựa vào cái gì hấp dẫn Liệt Phong Thành chủ tỉnh Trung Nguyệt? Dương Cương Mỹ Nam Tử tự phụ nói, võ công của ta, có thể vì nàng nam trinh bắt chiến, có thể vì nàng bảo vệ gia nghiệp. Hắc Long Đài cao thủ gật đầu nói, ngươi võ công xác thực rất cao, vì bắt ngươi, Hàn Thủy Thành chết mấy chục tên võ sĩ, đến mức hiện tại không thể không dùng ngân châm phong bế ngươi gân mạch. Tiếp theo, Hắc Long Đài cao thủ hỏi, Nghiêm Lương, ngươi đây? Thư sinh Mỹ Nam Tử nói, ta bằng vào trí tuệ, vô chủ chi địa dã man vô tự. Liệt Phong Thành nữ ma đầu kia khẳng định cần giống ta dạng này một quân sư. Hắc Long Đài cao thủ nói, trí tuệ của ngươi quả thật không tệ, nếu như không phải ngươi ngủ Ninh đại nhân tiểu thiếp, ngươi bây giờ hay là phủ thái thú phụ tá đệ nhất. Sau đó Hắc Long Đài cao thủ ánh mắt nhìn về phía Vân Trung Hạc nói, ngươi đây, ngươi dựa vào cái gì hấp dẫn đồng thời chinh phục nữ ma đầu? Vân Trung Hạc nghĩ một hồi nói, Hắc Long Đài như bức như vậy,
khẳng định có thuốc A. Ngã ái nhất điều xài, hạn miêu hỉ vũ cao loại hình đồ vật có sao. Lời này vừa ra, toàn trường tĩnh lặng. Ở đây mấy người không khỏi toàn bộ nhìn về phía hắn, nháy mắt một cái không nháy mắt, thật giống như nhìn ngu ngốc đồng dạng. Người này xác định đầu óc là bình thường. Còn sống cứ như vậy không tốt sao. Điên cuồng như vậy tìm đường chết. Hắc Long Đài cao thủ nói, vấn đề thứ hai, người các ngươi nhớ thương nhất, nhất không bỏ xuống được là ai. Vấn đề này vừa ra, Lâm Báo cùng Nghiêm Lương ánh mắt co rụt lại, lập tức minh bạch trong lời này lời ngầm. Nếu như bọn hắn thành công chui vào Liệt Phong Thành, dựa vào cái gì duy trì trung thành? Khẳng định là muốn dùng người nhà làm con tin đó a. Nếu như lúc này cùng người thân tình cảm càng thâm hậu, liền càng có thể để Hắc Long Đài yên tâm, thắng khả năng lại càng lớn. Lâm Báo lập tức vành mắt đỏ lên, run rẩy nói, đại nhân, ta chết không có gì đáng tiếc. Nhưng là trong nhà còn có phụ mẫu, bọn hắn dốc hết tâm huyết đem ta bồi dưỡng lớn lên, một trà một bữa cơm đều là không dễ, tiểu nhân không một ngày không tưởng niệm bọn hắn, ta chết đi không sao, chỉ là không thể vì ta phụ mẫu đáng thương kia dưỡng lao tống trùng, ta thật hận à, ta thật hận à. Ta lúc này tình nguyện bọn hắn triệt để quên ta đứa con bất hiếu này, cũng miễn cho mỗi ngày rơi lệ đến bình minh, cha của ta à, mẹ của ta à, mà có lỗi với các ngươi à. Nói đi, Lâm Báo trực tiếp quỳ xuống, đối với phụ mẫu phương hướng gào khóc, dập đầu chảy máu. Nghiêm Lương trong lòng thống mạ, Lâm Báo nhìn ngươi một bộ ngay thẳng võ đột nhiên bộ dáng, đã vậy còn quá biết diễn kịch. Ngươi đem phụ mẫu nói xong, ta nên làm cái gì a? Hắc Long Đài cao thủ hỏi, Nghiêm Lương, ngươi đây. Ngươi nhớ thương nhất, ngươi nhất không bỏ xuống được chính là ai? Nghiêm Lương thân thể run lên, như là sét đánh đồng dạng, gương mặt trở nên đờ đẫn, sau đó nước mắt yên lặng trượt xuống, trọn vẹn mấy giây sau, sụp đổ quỳ trên mặt đất, run rẩy nói, đại nhân, tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân đáng chết. Ta đã cùng Ninh Thái Thú nữ nhi tư định trung thân, nhưng là ở bên ngoài còn có một cái con riêng, hắn năm nay mới 2 tuổi a. Minh Minh. Minh Minh, ba ba có lỗi với ngươi, ba ba có lỗi với ngươi. Cũng đã không thể nhìn xem ngươi trưởng thành, cũng đã không thể nghe ngươi âm thanh cười khanh khách kia, ngươi đi ngủ ưa thích thay chăn mền, từ nay về sau không còn có người cho ngươi đóng bị, ngươi có thể hay không đông lạnh đến, có thể hay không bị đói a. Có thể hay không bị người khi dễ, chế rêu là không có ba ba hải tử. Sau đó, Nghiêm Lương tê liệt ngã xuống trên mặt đất, vô thanh vô tức yên lặng rơi lệ. Vân Trung Hạc nhìn mà than thở, hai vị này nhân huynh diễn kỹ, thật sự là một cái so một cái cao minh a. Một cái gào khóc, mặt khác liền biểu diễn im ắng thút thít. Hắc Long Đài cao thủ ánh mắt hướng Vân Trung Hạc trông lại nói, Vân Trung Hạc, vậy còn ngươi? Ngươi nhớ thương nhất là ai a? Vân Trung Hạc gương mặt bi thương, ánh mắt rưng rưng. Lâm Báo cùng Nghiêm Lương trong lòng cười lạnh, cũng không tin ngươi tên ăn mày này ra đời ti tiện mặt hàng có thể có tốt hơn biểu diễn. Vân Trung Hạc nói, đại nhân, ta nhớ thương nhất nhất không bỏ được là ngài a. Ngài quên đi, vừa rồi ta nhận ngài làm cha a. Ngoa tạo, vô sỉ. Hắc Long Đài cao thủ gương mặt co quắp một trận, thậm chí không nhịn được đi cầm một chút chôi đao, muốn trực tiếp rút đao đem Vân Trung Hạc chém chết. Muốn nói Vân Trung Hạc vuốt mông ngựa thì cũng thôi đi, mấu chốt hắn là dùng một loại phi thường nịa mai ánh mắt nói ra được. Tìm đường chết đến nước này, thật là khiến người ta nhìn mà than thở. Hắc Long Đài cao thủ nói, chúng ta tại Liệt Phong Thành ẩn nút một chi đội ngũ tinh nhuệ, một khi các ngươi được chọn chúng đi chấp hành nhiệm vụ, như vậy chi này đội ngũ tinh nhuệ đều sẽ phục vụ cho ngươi. Đế quốc Hắc Long Đài dùng thời gian mười mấy năm, bỏ ra giá cả to lớn, mới tại Liệt Phong Thành ẩn nút xuống tới như thế một chi đội ngũ tinh nhuệ. Ta vấn đề thứ ba là, nếu như đến khẩn yếu con đầu, ngươi cần hy sinh hết toàn bộ Hắc Long Đài đội ngũ, cần phản bội Hắc Long Đài, phản bội đế quốc mới có thể còn sống, ngươi làm gì lựa chọn? Lâm Báo lập tức giống to, ta thả rằng chém thành muôn mảnh, cũng tuyệt đối sẽ không phản bội đế quốc, sẽ không phản bội Hắc Long Đài. Ta chết đi không sao, nhưng là Hắc Long Đài tiềm phục tại Liệt Phong Thành đội ngũ nhất định phải sống sót. Nghiêm Lương trong lòng giận dữ, mà mẹ nó mẹ ngươi Lâm Báo, ngươi cần phải mỗi lần đều đoạt đáp sao? Ngươi như thế nghĩa chính ngôn từ biểu diễn xong, chẳng phải là tăng lên ta độ khó. Suy nghĩ kỹ một hồi, Nghiêm Lương thản nhiên nói, một mật thắng tốt, tuyệt đối sẽ không đợi đến loại cục diện này phát sinh, càng không nên đem huynh đệ của mình đặt hiểm cảnh. Ta sẽ sớm tự sát, tuyệt đối sẽ không để Hắc Long Đài ẩn nút huynh đệ lọt vào bất luận cái gì bại lộ phong hiểm. Lâm Báo giận dữ, Nghiêm Lương ngươi đủ a, cần phải mỗi một lần đều xuất sắc như vậy sao? Các ngươi người đọc sách chính là âm a. Hắc Long Đài cao thủ nói, Vân Trung Hạc ngươi đây, ngươi làm cái gì lựa chọn? Vân Trung Hạc nói, cái này còn cần chọn sao? Đương nhiên là hy sinh hết toàn bộ Hắc Long Đài ẩn nút đội ngũ, đổi ta chính mình sống sót ta. Hắc Long Đài cao thủ cả giận nói, đây chính là đế quốc dùng 15 năm, hao phí vô số đại giới mới ẩn nút xuống đội ngũ. Vân Trung Hạc nói, vậy thì thế nào? Bọn hắn cùng ta lại không quen. Hắc Long Đài cao thủ nắm chặt chuôi đao, rút ra một nửa nói cách khác, vì sống sót, ngươi sẽ trực tiếp phản bội Hắc Long Đài, phản bội ta Đại Doanh Đế Quốc rồi. Vân Trung Hạc nói, thật có lỗi, người không vì mình, trời chu đất diệt. Chương 7, chết không nhắm mắt, quá yêu. Vân Trung Hạc tiếng nói vừa dứt, lập tức Nghiêm Lương cùng Lâm Báo nhìn về phía hắn ánh mắt như là nhìn một người chết. Đầu năm nay người tìm đường chết nhiều hơn, nhưng người tìm đường chết như thế còn là lần đầu tiên gặp, chính ngươi đập đầu vào tường không phải càng nhanh sao. Hắc Long Đài cao thủ toàn thân đều đang run rẩy, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vân Trung Hạc, thật sự là hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Trọn vẹn mấy giây, hắn mới bình tĩnh trở lại, thản nhiên nói, ba cái vấn đề kết thúc, chúc mừng các ngươi có một người toàn bộ trả lời, có thể sống sót đi chấp hành Liệt Phong Thành nhiệm vụ, mà đổi thành bên ngoài hai cái muốn chết. Lập tức, thư sinh Nghiêm Lương lộ ra vẻ đắc ý, trực tiếp quỳ xuống nói, đa tạ đại nhân ân điển. Hắc Long Đài cao thủ nói, Nghiêm Lương, làm sao ngươi biết thắng người kia là ngươi? Nghiêm Lương nói, đương nhiên là bằng vào trí tuệ của ta, học sinh cùng đại nhân hay là tâm hữu linh tê, đại nhân hẳn là rất tịch mịch đi, bởi vì người có thể đem nắm ngài trí tuệ tiết tấu quá ít, chi âm khó kiếm a. Hắc Long Đài cao thủ thở dài nói, đúng vậy a, chi âm khó kiếm. Vân Trung Hạc tại bên cạnh phối âm nói, một khúc giang chẳng đoạn, thiên ngai nơi nào kiếm chi âm. Lập tức, chung quanh ba người ánh mắt lại một lần nữa nhìn sang, cái này Vân Trung Hạc chỉ sợ không phải đầu óc có bệnh a. Nghiêm Lương nói, đại nhân, ta mặc dù thắng, nhưng ta cũng rất tịch mịch a, hai đối thủ này thực sự quá yếu, không phải thế lực ngang nhau cạnh tranh thực sự để cho người ta không thú vị. Không thể không nói, Nghiêm Lương tú tài trang bức đã dần vào giai cảnh. Nghiêm Lương nói, học sinh có một cái yêu cầu. Hắc Long Đài cao thủ nói, mời nói. Nghiêm Lương nói, học sinh muốn tự tay giết chết hai người khác, dạng này học sinh nhiệm vụ từ lúc này lại bắt đầu. Bước ra một bước này về sau, ta chính là người Hắc Long Đài, nhân sinh của ta chính là gió tanh mưa máu. Không dám. Hắc Long Đài cao thủ đưa tới một cây đao. Nghiêm Lương cầm đao, hướng phía Lâm Báo chậm rãi đi đến. Võ tướng Lâm Báo ánh mắt hướng phía Hắc Long Đài cao thủ nhìn lại, tê thanh nói, đại nhân, ta thật sự không thể mạng sống sao. Hắc Long Đài cao thủ không nhúc nhích. Lâm Báo ánh mắt đỏ bừng, nói, đắc tội, vì sống sót, ta không còn cách nào khác. Sau đó, hắn đột nhiên giơ lên nằm đấm, hung hăng hướng phía Nghiêm Lương đập tới, không nguyện ý ngồi chờ chết. Siêu. Nghiêm Lương xuất đao như điện, Lâm Báo đầu lâu bay thẳng lên trời. Hắn một kẻ thư sinh vậy mà lại võ công, mà lại rất cao, thậm chí so Lâm Báo không có phong bế gân mạch thời điểm còn cao hơn, ẩn tàng đủ sâu a. Đại nhân, chê cười. Nghiêm Lương không người nói, kỳ thật ta vẫn luôn có luyện võ, chỉ bất quá làm người một số thời khắc. Tạm thời giữ lại mấy phần. Hắc Long Đài cao thủ nói, không sai, không sai. Vân Trung Hạc nói, Lưu Kê phân người không tệ, ngươi vì sao muốn bạo nàng a? Hắc Long Đài cao thủ cùng Nghiêm Lương lại đối xem một chút, hoàn toàn nghe không hiểu Vân Trung Hạc đang nói cái gì. Tiếp theo, Nghiêm Lương tiếp lấy rút đao, hướng phía Vân Trung Hạc chậm rãi đi đến. Vân Trung Hạc, ngươi vốn là con rệp một dạng đồ vật, không xứng để cho ta động thủ giết ngươi, nhưng nể tình hôm nay hữu duyên, trước khi chết ngươi còn có gì ngôn gì à? Nghiêm Lương hỏi. Vân Trung Hạc nghĩ một hồi, chân thành nói, Nghiêm Lương huynh, ngươi yên lòng đi thôi, từ nay về sau con của ngươi chính là con của ta, nữ nhân của ngươi chính là nữ nhân của ta, chỉ cần ta có một hơi, liền sẽ không để nàng phòng không gối chiếc. Nghiêm Lương nghe chút giận dữ, cười lạnh nói, sắp chết đến nơi còn lời nói điên cuồng, chết đi. Sau đó, hắn lưỡi dao đông nhiên hướng phía Vân Trung Hạc giữa hai chân cắt tới, trực tiếp liền muốn đem hắn phiến, lại mở thân phá bụng. Siêu. Nhưng mà một giây sau, Nghiêm Lương chỉ cảm thấy tim mát lạnh, túi đầu xem xét phát hiện ngực đã bị đâm xuyên. Hắc Long Đài cao thủ vô thanh vô tức đâm xuyên qua hắn Nghiêm Lương trái tim. Thảo, vì sao a? Nghiêm Lương câu nói này còn chưa nói hết, trực tiếp liền ngã mất mạng, chết không nhắm mắt. Mà lúc này, Vân Trung Hạc chỉ cảm thấy lạnh siêu siêu, bởi vì Nghiêm Lương đao cách hắn yếu hại không đến nửa tấc. Ước chừng mấy giây đằng sau, hắn nhịn không được cười ra tiếng. Có buồn cười như vậy sao? Hắc Long Đài cao thủ nói. Vân Trung Hạc nói, không biết vì sao, nhớ tới khi còn bé một chuyện nhỏ. Hắc Long Đài cao thủ nói, chuyện gì? Nói ngài cũng không hiểu. Vân Trung Hạc nói, cắt chỗ ấy dư thừa ra. Lập tức, Hắc Long Đài cao thủ gương mặt run rẩy, lạnh lùng nói, Vân Trung Hạc, ngươi thật không sợ chết sao? Nói câu nói này thời điểm, hắn là thật không nhịn được muốn chụp chết Vân Trung Hạc. Sợ chết, sợ muốn chết. Vân Trung Hạc thở dài nói, nhưng không biết vì cái gì, càng là sợ chết, liền càng không nhịn được muốn đi trêu chọc tử thần. Nhìn thấy lưỡi đao sắc bén, liền muốn dùng ngón tay đi vạch một cái, nhìn xem đến tột cùng đến cỡ nào sắc bén, đứng tại bên bờ vực, liền không nhịn được muốn nhảy đi xuống, băng thiên tuyết địa thời điểm nhìn thấy hàn thiết, liền không nhịn được muốn dùng đầu lưỡi đi liếm một chút. Quả nhiên là người điên. Hắc Long Đài cao thủ nói, ngươi thắng, ba cái vấn đề ngươi trả lời hoàn toàn đúng, ngươi có thể đi Liệt Phong Thành chấp hành nhiệm vụ.
Được.
Vân Trung Hạc nói. Hắc Long Đài cao thủ nói, ngươi thật giống như không có chút nào ngoài ý muốn, biết ngươi vì sao có thể thắng sao.
Vân Trung Hạc nói, trước đó Hắc Long Đài phái đi mười mấy người chấp hành nhiệm vụ này, toàn bộ chết thảm. Cho nên nhiệm vụ này hoàn toàn là trên tử thần liêm đao khiêu vũ, tại loại địa phương kia có thể sống sót chỉ có hai loại người, tên điên cùng biến thái, cho nên ta đi không có gì thích hợp bằng.
Hắc Long Đài cao thủ nói, nhưng là ngươi không trung thành tại Hắc Long Đài, không trung thành tại đế quốc, lúc nào cũng có thể làm phản, cần ngươi làm gì?
Vân Trung Hạc nói, ta không có ăn Hắc Long Đài một miếng cơm, ta nói đối với các ngươi trung thành, các ngươi tin sao?
Tại trung thành phương diện này, ta vẫn là một tấm giấy trắng, phía trên vẽ cái gì đồ án, hoàn toàn do các ngươi định đoạt.
Ta chính là một chiếc gương, các ngươi cho ta là hoa tươi, soi sáng ra tới chính là hoa tươi.
Các ngươi là ma quỷ, vậy soi sáng ra tới chính là ma quỷ.
Nói những lời này thời điểm, Vân Trung Hạc không có khơi hài, thái độ là nghiêm túc nghiêm túc.
Hắn nói rất có đạo lý, tại Liệt Phong Thành chấp hành nội ứng nhiệm vụ, thời thời khắc khắc đều tại nhảy múa trên lưới đao, thật chỉ có tên điên cũng biến thái mới có thể thích thú.
Mà nhìn qua Vân Trung Hạc phi thường hưởng thụ loại này cùng tử thần cùng múa kích thích, cho nên hắn hẳn là tương đối thành thạo điêu luyện.
Về phần hai người khác, mặc kệ là Lâm Báo hay là Nghiêm Lương, nhìn qua một văn một võ xuất sắc cực kỳ, nhưng kỳ thật hoàn toàn không có chuẩn bị kỹ càng, tùy tiện lẻn vào đến Liệt Phong Thành, trên cơ bản sống không quá nửa tháng.
Vân Trung Hạc là không có bất kỳ cái gì lòng trung thành, nhưng là thu hoạch một người trung thành, hoàn toàn là Hắc Long Đài am hiểu nhất.
Bọn hắn không cần tiền tài, thậm chí cũng không phải sợ hãi, mà là dùng hy sinh đem đổi lấy người trung thành.
Cái sau nối tiếp cái trước hy sinh.
Nghe Vân Trung Hạc lời nói, Hắc Long Đài cao thủ trầm mặc một lát, sau đó phất phất tay.
Lập tức toàn bộ nhà tù lửa đèn sáng lên, hắn lần thứ nhất lộ ra gương mặt.
Một tấm phi thường khuôn mặt anh tuấn, nhưng là trên mặt có hai cái mặt sẹo, nhìn qua hơn 40 tuổi.
Nói hay lắm.
Hắc Long Đài cao thủ nói, ta gọi Phong Hành Diệt, ngươi phi thường thông minh, hơn nữa còn là một loại rất yêu thông minh, ta thậm chí không biết dùng ngươi là đúng hay sai.
Phong Hành Diệt, rất khốc danh tự, nhưng không quá thích hợp Hắc Long Đài, mà lại tướng mạo cũng không tránh khỏi quá khốc.
Vân Trung Hạc ngươi không cha không mẹ, phảng phất từ trong khe đá mặt lóe ra tới.
Mà lại từ nhỏ nhìn thấy xấu xí quá nhiều, ngươi lửa ta gạt cũng quá nhiều, cho nên ta sẽ không nói cho ngươi ta đến cỡ nào trung thành với đế quốc, cũng sẽ không nói cho ngươi Hắc Long Đài đến cỡ nào trung thành với hoàng đế bệ hạ, càng sẽ không nói Hắc Long Đài có vô số người nguyện ý vì đế quốc đại nghiệp ném đầu lâu vậy nhiệt huyết.
Phong Hành Diệt nói, đây hết thảy, chính ngươi từ từ xem, từ từ cảm thụ.
Vân Trung Hạc không có trả lời, nhưng cũng không có khơi hài.
Phong Hành Diệt tiếp tục nói, ta là Hắc Long Đài phụ trách Liệt Phong Thành nhiệm vụ quan viên lớn nhất, vậy chúng ta hai người trước hết chỗ lấy nhìn.
Từ hôm nay trở đi, ngươi Vân Trung Hạc chính là người của Phong Hành Diệt ta, ngươi chính là người Hắc Long Đài, hy vọng chúng ta hai người đều có cơ hội hiện ra câu nói này phân lượng.
Tiếp lấy hắn đưa tay đặt ở Vân Trung Hạc trên bờ vai, thoáng dùng sức vỗ một cái.
Phong Hành Diệt thanh âm rất bình tĩnh, nhưng là trong lòng phảng phất có một đám lửa.
Nhất là nói đến Hắc Long Đài ba chữ thời điểm, trong lòng của hắn đoàn lửa kia liền muốn cháy bùng một chút, phảng phất tùy thời nguyện ý vì ba chữ này phát ra hết thảy, bao quát sinh mệnh của mình.
Vân Trung Hạc nói, ta lúc nào đi Liệt Phong Thành?
Phong Hành Diệt nói, ba ngày sau đó.
Vân Trung Hạc nói, vội vã như vậy.
Phong Hành Diệt nói, đúng vậy a, vội vã như vậy.
Thời gian như nước, tuế nguyệt như thoi đưa, không thể trang bức thời gian nhanh chóng mà qua, ba ngày thời gian trôi qua.
Chương 8, nguy hiểm cùng dụ hoặc.
Ba ngày sau đó, Hàn Thủy Thành bên ngoài.
Vân Trung Hạc đứng tại đỉnh núi nhìn ra xa tòa thành thị quen thuộc mà xa lạ này.
Xuyên qua tới đã ba ngày, nhưng hắn với cái thế giới này biết được đến còn không nhiều, phải làm thế nào hình dung tâm tình của hắn.
Đến đâu thì hay đến đó.
Không thể dùng câu nói này, bởi vì hắn kỳ thật đối với địa cầu cũng không có quá sâu quyến luyến.
Hắn không có người thân, chỉ có nhân tình không có người yêu.
Nếu không cũng sẽ không từ đi trong nước nổi danh tam giác bệnh viện chức vụ, mà đi quỷ cũng không biết ở cái góc nào bệnh viện tâm thần ít.
Mặc dù là bị cưỡng ép trói đi, hắn trong xương chỗ sâu liền khát vọng mạo hiểm cũng không biết.
Mà lại tại nhà kia tam giác bệnh viện cũng không ở nổi nữa, đừng hỏi vì cái gì à, đã có ba mỹ nữ y sinh muốn cùng trượng phu ly hôn.
Còn có một người y tá chi hoa chuẩn bị vỗ tạ sỉ bức hôn, nếu không cưới hắn, liền muốn cùng Vân Trung Hạc đồng quy vu tận.
Rõ ràng nói xong, mọi người chỉ là gặp dịp thì chơi, kết quả lại muốn thiên hoang địa lão, đều là gạt người.
Xuyên qua đến thế giới này đằng sau. Ngoại trừ ngay từ đầu kinh ngạc cùng bất an bên ngoài, rất nhanh hắn liền trở nên tràn đầy chờ mong. Đối với thân thể này nguyên chủ nhân ký ức, hắn cũng không có tận lực đi tìm kiếm, nhiều lắm thì nhìn thấy tòa thành thị này thời điểm sâu trong linh hồn thoáng có một chút xúc động mà thôi. Thân thể này nguyên chủ nhân tại thành thị này hẳn là sinh sống dòng dã 15 năm, Vân Trung Hạc có thể cảm giác được một loại thống hận còn có không bỏ. Liền muốn rời khỏi tòa này linh đài thành, còn có cái gì tâm nguyện? Có chuyện gì không có xử lý? Có người nào không có gặp? Phong Hành Diệt nói, bây giờ nói còn kịp. Vân Trung Hạc nghĩ một hồi nói, ta cũng muốn tìm tới dù là một người có thể cáo biệt, kết quả hoàn toàn tìm không thấy một cái. Phong Hành Diệt nói, ngươi thật đúng là vô tình à, cái kia Lý tiên sinh vì chuyện của ngươi, gặp phiền phức ngập trời, thậm chí là tai họa. Những năm này nếu không phải hắn che chở lấy, ngươi sớm đã bị người chém thành muôn mảnh. Vân Trung Hạc nói, ta lúc này như thỉnh cầu Hắc Long Đài trợ giúp hắn, cứu vớt hắn, các ngươi sẽ đáp ứng sao? Đương nhiên không được. Vân Trung Hạc nói, vậy không liền phải. Lúc này một chiếc xe ngựa từ rừng cây trong đường nhỏ chạy được đi ra, Phong Hành Diệt nói, xe tới, ngươi lên đường đi. Vân Trung Hạc không nói hai lời, trực tiếp lên chiếc xe ngựa này, sau đó lấy xuống che đầu thở dài một hơi. Mới vừa ở xuyên qua Hàn Thủy Thành thời điểm, hắn toàn bộ hành trình cũng không dám lấy xuống khăn trùm đầu, tòa thành thị này người muốn giết chết hắn nhiều lắm, nhất là một chút tiểu tỷ tỷ xinh đẹp. Mơ hồ nhớ kỹ có một cái siêu cấp hảo phú thiên kim, võ công rất cao, lại nhiều lần muốn đem Vân Trung Hạc hủy dung, giống như dạng này là hắn có thể an tâm tại bên người nàng giống như. Thật sự là nói đùa, ta Vân Trung Hạc là người ăn bám sao. Chúng ta một chuyến này dựa vào là kỹ thuật, ta tình nguyện lừa tiền lừa sắc, cũng tuyệt đối không ăn người cơm chùa. Lúc nói lời này, Vân Trung Hạc đống nhiên ở cửa thành trong đám người thấy được một dáng người bóng lưng nóng nảy động lòng người, không hiểu có chút quen thuộc à, giống như muốn nổi lên ký ức. Mà trong nháy mắt này, nữ nhân kia cũng ánh mắt như điện bắn phá tới, lờ mờ phảng phất chính là hào phú thiên kim muốn đem cùng hủy dung, cưỡng ép kéo về nhà kết hôn kia. Mẹ nó, ngóa. Đi, đi, đi. Quá dọa ngân, Vân Trung Hạc tranh thủ thời gian quay cửa xe lên. Đi mau, lái xe. Vân Trung Hạc gấp giọng nói. Cáo biệt Hàn Thủy Thành, ngoại trừ một ít gì đó, ta cái gì cũng sẽ không lưu lại. Tim của hắn đã bay hướng Liệt Phong Thành, khát vọng một đoạn xúc động lòng người, tương ái tương sát nội ứng tình yêu chuyện xưa. Một người cầm, khống chế xe ngựa, rời đi Hàn Thủy Thành, hướng phía tây nam phương hướng mà đi. Nơi này là không phải hẳn là tăng thêm một câu, bánh xe lịch sử bắt đầu chuyển động. Còn hẳn là phối hợp cũng bở gờ mở. Thế là, Vân Trung Hạc như là âm nhạc nhạc trưởng vung gậy. Tiết hầu dưới đáy vậy mà phát ra đàn vi ô lông sen trầm thấp diễn tấu âm thanh. Không có bờ gờ mở, chúng ta liền chính mình phối. Ân, ân, ân ân ân. Ân, ân, tiếng thứ nhất, ừ. Ân, ân, ân ân ân. Ân, ân, tiếng thứ tư, ừ. Phong Hành Diệt vẫn đứng tại đỉnh núi, nhìn qua Vân Trung Hạc xe ngựa bóng lưng biến mất. Đại nhân, vì sao không nói cho hắn tình hình thực tế? Một tên Hắc Long Đài tướng lĩnh đi ra. Phong Hành Diệt nói. Nói cho hắn biết cái gì? Hắc Long Đài tướng lĩnh nói, ngài cứu hắn tính mệnh không phải ngẫu nhiên, Lý tiên sinh cơ hồ đã mất đi hết thảy, chúng ta Hắc Long Đài bỏ ra giá cả to lớn, mới đưa cái mạng nhỏ của hắn bảo đảm xuống dưới. Người nguyên bản chấp hành Liệt Phong Thành nhiệm vụ không phải hắn, là ngài vì trợ giúp Lý tiên sinh, mới khiến cho Vân Trung Hạc thay vào đó. Ngài chẳng những đánh cược tiền đồ của mình, thậm chí còn đánh cược tính mạng của mình, lần này kế hoạch nếu như thất bại, ngài là muốn bị chấp hành ra pháp. Nói những này không có chút ý nghĩa nào, dạng này đổi lấy trung thành quá giá rẻ. Phong Hành Diệt nói. Hắc Long Đài tướng lĩnh nói, vậy tối thiểu đối với hắn tiến hành một chút huấn luyện, ta thật lo lắng hắn tiến vào Liệt Phong Thành về sau, sống không quá ba ngày. Huấn luyện cái gì? Hắn loại trạng thái này rất tốt. Phong Hành Diệt nói. Hắc Long Đài tướng lĩnh run rẩy nói, thế nhưng là ngài đã thất bại qua một lần, hứa lao vì lại cho ngài một cơ hội hạ quân lệnh trạng. Một khi nhiệm vụ thất bại, chẳng những ngài bị chấp hành ra pháp. Thậm chí hứa lão cũng sẽ xuống đài. Phong Hành Diệt không còn có nói chuyện, mà là con mắt nhìn chằm chằm vào Vân Trung Hạc xe ngựa, mãi cho đến biến mất không thấy gì nữa. Hắn giấu ở trong lòng bí mật đâu chỉ những này. Còn có càng quan trọng hơn, tỉ như liên quan tới Vân Trung Hạc bản nhân. Vân Trung Hạc đứa nhỏ này trầm luân tại ô trọc đã quá lâu, nếu như không cho hắn cơ hội xoay người, Phong Hành Diệt cả một đời đều sẽ bất an. Khốn nạn, tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng, cũng đừng để cho ngươi phụ mẫu trên trời có linh thiêng thất vọng. Tại Liệt Phong Thành sáng tạo một cái kỳ tích, triệt để rửa sạch bọn hắn cả đời sỉ nhục. Vô chủ chi địa ước chừng 500.000 cây số vuông, vị trí chỗ tại trong ba cái cường quốc, Đại Lương Vương quốc, Nam Chu Đế quốc, Đại Doanh Đế quốc. Đại Lương Vương quốc vị trí chỗ nghèo nàn cao nguyên, kỵ binh bưu hãn, võ sĩ hung hãn không sợ chết, mặc dù nhân khẩu ít nhất, nhưng là quốc thổ rộng lớn,
ác liệt hoàn cảnh địa lý cơ hồ là bất kỳ một địch nhân nào ác ngộng. Nhưng cho tới nay quốc gia này am hiểu hơn tại cướp bóc, mà không phải chiếm lĩnh. Nam Chu Vương Triều, truyền thừa mấy trăm năm uy tín lâu năm cường quốc, vốn đã dần dần suy sụp, nhưng vài thập niên trước Thiên Diễn Trung Hưng khiến cho đế quốc uy tín lâu năm này lại một lần nữa tỏa sáng sức sống, ngắn ngủi thời gian 20 năm liền chinh phục Nam Man thổ tộc, đạt được ngàn vạn nhân khẩu, khuyết trương 1,5 triệu cây số vuông. 5 năm trước, một đời hùng chủ Thiên Diễn Đế thoái vị tại Thái Tử, trở thành Thái Thượng Hoàng. Tân Hoàng Đế đăng cơ, thay đổi niên hiệu Vạn Duẫn. Tất cả mọi người cảm thấy Thiên Diễn Đế thoái vị chỉ là giả vờ giả vị mà thôi, bởi vì hắn tại vị 50 năm, không nguyện ý vượt qua Thái Tổ tại vị niên hạn. Cho nên coi như hắn lui khỏi vị trí Thái Thượng Hoàng, vẫn như cũ sẽ đại quyền độc trưởng, chí ít tại hắn băng hà trước đó, Vạn Duẫn Hoàng Đế không cách nào nắm giữ đế quốc đại quyền. Nhưng tất cả mọi người đoán sai, Thiên Diễn Đế thoái vị đằng sau, gần như không quản triều chính, không triệu kiến bất luận cái gì đại thần, đem tất cả triều chính đại quyền đều giao cho Vạn Duẫn Hoàng Đế. Trẻ trung khỏe mạnh Vạn Duẫn Hoàng Đế sau khi lên ngôi, lập tức như là bảo kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất hiện, hoàn toàn thay đổi Nam Chu Vương Triều trước đó xuôi Nam chiến lược, chuyển biến trở thành lên phía Bắc chiến lược, cũng muốn gia nhập nhất thống thiên hạ trò chơi. Mà Vân Trung Hạc vị trí đại doanh đế quốc, quật khởi không hơn trăm năm, nhưng lại như là sáng sớm lên liệt nhật, tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, đại doanh vương triều lãnh thổ khuyết trương gấp 10 lần có thừa, diệt 10 cái quốc gia, từ một cái tam lưu tiểu quốc nhất cử vọt là thiên hạ mấy đại cường quốc một trong. Có lẽ là bởi vì trước đó khuyết trương quật khởi tình thế quá mạnh, 20 năm trước Vĩnh Tổ Đế sau khi lên ngôi, đại doanh đế quốc thay đổi trước đó khuyết trương chiến lược, chuyển thành gìn giữ cái đã có, đồng thời góp nhặt quốc lực, tiêu hóa trước đó chiến quả. Bây giờ nghỉ ngơi lấy lại sức 20 năm, đại doanh đế quốc đang đứng ở giàu có nhất cường thịnh thời khắc. Bây giờ thiên hạ này chia làm Nam Bắc, thiên giang phía Bắc xưng là phương Bắc, thiên giang phía Nam xưng là phương Nam. Toàn bộ phương Nam to to nhỏ nhỏ quốc gia có 7 cái, nhưng là chân chính cường quốc chỉ có 3 cái, mà Đại Lương Vương quốc bởi vì đặc thù nguyên nhân, rất khó tham dự vấn đỉnh thiên hạ trò chơi, chân chính có tư cách tiến vào trò chơi này, chỉ có Nam Chu Vương Triều cùng Đại Doanh Vương Triều. Mấy chục năm qua, bởi vì Đại Doanh Đế quốc khai thác bảo thủ chiến lược, mà Nam Chu Đế quốc chấp hành chính là xuôi Nam chiến lược, khiến cho hai nước mặc dù có ma sát, nhưng cũng bình an vô sự. Theo Nam Chu Đế quốc Tân Hoàng Đế đăng cơ, chiến lược từ xuôi Nam biến thành lên phía Bắc, khiến cho hai nước quan hệ lập tức liền đối lập đứng lên. Thời gian mấy năm đi qua, loại này đối lập quan hệ càng ngày càng kịch liệt. Người trong thiên hạ đều có thể đoán được, hai cái đế quốc tất có một trận chiến, mà người thắng sẽ thành phương Nam duy nhất bá chủ, cùng phương Bắc bá chủ tranh đoạt thiên hạ chi chủ duy nhất này. Quá khứ mấy chục năm, bởi vì ba cái quốc gia tương đối hòa bình, vô chủ chi địa làm giảm sóc, cũng tương đối an bình. Nhưng mà những năm này theo Nam Chu Đế quốc cùng Đại Doanh Đế quốc đối lập, vô chủ chi địa cũng càng ngày càng loạn, đấu tranh tiến nhập ban ngày hóa trạng thái. Bởi vì có một câu nói làm cho tốt, người đến vô chủ chi địa, đến tương lai. Cho nên bây giờ liệt phong thành, gió nổi mây phun, đao quang kiếm ảnh, giả dối quỷ quyệt. Phong Hành Diệt không có nói cho Vân Trung Hạc, Hắc Long Đài từng tại liệt phong thành từng chịu đựng một lần thất bại to lớn, tại vô chủ chi địa ẩn nút thế lực lọt vào tính hủy diệt đả kích, toàn bộ vô chủ chi địa chiến lược cơ hồ chết yểu một nửa, thậm chí trở thành đế quốc Hắc Long Đài sỉ nhục. Lúc này Vân Trung Hạc cái gì cũng không biết, như là một con rắn độc tuấn mỹ vô địch, chui vào liệt phong thành xào huyệt tràn ngập nguy hiểm cùng dụ hoặc này. Chương 9, ta là tới ăn gà. Lần này đi liệt phong thành mấy ngàn dặm, xe ngựa đi thẳng. Giá, 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 giá. Ta phát hiện một cái đổi mới vạn chữ biện pháp. Đoạn đường này không có anh hùng cứu mỹ nhân, không có cường đạo cướp đường, thuận lợi đến buồn tẻ còn có không thú vị. Trong xe ngựa Vân Trung Hạc lúc này trong đầu chỉ có một cái danh từ, độc tâm thuật. Đây cũng là hắn xuyên qua đi vào thế giới xa lạ này sau lấy được bàn tay vàng thứ nhất. Mấy ngày nay Vân Trung Hạc một mực tại nghiên cứu cái này độc tâm thuật. Hắn phát hiện cái gọi là độc tâm thuật, trình độ nào đó là đối với hơi biểu lộ, ánh mắt, cử chỉ phân tích cùng phán đoán, mà không phải chân chính đi có thể đọc đối phương sóng điện não. Nhưng đây đã là một loại phi thường nghịch thiên kỹ năng. Hắn có thể đem một người hơi biểu lộ, hơi ánh mắt phóng đại rất nhiều lần, thả chậm rất nhiều lần, sau đó căn cứ người này tính cách, xuất thân các loại tư liệu tiến hành không gì sánh được phức tạp tính toán, cuối cùng được đến một cái phi thường chính xác đáp án. Mà đối với người có chút ý chí không kiên, càng là có thể trực tiếp thông qua trong miệng của hắn mặc nghiệm, mà biết được trong lòng đối phương đang nói cái gì. Một khi hắn bắt đầu độc tâm thuật thời điểm, liền phảng phất tiến nhập bệnh nhân số 16 trong tầm mắt cùng thế giới tinh thần. Chỉ bất quá hắn hiện tại độc tâm thuật tiêu chuẩn so ra kém bệnh nhân số 16, bởi vì đây chính là chân chính bệnh tâm thần, toàn bộ linh hồn cùng tinh thần đều vùi đầu vào trong độc tâm thuật.
Bất quá coi như như vậy, cái này độc tâm thuật đối với Vân Trung Hạc mà nói, cũng là một cái cực độ cao minh bàn tay vàng. Chờ đến hắn hoàn toàn đạt được bệnh nhân tâm thần số 16 độc tâm thuật về sau, vậy hẳn là lại là một cảnh giới khác đi. Mặt khác, trong toàn bộ bệnh viện tâm thần ít thế nhưng là khoảng chừng 29 người bệnh tâm thần, vậy có phải hay không mang ý nghĩa những bệnh nhân khác thiên phú là không phải cũng theo nổ lớn cùng một chỗ hỗn hợp tiến vào trong cơ thể của hắn rồi. Chỉ bất quá bây giờ Vân Trung Hạc chỉ có thể cảm ứng được số 16 một người đặc thù thiên phú, còn lại những bệnh nhân tâm thần kiêng lịch thiên kỹ năng giống như không có thức tỉnh. 5 ngày sau đó, Vân Trung Hạc rời đi đại doanh đế quốc cảnh nội, chính thức tiến nhập vô chủ chi địa. Vô chủ chi địa diện tích rất lớn, 500.000 cây số vuông tương đương với 2 cái hành tinh tả hữu, tổng nhân khẩu gần ngàn vạn, hoàn toàn tương đương với một cái tiểu quốc gia. Mà trong khu vực này, lại khoảng chừng mười mấy nhà chư hầu thế lực. Lớn nhất chư hầu lãnh địa vượt qua 100.000 cây số vuông, mà nhỏ nhất chỉ có không đến 1.000 cây số vuông. Liệt Phong Cốc 13.000 cây số vuông, tổng nhân khẩu gần 400.000, tại vô chủ chi địa chỉ có thể xếp tới thứ 6. Nhưng là vị trí của nó lại phi thường yếu hại, kẹt tại trong một cái đại sơn cốc, dễ thủ khó công, chẳng những là phương diện quân sự chiến lược yếu địa, cũng là vô chủ chi địa mậu dịch trung tâm. Nó chủ thành Liệt Phong Thành, liền xây ở trong sơn cốc, là một cái tự nhiên cỡ lớn quân sự cửa ải. Liệt Phong Thành thổ địa phi thường cằn cỗi, có thể trồng trọt thổ địa vô cùng ít ỏi, cho nên lương thực sản lượng phi thường thấp, hoàn toàn không thể tự cấp tự túc. Nhưng là thượng thiên lại ban cho Liệt Phong Thành một cái bảo tàng, đó chính là mỏ muối, con số trên trời mỏ muối. Mỏ muối kỳ thật cũng không hiếm có, nhưng tuyệt đại bộ phận mỏ muối đều là không cách nào dùng ăn, thậm chí là có độc. Mà Liệt Phong Cốc mỏ muối hoàn toàn là nhất lưu, gần như không cần quá nhiều gia công liền có thể dùng để dùng ăn, thoáng gia công đằng sau muối mịn trắng loãng như tuyết, là dùng đến đánh răng tốt nhất bảo bối. Bây giờ Liệt Phong Thành hàng năm sản xuất muối, chẳng những cung ứng hơn phân nửa vô chủ chi địa, còn muốn mậu dịch đến chung quanh chư quốc. Cho nên Liệt Phong Thành tại vô chủ chi địa lãnh địa cùng nhân khẩu chỉ có thể xếp thứ 6, nhưng là luận hào phú trình độ, lại là số 1 số 2. Xe ngựa đi 3 ngày. Vân Trung Hạc đi tới Liệt Phong Thành bên ngoài. Cái này cùng trong tưởng tượng của hắn không giống với A, dựa theo hắn ban đầu phán đoán, vô chủ chi địa hẳn là man hoang chi địa, cho nên không có ra dáng thành thị, hoặc là sơn trại, hoặc là hang động. Kết quả hoàn toàn không phải như vậy, Liệt Phong Thành thật là một tòa thành thị, hơn nữa còn là một thành thị tương đương phồn hoa. Tòa thành thị này vị trí chỗ tại trong sơn cốc, cho nên chỉ có trước sau hai mặt tường thành, hai bên trái phải ngọn núi to lớn chính là nó tấm chắn thiên nhiên. Toàn bộ Liệt Phong Thành hạ hạt có 19 cái lĩnh, phân biệt do 19 người thủ lĩnh thống trị. Mà lãnh địa thống trị trung tâm, chính là trước mắt Liệt Phong Thành. Toàn bộ Liệt Phong Cốc 300.000 nhân khẩu, trong đó 100.000 đều tại cái này Liệt Phong Thành, bởi vì thành thị dọc theo sơn cốc xây lên, cho nên hiện ra hình dài mảnh. Nam Bắc chiều dài vượt qua 10 dặm. Nhưng là đồ vật độ rộng lại không cao hơn 3 dặm. Thật sự là đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, chỉ nhìn một chút, Vân Trung Hạc liền hiểu vì sao đại doanh đế quốc sẽ đem vô chủ chi địa chiến lược trọng tâm đặt ở Liệt Phong Thành. Chỉ cần đạt được Liệt Phong Thành, chẳng khác nào tại vô chủ chi địa hung hăng đâm đi xuống một cây cái đinh, tiến có thể công, lui có thể thủ. Trước mắt tòa thành thị này đối với đại doanh đế quốc chiến lược giá trị thật sự là quá lớn. Mà bắt mắt nhất chính là trên núi phủ thành chủ, cao cao tại thượng, bao trùm tại toàn bộ Liệt Phong Thành phía trên. Đó là một cái không gì sánh được kiên cố tòa thành, cơ hồ được xưng tụng một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông, khoảng chừng gần ngàn mẫu. Tỉnh Trung Nguyệt nữ ma đầu kia liền ở tại trên núi trong tòa thành hoa lệ kia, Vân Trung Hạc cặn bã chi tâm dục dịch. Hắn hai họa qua rất nhiều người, nhưng lợi hại như vậy, thân phận cao như vậy nữ nhân thật đúng là chưa từng có đâu. Nhìn tòa thành hoa lệ kia vẹn vẹn một chút, Vân Trung Hạc sầu mượn. Chơi ạ, lớn như vậy tòa thành, ta cùng Tỉnh Trung Nguyệt nên ngủ ở gian phòng nào a? Bên trái phong cảnh tốt, bên phải phong thủy tốt. Ai, ta thật sự là quá khó khăn. Đưa Vân Trung Hạc tới chính là một người câm, chưa từng có nói chuyện qua, cũng không có bất kỳ biểu lộ gì, nhưng là võ công phi thường cao. Lúc này nhìn thấy Liệt Phong Thành, câm điếc này rốt cục lộ ra có chút thần sắc, có chút co quắp một chút, ánh mắt lộ ra thống khổ. Rất hiển nhiên, tòa thành thị này lưu cho hắn chính là bi thương chuyện cũ. Bởi vì đại doanh đế quốc Hắc Long Đài tại tòa thành thị này hao tổn không biết bao nhiêu tinh anh. Hắc Long Đài hành động cho tới nay đều là mọi việc đều thuận lợi, mà cái này Liệt Phong Thành tuyệt đối là Hắc Long Đài họa tờ lù, thất bại chi địa. Vân Trung Hạc nhìn qua tòa thành hoa lệ kia, nói, nghe nói Tỉnh Trung Nguyệt không có trợ phu, cũng không có bạn trai, thật là đáng tiếc, không phát huy được ta năng khiếu, như thế hoa lệ nón đưa không đi ra, thật là đáng tiếc. Hắn thở dài một tiếng, ai, nhân sinh không đắc ý, 89 phần 10. bên cạnh câm điếc lại có quắc một chút. Vân Trung Hạc mau ngậm miệng, bởi vì hắn biết độc tâm thuật, đối phương muốn chụp chết hắn. Đi, vào thành. Vân Trung Hạc hai người dễ như trở bàn tay liền tiến vào đến trong Liệt Phong thành phồn hoa, chí ít mặt ngoài nơi này phòng thủ đến cũng không nghiêm mật, bởi vì nó dù sao cũng là một tòa mậu dịch chi thành. Nhưng là Vân Trung Hạc biết, cái này vẹn vẹn chỉ là biểu tượng mà thôi, bởi vì hắn có thể cảm giác được vào thành trong nháy mắt, có hơn 10 đôi con mắt ngưng tụ ở trên người hắn. Đại doanh đế quốc có thể nhìn thấy Liệt Phong thành chiến lược giá trị, Nam Chu đế quốc đương nhiên cũng có thể nhìn thấy, mặt khác cường quốc cũng có thể nhìn thấy. Cho nên trong thành phố này không biết có bao nhiêu quốc gia gián điệp bí mật, thậm chí vô chủ chi địa mặt khác chư hầu cũng không biết ở trong thành phố này mặt đưa lên bao nhiêu nội ứng. Nơi này là người mậu dịch thiên đường, nơi này cũng là gián điệp hải dương, đương nhiên có lẽ cũng là địa ngục, bởi vì Hắc Long Đài gián điệp bí mật chết ở chỗ này đã không dưới vài trăm người. Đương nhiên Vân Trung Hạc vào thành thời điểm cũng không có gây nên quá nhiều chú ý, bởi vì hắn cũng không thu hút, đóng vai thành một lao đầu nhi. Câm điếc lái xe ngựa. Mang theo Vân Trung Hạc tiến vào trong thành, tại trên đường phố chen chúc gian nan đi lại. Nơi này quá phồn hoa, người đa đa ngựa nhiều xe, ở chỗ này vậy mà hưởng thụ được kẹt xe đãi ngộ. Bất quá, chỉ có hai bên con đường chen chúc, ở giữa đường lớn đá xanh lại giống tuyết, ngẫu nhiên có một cỗ xe ngựa hoa lệ nên ngang rời đi, nhưng coi như hai bên lại chen chúc, cũng không có người dám đi đến ở giữa trên đường, bởi vì đây là một đầu con đường đặc quyền. Chỉ có hẻo lấy phủ thành chủ giao xà lệnh kỳ xe ngựa cùng tuấn mã mới có thể đi ở giữa con đường đặc quyền này. Đây đương nhiên là một loại vinh quang, bây giờ phủ thành chủ ban phát đi ra giao xà lệnh kỳ cũng vẹn vẹn chỉ có không đến 100 mặt mà thôi. Nguyên bản cảm thấy cái này vô chủ chi địa khẳng định là văn minh sa mạc, không nghĩ tới nơi này kỳ thật cùng mấy cái đế quốc thành thị không khác nhau chút nào, khắp nơi tràn đầy giai cấp cùng quyền thế. Ngồi ở trong xe ngựa Vân Trung Hạc không có lên tiếng, lẳng lặng quan sát tòa thành thị này. Đối với sắp mang tới hai nước chiến tranh, vô chủ chi địa có lẽ mới là mẫn cảm nhất địa phương, bởi vì nơi này xem như phong bạo trung tâm. Ngắn ngủi năm dặm địa, Vân Trung Hạc thấy được 7 cái điểm mộ binh. Rất hiển nhiên Liệt Phong cốc chủ nhân tỉnh thị gia tộc đã sớm ngửi được chiến tranh hương vị, cho nên giành giật từng giây khuyết trương quân đội, làm bản thân lớn mạnh. Vân Trung Hạc có chút về sau ngửa mặt lên, trong lòng thở dài, tòa thành thị này rất phồn hoa, nhưng phồn hoa không được bao lâu. Một khi chiến tranh tiến đến, nơi này hết thảy phồn hoa đều sẽ tan thành mây khói. Mặc kệ là Nam Chu đế quốc, hay là Đại Doanh đế quốc, vì trận đại chiến này đều đã chuẩn bị mấy thập niên. Đại Doanh đế quốc khai thác bảo thủ chiến lược, nghỉ ngơi lấy lại sức, chính là vì một ngày này. Nam Chu đế quốc xuôi Nam chiến lược, không ngừng chiếm đoạt Nam Man thổ tộc, cũng là vì góp nhặt quốc lực, tiến hành trận này quốc vận chi chiến. Toàn bộ phương Nam vạn dặm chi địa, chỉ có thể dung hạ được một cái bá chủ. Một khi khai chiến, có lẽ tại mảnh này vô chủ chi địa sẽ tràn vào trăm vạn đại quân điên cuồng chém giết. Mà Vân Trung Hạc lúc này liền xem như quốc vận chi chiến trước bày ra đông đảo ám tử một trong, sắp tiến hành không có khói lửa lại ngươi chết ta sống đấu tranh. Hắc Long Đài ở trong Liệt Phong Thành có mấy cái cứ điểm bí mật, An Đình khách sạn là một cái trong đó, nó chẳng những là khách sạn, hay là một cái quán rượu, gà luộc làm được ăn rất ngon, nổi tiếng toàn bộ Liệt Phong Thành. Trước mấy ngày, nó chính thức bị kích hoạt lên. Đổi một câu nói, hiện tại toàn bộ An Đình khách sạn đều là vì Vân Trung Hạc một người phục vụ. Vân Trung Hạc tiến vào Liệt Phong Thành chuyện thứ nhất chính là đi An Đình khách sạn, cùng Hắc Long Đài hứa An Đình chắp đầu. Từ nay về sau hứa An Đình chính là hắn duy nhất người liên hệ, cũng là Vân Trung Hạc đệ nhất chiến hữu. Cơ hồ xuyên qua hơn phân nửa Liệt Phong Thành, Vân Trung Hạc rốt cục đi vào An Đình khách sạn trước mặt. Nói đến nơi này còn thuộc về phồn hoa khu vực, khách sạn đối diện chính là một tòa thanh lâu, tên gọi Xuân Miên Lâu. Đại gia, đến a. Trên lầu một cái mỹ nữ mắt như làn thu thủy, hướng phía Vân Trung Hạc ngấp nói. Vân Trung Hạc hai chân dừng lại một lát, lại có chút kìm lòng không được muốn đi đi qua. Mà lại gặp quỷ chính là, hắn nhìn thấy thanh lâu lại có một loại muốn về nhà mẹ đẻ cảm giác. Mẹ nó, đây tuyệt đối là thân thể bản tôn di chứng. Vạn nhất địa điểm chắp đầu An Đình khách sạn này bại lộ bị diệt, hắn Vân Trung Hạc cũng không lo không có cơm ăn, đối diện chính là nơi tốt, làm người trọng yếu nhất chính là có thành thạo một nghề, dạng này mới sẽ không chết đói. Cổ nhân thật không lừa ta. Vân Trung Hạc tiếp tục đi lên phía trước, hướng phía An Đình khách sạn đi vào. Khách sạn này thật sự là không nhỏ, mấy tiến sân nhỏ, phía trước ăn cơm, phía sau khách ở, đoán chừng cũng không ít kiếm tiền. Khách quan, ngài là ăn cơm, hay là ở trọ A? Một cái nhân viên phục vụ tiến lên đón. Ăn cơm, nơi này có gà luộc sao? Vân Trung Hạc hỏi. Có, bổn điếm gà luộc nổi danh nhất, khách quan muốn bao nhiêu cân lượng? Nhân viên phục vụ hỏi. 5 cân, 7 lượng, 3 tiền 4, 7 phần nửa 9. Vân Trung Hạc nói, đây là chắp đầu mật mã. Biết, ngài đi theo ta. Tiểu nhị nói, sau đó ở phía trước dẫn đường. Vân Trung Hạc đi theo hắn tiến vào hậu viện, nơi này không có mùa ai. Nhân viên phục vụ xốc lên một ngụm giếng cạn, ở phía trên gõ mấy cái, không hay xảy ra. Lập tức, sân nhỏ nơi hẻo lánh xuất hiện một cái cửa ngầm. Mời. An lão bản đã đợi chờ đã lâu. Nhân viên phục vụ nói. Vân Trung Hạc thông qua cửa ngầm, đi xuống bậc thang, đi tới một gian tầng hầm, trong này có đen một chút ta. Vừa mới đi đến một nửa, Vân Trung Hạc đống nhiên biến sắc, nhanh chóng đi trở về, muốn xông ra đi. Nhưng một giây sau, một chi sắc bén đao nằm ngang ở trên cổ của hắn. Sau đó, một đạo thanh âm lanh vang lên nói, hoan nên quang lâm, Hắc Long đài nội ứng, hoan nên tự chui đầu vào lưới, đến đây chịu chết. Vân Trung Hạc nói, các ngươi tính sai, ta là tới ăn gà, một nhà này gà luộc làm được nhất là chính tông. Xuyệt, ta chính là. Một trận mê người mùi thơm chui vào cái mũi của hắn, một nữ nhân dễ nghe thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, còn thổi một ngụm, sau đó khàn khàn nói, ta cái này tỉnh trùng chi cơ chờ ngươi rất lâu, muốn ăn sao? Vân Trung Hạc nói, cái kia. Đi, cái kia ăn đi. Chương 10, Vân Trung Hạc ngươi là ma quỷ sao? Một khắc đồng hồ về sau, Vân Trung Hạc bị trói gô tại trên một cây trụ. Năm người đem hắn vây vào giữa, trong đó bốn người mặc quần áo màu đen, che mặt nạ màu đen. Cầm đầu người kia là một nữ tử, lúc này đưa lưng về phía Vân Trung Hạc. Tại trong ánh lửa, thân ảnh của nàng hơi có chút vặn mẹo, nhưng Vân Trung Hạc hay là giật nảy mình. Như thế dáng người ma quỷ. Thật là khiến người ta có chút thèm nhỏ dại a. Tên cặn bã này duyệt vô số người, bất kỳ nữ nhân nào dáng người cũng đừng hòng giấu giếm hắn. Thế giới này rất nhiều nữ nhân có thể hỏng, bình thường đi ra ngoài mặc áo giữ mình dáng người mê người vô cùng, chỉ khi nào quần áo cởi ra. Sáo lộ rất sâu. Mà nữ nhân trước mắt này dáng người, chân thực đến không thể lại chân thực. Sống sờ sờ vạn người không được một a. Đây chính là mới vừa nói đợi hắn thật lâu tỉnh trung chi cơ sao. Trang diện lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có hỏa diễm lốp bốp âm thanh, còn có than tuổi đốt nước tiếng vang, bên trong ngay tại đốt một cái que hàn. Một phút đồng hồ đi qua. Hai phút đồng hồ đi qua. Vân Trung Hạc nhịn không được lối ra phá vỡ yên tĩnh lung túng này, nói, tiểu thư, ngài que hàn đốt đỏ lên. Nữ nhân dáng người ma quỷ kia nhịn không được kinh ngạc, vội vã như vậy khó dằn nổi sao. Cứng như vậy xương cốt sao. Lập tức có một cái võ sĩ đi qua, cầm lấy nung đỏ que hàn, dần dần tới gần Vân Trung Hạc, mà lại là hướng phía trên mặt hắn tới. Que hàn này nếu là đặt tại trên mặt, cũng không phải là hủy dung đơn giản như vậy, nửa bên mặt đều cháy. Nữ tử kia thản nhiên nói, chúng ta là Liệt Phong Thành Hắc Huyết Đường. Hắc Huyết Đường, Liệt Phong Thành phản đặc vụ tổ chức. Tiên nhiệm thành chủ tỉnh Ách Sở Kiến. Bên trong có tỉnh thị gia tộc tinh nhuệ trung thành nhất võ sĩ, bọn hắn chỉ có một cái chức trách, tìm tới trong Liệt Phong Thành nước khác mật thám, từng cái diệt chi. Lẽ ra Liệt Phong cốc loại cấp bậc này chư hầu, là không cần quá tinh nhuệ đặc vụ tổ chức. Nhưng không có cách nào, ai bảo Liệt Phong Thành tại trong bạo phong nhãn đâu. Không biết bao nhiêu cái đế quốc, bao nhiêu thế lực gián điệp tiềm phục tại nơi này. Mấy chục năm chống tàu ngầm làm việc, khiến cho Hắc Huyết Đường nhất là lợi hại, mà lại thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Nước khác gián điệp một khi rơi vào Hắc Huyết Đường trong tay, chết đã là rất tốt kết cục. Ngươi cũng nghe qua chúng ta tác phong cùng thủ đoạn, mỗi một người rơi vào trong tay chúng ta, đều hận không thể lập tức chết đi, miễn cho gặp vô biên vô tận tra tấn. Nữ tử kia khàn khàn nói, phương Nam Tam Đại Cường Quốc, mỗi một quốc gia đặc vụ ta đều đã từng quen biết, là thuộc các ngươi Hắc Long Đài nhất có cốt khí. Chết trong tay ta Hắc Long Đài mật thám không ít, nhưng không có một cái làm phản cung khai. Nung đỏ que hàn khoảng cách Vân Trung Hạc càng ngày càng gần. Nữ tử thủ lĩnh khàn khàn nói, về tư, ta kính nể ngươi là một đầu hảo hán. Nhưng là hôm nay ngươi nếu không cung khai mà nói, đừng nói còn sống rời đi nơi này, toàn thân của ngươi đại khái sẽ không có một tấc thịt ngon, cuối cùng bị 10 đầu chó săn chia ăn. Nàng đỗng nhiên vung tay lên, trong hắc ám nhiều 10 đôi xanh mơn mởn con mắt, rõ ràng là chó, lại giống như sói, một cỗ huyết tinh chi khí trải rộng toàn bộ mật thất dưới đất. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, 10 đầu chó săn này liền sẽ đi lên đem Vân Trung Hạc xé thành mảnh nhỏ. Ta biết các ngươi Hắc Long Đài mật thám thấy chết không sờn, ta chưa bao giờ từ bọn hắn trong miệng nảy ra bất luận bí mật gì, nhưng hôm nay ta muốn thử một chút, ta đã chuẩn bị trên 100 loại hình cụ, ta có mấy ngày thời gian tốn tại nơi này, chuẩn bị trên 100 loại biện pháp. Nữ tử thủ linh nói, A Cẩu, bắt đầu. Lập tức, một tên khác võ sĩ xuất ra roi gai ngược, đồng nhiên muốn hướng Vân Trung Hạc rút đi. Ngừng. Vân Trung Hạc lớn tiếng nói, ta khai. Ta gọi Vân Trung Hạc. Ta là đại doanh đế quốc Hắc Long Đài mật thám. Ta đến An Đình khách sạn chấp đầu, ta người liên hệ là Hứa An Đình, hắn cũng là Hắc Long Đài nội ứng. Cấp trên của ta là Phong Hành Diệt. Hắn là Liệt Phong Thành hành động cao nhất người phụ trách. nhiệm vụ của ta là đến Liệt Phong thành câu dẫn các ngươi thành chủ tỉnh Trung Nguyệt, để nàng trở thành đại doanh vương quốc tại vô chủ chi địa người đại diện. Đi theo ta còn có một người cầm, hắn ngay tại bên ngoài đâu, hắn cũng là Hắc Long Đài mật thám, các ngươi nhanh đi bắt hắn à, tuyệt đối đừng để hắn chạy à. Lập tức, tất cả mọi người sợ ngây người. Trong không khí lại lâm vào càng thêm lúng túng yên tĩnh. Ta cái này còn không có thẩm vấn, còn không có tra tấn đâu, ngươi liền toàn bộ công khai. Các ngươi Hắc Long Đài không đều là xương cứng sao? Vân Trung Hạc nói, ta còn muốn công khai, nhưng là lập tức không nhớ nổi. Nếu không ngươi nhắc lại ta một chút, ta công khai nội dung là không phải còn có chút sơ hở. Ta đây, liền phụ trách làm phản. Ngươi liền phụ trách tra lậu bổ khuyết, chúng ta liền đem hôm nay việc cho nó làm xong đẹp, ngươi cứ nói đi. Tiểu tỷ tỷ. Trang diện vẫn như cũ hoàn toàn yên tĩnh. Vân Trung Hạc nói, Hắc Long Đài chuẩn bị cho ta hai bộ phương án, để cho ta chinh phục tỉnh Trung Nguyệt. Bất quá hai bộ phương án này tại Hứa An Đình nơi đó, các ngươi bắt lấy hắn không có. Dung hình, động đại hình, ta không tin hắn không công khai. Thực sự không công khai mà nói, ta cũng có thể hỗ trợ. Vẫn không có người trả lời hắn. Vân Trung Hạc nói, tiểu tỷ tỷ, ngươi đừng nhìn ta hiện tại một bộ yếu đuối lao đầu dáng vẻ. Trên thực tế ta là trong 100 triệu không một đỉnh cấp Mỹ Nam tử, các ngươi Hắc Huyết Đường cần có nhất ta người tài giỏi như thế, ta năng khiếu chính là cầu dẫn nữ nhân. Đây đối với chúng ta phản điệp làm việc cũng là rất hữu dụng, mà lại ta loại Mỹ Nam tử này ngài mang đi ra ngoài cũng có mặt mũi a. Tiểu tỷ tỷ, ngươi đừng giết ta, cũng đừng tổn thương ta tuấn Mỹ vô địch dung nhan. Thứ nay về sau, ta chính là ngươi tiểu làng cẩu, ngao nô. Cái gì, ngươi không thích tiểu làng cẩu, ưa thích tiểu nãi cẩu, không có vấn đề. Vông 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 gâu. Ở đây năm người hai mặt nhìn nhau, lập tức nói không nên lời, chỉ có thể trao đổi nội tâm chấn kinh. Ta. Chơi ạ. Hủy tam quan A, phá vỡ nhân sinh quan A. Làm vài chục năm đặc vụ công tác, cho tới bây giờ đều không có gặp qua như thế sợ chết, như thế chẳng biết xấu hổ mật thằng A. Ngươi. Ngươi là thế nào tiến vào Hắc Long Đài đó A? Tiểu tỷ tỷ, ngươi tên là gì A? Giống như ngươi dáng người ma quỷ nữ nhân. Khẳng định có một cái để cho người ta nghe chút liền hồn phi phách tán danh tự a. Vân Trung Hạc nói, ngươi xoay người lại a, ta rất muốn biết, đến tột cùng là bực nào dung nhan tuyệt thế, mới có thể xứng với ngươi dáng người giống như ma quỷ này, quá yêu nghiệt, từ nay về sau ta đừng muốn ngủ lấy cảm giác, bởi vì ta nhắm mắt lại trong đầu toàn bộ đều là ngươi. Đối phương vẫn không có nói chuyện, đưa lưng về phía Vân Trung Hạc, nhưng là thân thể của nàng bắt đầu phát run. Tiểu tỷ tỷ, ngươi tên là gì a? Ngươi xoay người lại a. Vân Trung Hạc tiếp tục nói. Lập tức, nữ tử kia xoay người lại, rốt cục lộ ra nàng bộ mặt thật. Tốt. Đáng sợ. Mặt mũi tràn đầy đều là vặn vẹo vết sẹo, như là lệ quỷ đồng dạng. Thật là. Dáng người ma quỷ. Ma quỷ khuôn mặt. Vân Trung Hạc mồm dài lớn, rốt cuộc không khép lại được. Sau đó nữ tử kia thản nhiên nói, ta gọi Hứa An Đình. Vân Trung Hạc mồm dài đến càng lớn, con mắt chừng đến như là đèn lồng đồng dạng, trọn vẹn một hồi lâu hắn khàn khàn nói, cái này. Cái tên này rất quen thuộc a, giống như ở nơi nào nghe qua. Nữ tử mặt như lệ quỷ kia nói, ca ca của ta gọi Hứa An Đình, là khách sạn này chủ nhân, chúng ta đều là Hắc Long Đài mật thám. Ách, ách. Một lát sau, một tên mập từ trong bóng tối chậm rãi đi ra, mặt như màu mỡ, toàn thân phú quý, xem xét tựa như là loại kia vi phú bất nhân kẻ có tiền. Ta gọi Hứa An Đình, Hắc Long Đài mật thám, cũng chính là ngươi người liên hệ. Hứa An Đình thản nhiên nói, vừa rồi hết thảy. Chỉ là ta đối với ngươi một cái thăm dò, Vân Trung Hạc các hạ. Phản ứng của ngươi, thật là khiến người ta. Nhìn mà than thở a, ta sống 40 mấy năm, cho tới bây giờ cũng còn chưa từng gặp qua ngươi bực này người vô sỉ. Hứa An Đình nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, thật sự là quá lật đổ. Bực này đồ vô sỉ, còn có cái gì mặt mũi sống ở trên thế giới. Ta không có quyền lực giết ngươi, nhưng cũng phải cho ngươi một bài học, ta sẽ dùng que hàn ở trên thân thể ngươi lưu lại một cái không thể xóa nhòa ấn ký. Sau đó đem ngươi áp giải sẽ đế quốc, tiếp nhận ra pháp. Dáng người ma quỷ, lệ quỷ gương mặt nữ tử Hứa An Đình khàn khàn nói, thuận tiện nói cho ngươi một tiếng, Hắc Long Đài đối với phản đồ ra pháp là. Xuống vạc dầu. Động thủ đi. Hứa An Đình ra lệnh một tiếng. Võ sĩ kia trong tay đỏ bừng que hàn, trực tiếp liền hướng Vân Trung Hạc ngược cân tới. Mà lúc này, Vân Trung Hạc cất tiếng cười to nói, ha 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 ha, có ý tứ, có ý tứ. Hứa An Đình. Ta tử tiến vào ngươi khách sạn trong nháy mắt đó liền biết các ngươi đang thử thăm dò ta. Ta đã hoàn mỹ vượt qua kiểm tra, nhưng ta đối với các ngươi phản ứng cũng rất không hài lòng à, làm Hắc Long Đài gián điệp, các ngươi thật sự là quá không chuyên nghiệp. Chú thích, các tấn công, còn có phiếu để cử sao? Nữ, Hứa An Đình. Nam,
Hứa An Đình. Chương 11, nhẹ nhõm nghịch chuyển, yêu nghiệt. Nghe được Vân Trung Hạc lời nói đằng sau, Hứa An Đình không những không giận mà còn cười, lạnh nhạt nói, sắp chết đến nơi, còn muốn mạnh miệng. Vừa rồi ngươi còn không có đợi tra tấn cũng đã bắt đầu công khai, ta chưa từng thấy qua ngươi bực này tích cực phản đồ. Dáng người ma quỷ nữ tử Hứa An Đình lạnh giọng nói, Vân Trung Hạc, ngươi lại rảo biện cũng vô ích, vừa rồi những khẩu cung kia bằng chứng như núi, chính là phản bội Hắc Long Đài, phản bội đế quốc chứng cứ. Vân Trung Hạc nói như vậy đến, ta nhảy vào thiên giang cũng rửa không sạch. Hứa An Đình nói, ngươi toàn thân ô trọc, đương nhiên tẩy không rõ. Hứa An Đình nói, kiếp sau đầu thai, làm tiếp cá nhân đi. Động thủ. Sau đó huynh muội hai người chăm miệng một lời. Que hàn nửa đỏ kia lại một lần nữa bỗng nhiên hướng phía ngực Vân Trung Hạc cấn tới. Ầm ầm. Lập tức một trận mùi cháy khét tràn ngập, khói đặc trận trận. A a a a. Vân Trung Hạc liều mạng kêu to, toàn thân run rẩy. Bên cạnh các võ sĩ nghiến răng nghiến lợi nhìn xem, cảm thấy tốt giải hận a, thật sự là quá sung sướng. Nhưng là rất nhanh, Hứa An Đình phát hiện không đúng. Bởi vì Vân Trung Hạc không phải kêu thảm, mà là một loại hưởng thụ kêu to. Trên thế giới này còn có người biến thái như vậy. Bị que hàn đốt còn cảm thấy thoải mái. Rất nhanh hắn lại phát hiện không đúng, bởi vì trong không khí chỉ có vải vóc đốt cháy khét hương vị, không có da thịt đốt cháy khét chi vị. Hắn mau tới trước, giật ra Vân Trung Hạc quần áo, phát hiện bên trong có một mặt gương đồng, vừa rồi que hàn là trực tiếp khắc ở trên gương đồng, Vân Trung Hạc hoàn toàn là lông tóc không tổn hao gì. Ai nha, bị ngươi phát hiện. Vân Trung Hạc nói, chúng ta loại người dáng dấp đẹp trai này, bình thường đều có một cái đam mê, thời thời khắc khắc đều mang theo một chiếc gương. Đói bụng thời điểm, lấy ra chiếu một chút cũng liền đã no đầy đủ. Không có ai để ý hắn. Lúc này, hẳn là có một cái vai phụ hỏi, đây là vì cái gì a? Vân Trung Hạc nói, bởi vì đẹp trai có thể làm cơm ăn a, đẹp trai đến ta tình trạng này, chỉ nhìn một chút chẳng khác nào ăn sơn chân hải vị. Nhìn thấy ta mắt quầng thâm sao? Biết ta vì cái gì mỗi ngày giấc ngủ không tốt sao? Bởi vì không đến 6 giờ, ta liền sẽ bị chính mình đẹp trai tỉnh, thật phiền quá à. Chung quanh mấy người từng đợt run rẩy. Trưởng quỹ, ta có thể đánh chết hắn sao? Một tên võ sĩ run rẩy hỏi, hắn thật sự là sắp không nhịn được nữa. Hứa An Đình mập mạp khuôn mặt co quắp một chút, đem đã đen đi que hàn một lần nữa thả lại trong thán tuổi. Mấy phút đồng hồ sau, que hàn kia một lần nữa thiêu đến đỏ bừng. Hứa An Đình đưa nó đem ra. Lại một lần nữa đi hướng Vân Trung Hạc nói, đã ngươi bị chính mình đẹp trai tỉnh, vậy ta liền đem ngươi hủy dung, dạng này ngươi mỗi ngày đều có thể ngủ một tốt cảm giác. Sau đó, hắn đem nung đỏ que hàn hướng phía Vân Trung Hạc gương mặt chậm rãi ép tới. Ta ngược lại muốn xem, da mặt của ngươi có phải thật vậy hay không tưởng đồng vết sắt. Vân Trung Hạc cười nói, hứa trưởng quỹ chấm đã. Sau đó, hắn trở nên nghiêm túc nói, ta nói, vừa rồi hết thể cũng chỉ là ta đang diễn trò mà thôi. Ta đã sớm biết ngươi đang thử thăm dò ta, mà lại ta cũng đang thử thăm dò các ngươi, kết quả các ngươi để cho ta rất thất vọng. Hứa An Đình nói, tùy ý ngươi nói thiên hoa loạn truy, cũng là vô dụng. Trước mắt cục diện này, Vân Trung Hạc xác thực nhảy vào thiên giang cũng rửa không sạch, phảng phất căn bản không có khả năng đào thoát bị hủy dung kết cục. Vân Trung Hạc nói, tiểu tỷ tỷ, nhìn xem trong thắt lưng của ngươi, có phải hay không có một tờ giấy. Hứa An Đình kinh ngạc, dùng ngón tay chui vào trong đai lưng, phát hiện không có cái gì a. Phía sau, đít phía trên đai lưng. Vân Trung Hạc nói. Hứa An Đình đưa tay đến phía sau đai lưng, quả nhiên móc ra một trang giấy, mở ra xem, trên đó viết vài cái chữ to. Hứa An Đình, giả trang hát học đường, có ý tứ sao? Thăm dò em gái ngươi a, lão tử đã sớm khám phá. Hứa An Đình nhanh chóng tiến lên, một thanh tiếp nhận tờ giấy, tỉ mỉ nhìn nhiều lần. Tiến vào tầng hầm sau Vân Trung Hạc một mực bị trói gô, mà lại tay hắn không trói gà chi lực. Cho nên chỉ có thể là mới vừa tiến vào tầng hầm trong nháy mắt đó, hắn đem tờ giấy nhét vào Hứa An Đình trong đai lưng. Mà lúc kia, thẩm vấn căn bản liền còn chưa có bắt đầu đâu. Mà lại kinh người nhất là, khoảng cách An Đình khách sạn còn có 2 dặm thời điểm, Vân Trung Hạc liền đã bị người của Hứa An Đình giám sát, từ đầu tới đuôi đều không có gặp qua hắn viết chữ A. Điều này có ý vị gì, mang ý nghĩa tờ giấy này hắn đã rất sớm đã viết. Nói cách khác, Vân Trung Hạc tại mấy ngày trước đó liền suy đoán ra, Hứa An Đình biết chơi thăm dò hắn một tay như thế. Cái này quá kinh người, cỡ nào tâm cơ. Hứa An Đình hung hăng trừng mắt liếc muội muội, người võ công cao như vậy, Vân Trung Hạc tay trói gà không chặt, kết quả người ta đem tờ giấy nhét vào người trong dây lưng đều không có phát hiện, ngươi làm ăn gì. Vân Trung Hạc nói, Hứa trưởng quỹ, ngươi không cần trách cứ tiểu tỷ tỷ. Ta mặc dù tay trói gà không chặt, nhưng là cũng rất có một chút đặc thù kỹ nghệ. Rất nhiều người gặp ta dáng dấp đẹp trai, cho là ta chỉ biết trộm tâm. nhưng lại không biết, ta còn biết ăn cắp. Dù sao tại ta 10 tuổi trước đó, là dựa vào ăn cắp mà sống, mỗi ngày không có trộm đủ 10 lượng bạc là không thể ăn cơm, không có trộm đủ 5 lượng là muốn bị đánh, không có trộm đủ 3 lượng là phải bị đánh gãy tay. Vân Trung Hạc không có nói láo, thế giới này Vân Trung Hạc tại 6 tuổi đằng sau, liền không có lại thất thủ qua. Hơn nữa còn có một chút, Hứa An Đình vừa rồi giả bộ hào phóng, kỳ thật thuần khiết đến không được, Vân Trung Hạc tay vừa phóng tới ngang hông của nàng, nàng ngay cả chân tóc đều đang run rẩy, chỗ nào lo lắng Vân Trung Hạc đem tờ giấy nhét vào thắt lưng của nàng. Hứa An Đình lặp đi lặp lại nhìn tờ giấy kia nhiều lần, sau đó ném đến trong than tuổi thiêu hủy. Ánh mắt của hắn thấy lại hướng Vân Trung Hạc. Lần đầu gặp mặt, hắn muốn cho Vân Trung Hạc một lần hạ mã uy, kết quả bị đối phương hung hăng đánh mặt. Người ta mấy ngày trước đó liền đoán được ngươi sẽ có một tay như thế, ngươi còn phải phối hợp hắn, tắc thành cho hắn biểu diễn, thật sự là ném đi đại nhân. Vân Trung Hạc người này, thật sự là gian xảo như quỷ a, người thông minh như vậy, đại khái thật lâu không có gặp được. Lần này, hắn Hứa An Đình thua. Toàn bộ An Đình khách sạn đều bại bởi Vân Trung Hạc tiểu bạch kiểm này. Thế nào? Hứa trưởng quỹ, chúng ta có thể chấp đầu sao? Vân Trung Hạc hỏi. Hứa An Đình tiến lên, giải khai Vân Trung Hạc buộc chặt. Sau đó chắp tay nói, đế quốc Hắc Long Đài vô chủ ti bách hộ, Hứa An Đình. Vân Trung Hạc nói, đế quốc Hắc Long Đài, Vân Trung Hạc. Hắn đứng dậy đằng sau, nói, có thể hay không đánh cho ta một chậu nước tới. Một lát sau, có người cho hắn lấy một chậu nước. Vân Trung Hạc rửa mặt, tháo trang sức, rốt cục khôi phục hắn tuổi trẻ dung nhan tuấn Mỹ. Có thể hay không đem tấm gương đưa ta. Vân Trung Hạc nói, Hứa An Đình đem tấm gương trả lại hắn. Vân Trung Hạc cầm tấm gương. Đi đến tia sáng tương đối sáng tỏ địa phương, chiếu vào mặt mình. Dòng dã 8 ngày, rốt cục lại một lần nữa nhìn thấy chính mình anh Tuấn vô địch dung nhan. Một ngày không thấy, như cách ba thu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ à, mỹ nam tử. Vân Trung Hạc đối với tấm gương chân thành tha thiết nói. Lập tức, Hứa An Đình toàn thân nhịn không được đánh run một cái, muốn đem Vân Trung Hạc hủy dung xúc động càng thêm mãnh liệt. Dòng dã soi gương 3 phút, qua đủ nghiện. Vân Trung Hạc cẩn thận từng ly từng tí đem tấm gương nhét vào trong ngực, trên ghế ngồi xuống, nên ngang nói, tới đi, tiểu Hứa, ngươi bắt đầu báo cáo làm việc đi. Hứa An Đình mặt không chút thay đổi nói, Vân Trung Hạc tiên sinh, ta mới là thượng cấp. A, thật sao? Vân Trung Hạc mau từ trên ghế đứng dậy, xoay người hành lễ nói, đến, Hứa đại nhân, xin ngài bắt đầu chỉ thị. Hứa An Đình không khỏi từng đợt tê cả da đầu, người trước mắt này chẳng lẽ chính là về sau chính mình hoạt nở rồi. Hắc Long Đài là một cái phi thường nghiêm túc tổ chức, tất cả mọi người là ăn nói có ý tứ, bởi vì bọn hắn xử lý lấy nguy hiểm nhất làm việc, mỗi ngày đều tại nhảy múa trên lưới đao, một chút xíu sơ hở khả năng liền sẽ dẫn đến cái chết, mà lại là mấy chục, vài trăm người tử vong. Cho nên, trên cơ bản trong nội bộ Hắc Long Đài, mỗi người đều là như là lãnh diện Diêm Vương đồng dạng. Có thể nói ít một chữ, tuyệt đối không nhiều phun ra nửa cái dấu chấm câu. Vân Tiên Sinh, ngài hẳn phải biết phụ trách Liệt Phong Thành hành động quan chỉ huy tối cao là Phong Hành Diện đại nhân. Hứa An Đình nói, ngay tại lúc 2 năm trước, hắn gặp một trận trước nay chưa có thất bại. Khiến cho đến đế quốc tại Liệt Phong Thành ẩn nút thế lực lọt vào tính hủy diệt đả kích, toàn bộ chiến lược cơ hồ chết yểu. Vân Trung Hạc lắc đầu nói, ta không biết. Hứa An Đình nói, gặp thất bại như vậy lớn, vốn hẳn nên tiếp nhận ra pháp xử trí. Nhưng bởi vì tình hình đặc thù, tăng thêm Hứa Lao dùng tính mệnh cùng tiền đồ cho hắn đảm bảo, khiến cho hắn có một lần nữa cơ hội. Vân Trung Hạc thậm chí không biết cái này Hứa Lao là ai, nhưng rất hiển nhiên là Hắc Long Đài đại nhân vật. Hứa An Đình nói, mặc dù hắn bảo vệ chức quan, nhưng là từ đó về sau Liệt Phong Thành sự vụ, cũng muốn tiếp nhận vô chủ ti lãnh đạo. Hắc Long Đài là một cái phi thường khổng lồ đặc vụ tổ chức, hạ hạt có cửu ti, mà lại sẽ xét tăng giảm. Tỷ như trước đó có một cái Nam Chiêu ti, chính là vì đối phó Tây Nam địch quốc nào đó. Đằng sau quốc gia này bị diệt, trở thành đại doanh đế quốc không thể chia cắt một bộ phận, thế là Nam Chiêu Ti cũng liền triệt bỏ. 5 năm trước, Nam Chu đế quốc cải biến chiến lược, từ xuôi Nam biến thành lên phía Bắc. Vô chủ chi địa liền trở thành hai nước chiến lược trọng tâm, cũng chính là vào năm ấy, Hắc Long Đài vô chủ ti thành lập, chuyên môn phụ trách vô chủ chi địa công tác tình báo. Vài ngày trước, Hắc Long Đài vô chủ ti phủ nghe nói Phong Hành Diệt đại nhân chọn lựa Vân Trung Hạc tiên sinh chấp hành Liệt Phong Thành nhiệm vụ, lập tức đưa tới sóng to gió lớn, mấy vị đại nhân mãnh liệt phản đối. Trang diện phi thường kịch liệt. Hứa An Đình nói, nếu không phải Phong Hành Diệt đại nhân áp lên đầu của mình, đồng thời đem tuần sắt kim bài đập vào trên mặt bàn, vô chủ ti hắc kỵ binh đã xuất phát đưa ngươi chặn đường, thậm chí bắt được. Những nội tình này Vân Trung Hạc cũng không biết, nhưng là có thể tưởng tượng được, Phong Hành Diệt dùng chính mình chấp hành Liệt Phong Thành nhiệm vụ sẽ phải gánh chịu bao lớn chỉ trích cùng áp lực. Phong Hành Diệt đại nhân là đế đô trực tiếp phái tới, chuyên môn phụ trách Liệt Phong Thành sự vụ, mặc dù cấp bậc thấp tại Vô Chủ Ti phủ đế đốc, nhưng là có được quyền tự chủ. Hắn chém đinh chặt sắt phải dùng ngươi, Vô Chủ Ti hắc kỵ binh chỉ có thể rút đi. Nhưng là phủ đế đốc mấy tên đại nhân liên danh thư vạch tội đã đưa đi đế đô, trách cứ Phong Hành diệt đại nhân hoa mắt ủ thai cùng ương ngạnh, xin mời đế đô tức đoạt hắn bất luận chức vụ gì, đồng thời lập tức gáp giải vào kinh hỏi tội. Ta chỉ là một cái nho nhỏ bách hộ quan, lúc đầu phân lượng rất thấp. Nhưng là bởi vì năm trước một lần kia thất bại, Hắc Long Đài tại Liệt Phong Thành ẩn nút thế lực lọt vào tính hủy diệt đả kích, cho nên ta vậy mà trở thành Hắc Long Đài tại Liệt Phong Thành mấu chốt quân cờ, có được hết sức quan trọng quyền lên tiếng. Vân Trung Hạc nói, Hứa đại nhân, ngài gọn gàng dứt khoát một chút. Hứa An Đình nói, ta nhận được hai phần mệnh lệnh, một phần đến từ Phong Hành Diệt đại nhân, một phần đến từ Vô Chủ Ti phủ đế đốc. Phong Hành Diệt đại nhân mệnh lệnh là, do Vân Trung Hạc ngươi đến chấp hành Liệt Phong Thành nhiệm vụ, ta toàn diện phối hợp. Mà Vô Chủ Ti đề đốc đại nhân mệnh lệnh là do Phúc Xà đến chấp hành Liệt Phong Thành nhiệm vụ, ta toàn quyền phối hợp. Mà lại vì giữ bí mật, ta cần lập tức đưa ngươi bắt, áp giải đi đế quốc cảnh nội Hắc Long Đài bí mật ngục giam, trung thân giam cầm. Phúc Xà. Người này là ai? Hứa An Đình nói, Phúc Xà, hắn là chúng ta Hắc Long Đài tinh nhuệ mật thám, 10 năm đến nay hắn chấp hành nhiệm vụ không một thất bại, vì đế quốc lập xuống to lớn công hơn, là tinh anh trong tinh anh. Mà lại nguyên bản là muốn do hắn chấp hành Liệt Phong Thành nhiệm vụ, là của ngươi xuất hiện thay thế hắn. Mặt khác không sợ nói cho ngươi, ta là vị này Phúc Xà người ngưỡng mộ, chúng ta ở đây mấy người đều là. Vân Trung Hạc tiên sinh, ngươi không có tiếp thụ qua một ngày huấn luyện, chỉ là một cái trà trộn tại tầng dưới chốt tiểu lưu manh, cho nên cao tầng cảm thấy Phong Hành Diệt đại nhân khẳng định là điên rồi, lại đem trọng yếu như vậy nhiệm vụ giao cho ngươi. Đừng nói Hắc Long Đài cao tầng, liền ngay cả Vân Trung Hạc đều cảm thấy Phong Hành Diệt điên rồi, quá không hợp lý. Hứa An Đình nghiêm túc hỏi, Vân Trung Hạc tiên sinh, ngươi đến nói cho ta biết, ta phải làm thế nào lựa chọn? Là lựa chọn ngươi hay là lựa chọn Phúc Xà chấp hành Liệt Phong Thành nhiệm vụ? Ta hẳn là phục tùng cái nào một đạo mệnh lệnh? Hiện tại có ý tứ, Hắc Long Đài lại có hai người cạnh tranh tỉnh Trung Nguyệt. Vân Trung Hạc nói, vậy vị này Hắc Long Đài kiêu ngạo Phúc Xà tiên sinh đâu? Hứa An Đình nói, hắn đã tới, so ngươi còn sớm mấy canh giờ đến nơi đây. Lập tức Vân Trung Hạc tóc gáy đều dựng lên đến, không phải khẩn trương, mà là hiếu chiến, như là muốn lên sàn trọi gà. Nội tâm của hắn tràn ngập hưng phấn. Tốt này a, cảm giác nhân sinh lại phải đến đỉnh phong. Lại có thể trăng bước, lại đến ta biểu diễn thời khắc. Chương 12, quá biến thái. Tại trong mắt mọi người, Phong Hành Diệt tuyệt đối là điên rồi. Liệt Phong Thành nhiệm vụ không chỉ có quan hệ đến hắn thân gia tính mệnh, cũng quan hệ đến Hứa Lao thân gia tính mệnh, hiện tại hắn lại đem bực này nhiệm vụ trọng yếu giao cho một cái lửa tiền lửa sắc tiểu lưu manh. Hắn hiểu rõ Vân Trung Hạc sao? Kỳ thật, hắn xa xa so trong tưởng tượng hiểu rõ Vân Trung Hạc. Bởi vì Lý Tiên Sinh kia, Lý Tiên Sinh vì bảo trụ Vân Trung Hạc tính mệnh cơ hồ mất đi hết thẻ kia. Nhưng hắn đã thua qua một lần, lại thua một lần liền triệt để xong. Hắc Long Đài là phi thường tàn khốc. Vân Trung Hạc tiên sinh, ngài biết tiếp xuống có thể sẽ chuyện gì phát sinh sao? Hứa An Đình hỏi. Vân Trung Hạc nói, kinh đô lúc nào cũng có thể sẽ có một tờ mật lệnh, trực tiếp đem Phong Hành Diệt đại nhân bắt trói về đế đô, bắt hạ ngục, chấp hành gia pháp. Đúng. Hứa An Đình nói. Cho nên nếu như ta lựa chọn phục tùng Phong Hành Diệt đại nhân mệnh lệnh, phối hợp ngươi tên côn đồ các ké này chấp hành Liệt Phong Thành nhiệm vụ, sẽ có hậu quả gì? Vân Trung Hạc nói, ngươi cũng bị áp giải hạ ngục, chấp hành gia pháp. Hứa An Đình nói, đúng, mấu chốt ta cũng không phải là Phong Hành Diệt đại nhân thuộc hạ, ta biên chế tại Vô Chủ Ti. Vân Trung Hạc nói, cho nên ngươi lựa chọn Phúc Xà, đem ta bắt, áp giải về đế quốc cảnh nội Hắc Long Đài ngục giam, cầm tù trung thân là lựa chọn sáng suốt nhất. Hứa An Đình nói, đúng. Vân Trung Hạc nói, nếu không, ngươi bây giờ liền động thủ. Ta tuyệt đối sẽ không phản kháng, ta chỉ có một cái yêu cầu, để tiểu tỷ tỷ đến bắt ta, nhưng là thuận tiện bao lại con mắt của ta, hoặc là che khuất mặt của nàng. Bên cạnh Hứa An Đình ngực lập tức tăng 5cm, thật thần kỳ à, mà lại toàn thân phát ra lốp bốp tiếng vang. Hứa An Đình lại thở dài một tiếng nói, đặt ở một canh giờ trước đó, ta sẽ không chút do dự lựa chọn Phúc Xà, sau đó đưa ngươi bắt, áp giải về đế quốc. Nhưng là vừa rồi biểu hiện của ngươi thật sự là quá kinh diễm, để cho ta một lần nữa lộ vẻ do dự. Đơn thuần từ một điểm này xem ra, Hứa An Đình người này là một lòng vì công, vừa rồi hắn nhưng là bị Vân Trung Hạc trêu đùa đánh mặt. Hứa An Đình lại nói, ta chỉ là Vô Chủ Ti một cái nho nhỏ bách hộ mà thôi, nguyên bản tại Liệt Phong Thành ta thuộc về dự khuyết trong dự khuyết. Nhưng là năm trước một lần kia thảm bại, khiến cho Hắc Long Đài tại Liệt Phong Thành ẩn nút thế lực toàn bộ bị diệt, khiến cho chúng ta cái này An Đình khách sạn cũng biến thành trọng yếu đứng lên. Nhưng coi như vậy, chúng ta tại Liệt Phong Thành ẩn nút 11 năm, vận dụng vô số nhân lực vật lực.
mà lại là tiếp xuống nhiệm vụ chế định hoàn chỉnh kế hoạch. Chúng ta trên đường dây này người ẩn nút khoảng chừng hơn 100 người, toàn bộ vì nhiệm vụ người chấp hành phục vụ, có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh. Vị ti không dám quên quốc, cứ việc ta là nho nhỏ bách hộ, nhưng là vì lên 100 tên huynh đệ sinh tử tồn vong, vì lợi ích của đế quốc, ta cả gan muốn từ trong 2 người các ngươi lựa chọn một cái, làm liệt phong thành nhiệm vụ người chấp hành. Phúc xả tiên sinh, xin mời hiện thân. Trong phòng hắc ám một trận gió thổi qua, một thân ảnh xuất hiện, hắn đứng tại hắc ám cùng quang minh ở giữa, có thể nhìn thấy hình dáng, lại hoàn toàn thấy không rõ lắm gương mặt. Vân Trung Hạc chắp tay nói, Phúc xả huynh, kính đã lâu kính đã lâu. Ừm. Vị này Phúc xả phi thường cao lạnh a. Vân Trung Hạc bị người lạnh nhạt, thế là hắn xoay qua thân thể, ra vẻ Phúc xả cho mình đáp lễ, hạnh ngộ hạnh ngộ. Kính đã lâu kính đã lâu. Hạnh ngộ hạnh ngộ. Hứa An Đình gương mặt có quắc một trận. Vân Trung Hạc ngươi đủ a. Ngươi bệnh tâm thần phát tác, có thể hay không nhìn xem thời gian cùng địa điểm. Phúc xả tiên sinh, ngài là thần tượng của ta đối với ngài kính ngưỡng vạn phần, chúng ta đều nghe qua ngài truyền thuyết, ngài võ công, trí tuệ vạn người không được một. Ngài có đã gặp qua là không quên được thiên tài, ngài có 100.000 cái khuôn mặt, ngài là chúng ta Tây Nam Hắc Long Đài tất cả mọi người kiêu ngạo. Hứa An Đình nói, nhưng là hôm nay ta cả gan, thỉnh cầu ngài cùng Vân Trung Hạc tiên sinh tiến hành một lần tỉ thí. Ừm. Phúc xà. Hứa An Đình nói, con người của ta trình độ có hạn, cho nên chỉ có thể tỉ thí cơ sở nhất hạng mục. Khoảng cách An Đình khách sạn một giam địa, có một nhà đào nhiên hiệu sách, các ngươi sau khi đi vào, tìm tới giá sách thứ 4, hàng thứ 3. Quyển sách thứ 5. Mặc kệ là sách gì, mua, sau đó trở lại An Đình khách sạn. Cơ sở nhất tỉ thí, chính là so trí nhớ rồi. Tại trong vòng nửa canh giờ, xem ai có thể đọc thuộc lòng quyển sách này nhiều nhất, ai liền có thể thắng. Đây cũng là đơn giản trực tiếp, nhưng là cũng nhất là ngạnh hạch. Hai vị tiên sinh, biện pháp này có được hay không? Hai vị có nguyện ý hay không tỉ thí? Vân Trung Hạc nói, được. Ừm. Phúc xà. Bất quá. Đây chính là Phúc xà siêu cấp cường hạng A, hắn có đã gặp qua là không quên được trì bản lĩnh. Muội muội, ngươi mang theo các huynh đệ, hộ tống hai vị tiên sinh đi đảo nhiên hiệu sách. Hứa An Đình nói, Vân Trung Hạc tiên sinh, ngài khôi phục trước đó trang phục, đừng dùng chân diện mục. Sau nửa canh giờ, Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ mang theo 5 người, ra vẻ An Đình khách sạn tay chân, hộ tống Vân Trung Hạc cùng Phúc xà 2 người ra An Đình khách sạn. A, Phúc xà đâu? Thật sự là kỳ quái. Hắn rõ ràng đi tại Vân Trung Hạc cách đó không xa, nhưng lại hoàn toàn nhìn không thấy hắn tồn tại, bởi vì hắn hoàn toàn dung nhập trên đường trong đám người. Hắn có 100.000 cái khuôn mặt, dịch dung thuật khá cao minh. Vân Trung Hạc cảm thán, nếu là trước đó hắn có bản lĩnh này liền tốt. Như thế liền có thể đổi một khuôn mặt đi ngủ đã từng ngủ qua nữ nhân, bởi vì bị hắn thai họa qua nữ nhân bình thường đều sẽ trở mặt thành thù. Một khi hắn xuất hiện, hoặc là bức hôn, hoặc là muốn chém chết hắn, hoặc là muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Từ An Đình khách sạn đi đảo nhiên hiệu sách đường phi thường thẳng, tổng cộng 500 mét. Trên đường đi đám người rộn rộn ràng ràng, nơi này là phố xá sâm ớt. Đại gia, tới chơi A. Sợi dâu xám trắng kia, đem ga giường mặc lên người lao đại gia, tới chơi A. 50 tuổi trở lên bớt 20. Vân Trung Hạc ngẩng đầu nhìn lại, nói, tiểu thư, ngươi đang kêu ta sao? Đúng A, tới chơi, gan lớn một chút nha. Vân Trung Hạc nói, lần sau. Sau đó. Hắn hướng bên cạnh Hứa An Đình nói, thật sự là quá nhiệt tình, thật là khiến người ta xem như ở nhà. Hứa An Đình mặt không biểu tình, nắm đấm nắm chặt một chút. Vân Trung Hạc tranh thủ thời gian tiếp tục đi đường. 500 mét khoảng cách, chen vai thích cánh, Vân Trung Hạc lề mà lề mề, nơi này nhìn xem, nơi đó nhìn một cái, hoàn toàn không quan tâm. Dòng dã đi hơn nửa giờ mới tới đảo nhiên hiệu sách. Là giá sách nào, một nhóm nào, bản nào tới? Vân Trung Hạc thấp giọng hỏi. Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ gương mặt run rẩy, đây là liên quan đến tính mệnh thời khắc, không chỉ có quan hệ đến hắn Vân Trung Hạc tính mệnh, còn có Phong Hành Diệt đại nhân, ngươi thậm chí ngay cả cầm một quyển sách nào đều quên, cuộc tỷ thí này ngươi chắc chắn thua. Quá không chuyên nghiệp. Bất quá, nàng tuyệt đối sẽ không nhắc nhở. Vân Trung Hạc suy nghĩ kỹ một hồi, sau đó từ giá sách thứ 4, hàng thứ 3, lấy xuống quyển sách thứ 5. Hồ Điệp Ngộng, cái này sách nát gì a, hoàn toàn chưa thấy qua. Sắc thực chưa từng nghe qua quyển sách này. Bởi vì đây đều là không ai muốn sách mới có thể trồng đến giá sách này, ít thấy cực kỳ, còn viết rất dở, có rất ít người đọc qua. Bất quá xác thực đủ dày, dòng giá hơn 600 trang, tổng cộng có 200.000 chữ. Vân Trung Hạc mua xong sách, rời đi đảo nhiên tiệm sách, sau đó trở về An Đình khách sạn. Từ đầu tới đuôi, Vân Trung Hạc đều không có nhìn thấy Phúc xà, nhưng là hắn xác thực một mực tại, chỉ bất quá vẫn giấu kín trong đám người, căn bản không biết cái nào mới là hắn. Một khắc đồng hồ sau, về tới An Đình khách sạn mật thất dưới đất, Vân Trung Hạc lại gặp được Phúc Xà, hắn vẫn như cũ đứng tại tia sáng cùng hắc ám ở giữa, chỉ có một cái hình dáng. Sau đó liền muốn bắt đầu tỉ thí, người nào thắng liền có thể lưu lại chấp hành Liệt Phong Thành nhiệm vụ. Chỉ bất quá tỉ thí lần này đối với Vân Trung Hạc tới nói càng thêm chí mạng, bởi vì hắn một khi thua, liền bị bắt vào Hắc Long Đài bí mật ngục giam, trung thân giam cầm. Mà Phong Hành Diệt đại nhân, rất lớn khả năng chính là bị áp giải vào kinh, gãy kích tại đế quốc Tây Nam. Quan hệ không phải một người vận mệnh, mà là một đám người. Hứa An Đình nói, tiếp đó, hai vị tỉ thí lại bắt đầu. Ta biết cái này rất không công bằng, Vân Trung Hạc tiên sinh tại mấy ngày trước đó, vẫn chỉ là một cái lừa tiền lừa sắc tiểu lưu manh mà thôi, mà Phúc Xà tiên sinh đã là thần kinh bách chiến tinh anh mật thám. Quá khen, quá khen. Vân Trung Hạc chắp tay. Ta không có đang khích lệ ngươi. Nhưng đây quả thật là không phải một trận tỉ thí công bình, hoàn toàn là học sinh tiểu học cùng tiến sĩ sinh quyết đấu. Vân Trung Hạc một ngày huấn luyện đều không có, mà Phúc Xà là chân chính ngàn dặm mới tìm được một Hắc Long Đài tinh anh. Cuộc tỉ thí này, người thắng, ta sẽ toàn diện phối hợp hắn chấp hành Liệt Phong Thành nhiệm vụ, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu. Hứa An Đình nói. Được. Vân Trung Hạc. Ừm. Phúc Xà. Sau đó, hẳn là cho nửa giờ thời gian, hai người đọc quyển sách này, dùng hết toàn lực đọc thuộc lòng quyển sách này. Hứa An Đình nói, hai vị lật ra riêng phần mình mua được sách. Vân Trung Hạc cùng Phúc Xà làm theo, lật ra riêng phần mình sách, nhanh chóng đọc. Các ngươi có 2 phút đồng hồ thời gian. Hứa An Đình nói. Vân Trung Hạc phát hiện, Phúc Xà đọc sách quá nhanh, hoàn toàn là đọc nhanh như gió. Đây nhất định là một thiên tài, chân chính đã gặp qua là không quên được thiên tài. Vậy ta Vân Trung Hạc phải làm gì? Trong bệnh viện tâm thần ít có hay không đã gặp qua là không quên được thiên tài đâu? Có, số 23 ra viện sĩ. Chính là người vẽ tranh lịch thiên, còn đem chính mình phiến. Nghiên cứu sinh mệnh khởi nguyên vị kia. Hắn nghịch thiên kỹ năng là vẽ tranh, có thể đem con mắt thứ 3 đều hoàn toàn vẽ ra tới. Đã gặp qua là không quên được, vẹn vẹn chỉ là hắn tiện thể kỹ năng mà thôi. Nhưng là, hiện tại lên thân chính là bệnh nhân tâm thần số 6A, hắn biết độc tâm thuật, nhưng là chưa từng có mắt không quên kỹ năng A. Số 23 ra viện si, tranh thủ thời gian lên thân, tranh thủ thời gian lên thân. Mà đúng lúc này, Hứa An Đình nói, hiện tại bắt đầu tỉ thí đề mục thứ nhất. Các ngươi từ An Đình khách sạn đi đảo nhiên hiệu sách trên đường, tổng cộng 500 mét khoảng cách, hết thể gặp mấy cái nữ nhân, mấy cái mắt một mí, mấy cái mắt hai mí. Ta. Nóa. Không phải tỉ thí học thuộc lòng sao. Ngươi Hứa An Đình xáo lộ quá sâu a. Đề này, khó như lên trời đi. Chương 13, quá ngưu bức, thiên tài a. Người ra đề mục khẳng định là biết câu trả lời. Bởi vì hộ Tống Vân Trung Hạc hai người đi hiệu sách trên mặt nổi có 5 người, trong tối có 10 mấy người. Những người này chỉ có một cái nhiệm vụ, đó chính là ghi chép trên con đường này, tổng cộng có bao nhiêu nữ nhân, trong những nữ nhân này lại có bao nhiêu người là mắt một mí, bao nhiêu người là mắt hai mí. Đề thi này, khảo nghiệm vốn là một kẻ mật thám cơ bản tố chất, chỉ bất quá độ khó này quả thật có chút biến thái. Nhưng càng thêm biến thái chính là Phúc Xà, hắn không nói hai lời trực tiếp tại trên giấy viết xuống đáp án, sau đó trực tiếp giao đi lên. Tư thái này hoàn toàn là đã tính trước, rất hiển nhiên hắn đã sớm chuẩn bị. Hứa An Đình tiếp nhận Phúc Xà đưa lên đáp án. Vừa rồi dọc theo con đường này có 1,953 người từ bên người đi qua, nữ nhân 327 người. Người mắt một mí 123 người. Người mắt hai mí 199 người, trong đó 7 người nội song. Mặt khác có 5 người là một đơn một song, trong đó 3 người trái đơn phải song, 2 người trái song phải đơn. Hứa An Đình yên lặng lấy ra tiêu chuẩn đáp án, cũng chính là hắn 10 cái thủ hạ đi ghi chép đáp án. Kết quả phát hiện. Hơi có xuất nhập. Nhưng là, Phúc Xà đáp án càng thêm chuẩn xác, bởi vì hắn đem nội song mí mắt nữ nhân, còn có một đơn nhất song nữ nhân toàn bộ ghi chép lại. Quả nhiên là tinh anh trong tinh anh A, thật sự là quá biến thái. Mà Phúc Xà phảng phất vẹn vẹn chỉ là hoàn thành một chuyện bé nhỏ không đáng kể đồng dạng, lộ ra phi thường bình tĩnh, tiếp tục nhanh chóng lật sách, đọc nhanh như gió. Mà Vân Trung Hạc nhưng không có đặt bút, mà là nhắm mắt lại. Số 23, ra viền si, nhanh lên thân, nhanh lên thân. Đồng nhiên, Vân Trung Hạc thân thể bỗng nhiên khẽ run rẩy, dùng mình một cái. Sau đó, hắn tiến nhập một loại phi thường quỷ dị thế giới tinh thần, bản năng nhìn một chút chính mình dưới bụng. A, phảng phất nhiều một điểm gì đó đổ vào ta. Sau đó lại nhìn phía Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ, ánh mắt đại thắng. Thật đẹp cơ bắp đường cong A, thật muốn cắt ra, sau đó một kia vẽ ra đến A. Thấy lại hướng về phía mập mạp Hứa An Đình, trong đầu tư tưởng chính là hắn dưới da tầng mỡ. Cắt ra đằng sau loại đồ vật như dầu cao kia, hiện ra trên giấy vẽ cũng là phi thường có ý tứ. A,
A, ồ. Vân Trung Hạc nhanh lên đem những tạp niệm này dứt bỏ qua một bên, tranh thủ thời gian nhắm mắt lại hồi ức, vừa rồi từ An Đỉnh khách sạn đi Đảo Nhiên Hiệu Sách dọc theo con đường này, tổng cộng gặp bao nhiêu nữ nhân? Bao nhiêu mắt một mí, bao nhiêu mắt hai mí? Lập tức, trong đầu vậy mà như là chiếu phim đồng dạng, một tấm, rõ rõ ràng ràng. Cái này quá nghịch thiên. Nguyên lai số 23 ra vỉn xì tinh thần tầm mắt là như vậy a. Đây nào chỉ là đã gặp qua là không quên được a. Đơn giản chính là thịt người ca mê ra a. Khó trách hắn sẽ trở thành một cái truyền kỳ họa sĩ, khó trách hắn có thể đem con mắt thứ ba cùng nao tuyến yên kết cấu bên trong rõ ràng vẽ ra đến, bởi vì tại trong đầu hắn vốn là rõ ràng hình ảnh. Rất nhanh, Vân Trung Hạc ngay tại trên giấy viết xuống đáp án. Hết thể trải qua 1959 người, nữ tử 329 người. Trong đó mắt một mí 124 người, mắt hai mí 200 người, trong mắt hai mí có 7 người là nội song. Mặt khác 5 nữ tử, mí mắt một đơn một đôi, 3 người trái đơn phải song, 2 người trái song phải đơn. Viết xong về sau, có một tên hát thủy đài võ sĩ đi lên lấy đi đáp án của hắn, sau đó đưa cho Hứa An Đình. Hứa An Đình sau khi nhận lấy, lập tức hoàn toàn sợ ngây người, không dám tin nhìn qua Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc cùng Phúc Xà đáp án có một chút xíu xuất nhập, nhưng hai người đều là tuyệt đối chính xác, bởi vì cuối cùng có một ít chênh lệch thời gian. Cái này quá làm cho người ta rợn cả tóc gáy a. Phúc Xà có thể hoàn thành đề này liền đã được rồi, bởi vì hắn vốn chính là một thiên tài mật thám, có được đã gặp qua là không quên được thiên phú kinh người, mà lại trải qua vô số lần huấn luyện. Có thể Vân Trung Hạc chưa từng có tiếp thụ qua bất luận cái gì huấn luyện a. Lại có thể hoàn thành nan đề biến thái này, mà lại hoàn toàn chính xác. Đơn giản quá không thể tưởng tượng nổi. Hẳn là Phong Hành Diệt đại nhân không phải điên rồi, mà là thật tuệ nhãn thức tài. Nhưng là tại trong hai người này, hắn nhất định phải chọn lựa ra một người chấp hành liệt phong thành nhiệm vụ. Đè xuống nội tâm chấn kinh, tiếp tục tiến hành tỉ thí. Phía dưới tiến hành đề thứ hai, hai người các ngươi riêng phần mình đều mua đến một quyển sách, một quyển là Hồ Điệp Mộng, một quyển là Lý Thị Gia Lục. Đề mục thứ hai này chính là, quyển sách này chữ thứ 9527 là cái gì? Cái này. Đề này quá biến thái a. Cái này căn bản liền không phải người làm đề mục. Nếu như ngươi nói để cho người ta đọc thuộc lòng còn chưa tính, hơn nửa giờ cứ việc đọc không được quá nhiều, nhưng đối với người đã gặp qua là không quên được, đã có thể đọc xuống rất dài. Thế nhưng là ngươi vậy mà hỏi là chữ thứ 9527 là cái gì? Ngươi là ma quỷ sao? Ngươi là bệnh tâm thần? Hay ta là bệnh tâm thần a? Ai mẹ nhà hắn sẽ đi nhớ cái này a? Vừa rồi một bên học thuộc lòng, một bên trả lời đề thứ nhất, đã rất khẩn trương được không nào? Nhưng đây đối với Vân Trung Hạc tới nói đều không phải là sự tình, số 23 ra vỉn xỉ quá biến thái, hắn dễ như trở bàn tay liền biết đáp án. Hứa An Đình nói, ta đếm ngược đến 9, kết thúc trước đó các ngươi nhất định phải cho ra đáp án, nếu không liền phán định thất bại. 9, 8, 7, 6, 5. Vân Trung Hạc trả lời, 4. Phúc Xà trả lời, ân. Hứa An Đình nói, Vân Trung Hạc tiên sinh, ta không phải để cho ngươi thay ta đếm ngược. Vân Trung Hạc nói, Hồ Điệp Mộng chữ thứ 9527, chính là tứ. Không thể nào. Trùng hợp như vậy. Hứa An Đình cũng không biết câu trả lời, hắn xuất ra hai quyển sách, mỗi một trang trên có bao nhiêu chữ đều làm đơn độc ghi chép. Cho nên, rất nhanh liền tìm được riêng phần mình sách chữ thứ 9527. Lý Thị Gia Lục quả nhiên là chữ ân, Phúc Xà trả lời hoàn toàn chính xác. Tiếp tục Hồ Điệp Mộng chữ thứ 9527, vậy mà thật là tứ. Thế giới này là thế nào? Các ngươi có còn hay không là người A? Biến thái A? Tên điên A? Khó như vậy để mục, vậy mà đều có thể làm đúng. Đây là cái gì thế cái A? Đây là người gia đình gì đi ra đó A? Ở đây mấy người cảm thấy mình tam quan lại một lần nữa nhận lấy phá vỡ. Thế giới này thiên tài, cứ như vậy muốn làm gì thì làm sao? Nhưng là tỉ thí vẫn như cũ muốn tiếp tục A. Phía trước hai đạo đề, hai người đánh thành ngang tay, cho nên mấu chốt ngay tại đề thứ ba này. Nếu ai chiến thắng, người đó liền lưu tại liệt phong thành chấp hành nhiệm vụ. Vân Trung Hạc nếu bị thua, tại chỗ bắt, đưa đi Hắc Long đài ngục giam. Bất quá Hứa An Đình sẽ đệ trình một cái báo cáo, nói người này thiên phú cực cao, tuyệt đối không thể cứ như vậy nhốt tại trong ngục giam lãng phí. Đề thứ ba này quyết định không được Phúc Xà vận mệnh, nhưng ít ra có thể quyết định Vân Trung Hạc vận mệnh. Đề thứ ba, chân chính chi đỉnh phong quyết đấu. Cụ thể sẽ là đề mục gì? Ở đây tất cả mọi người phi thường chờ mong. Hứa An Đình trầm mặc một lát, trực tiếp đem trong tay để thi thứ ba xé toang. Hai vị ưu tú vượt xa tưởng tượng của ta, cho nên ta cảm thấy để thi thứ ba này có thể không còn giá trị rồi, bởi vì không có khả năng phân ra thắng bại. Hứa An Đình nói, nhưng hôm nay lại nhất định phải phân ra thắng bại,
cho nên ta cả gan muốn đổi một cái đề mục. Ta Hứa An Đình tại Hắc Long Đài am hiểu nhất là độc dược, cổ có thần nông nếm bách thảo, bởi vì ta đối với nọc độc hiểu rõ vô cùng, cho nên liền trở thành một cái ưu tú nhất đầu bếp, mở một nhà này An Đình khách sạn, bởi vì ta tiểu lâu làm được một tay thức ăn ngon, cho nên những năm này sinh ý thịnh vượng. Kịch độc khả năng đặc biệt, cho nên trở thành nhất lưu đầu bếp. Cái này, giữa hai thứ này có liên hệ sao? Thật là có, bởi vì rất nhiều kịch độc chi vật, thường thường đều là vô thượng mỹ vị. Thì như cá nóc, thì như rắn độc, lại thì như nữ nhân. Khục, đầu này xóa bỏ. Cho nên, hạng tỷ thí thứ ba này, ta muốn dùng đến của sở trường của ta, mà lại nhất định phải phân ra thắng bại, trước cáo từ một hồi. Hứa An Đình vừa cáo từ này, chính là dòng dã nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ, Vân Trung Hạc trước mặt trên mặt bàn nhiều năm cái bình. Năm cái bình đều giống nhau như lúc, bên trong chất lỏng cũng giống nhau như lúc. Thậm chí hương vị cũng giống nhau như lúc, bởi vì toàn bộ đều là vô sắc vô vị. Trong năm cái bình này, có 4 bình là độc dược, chỉ có 1 bình không độc. Hứa An Đình nói, mà trong 4 bình độc dược này, có 2 bình kịch độc, uống hết có nguy hiểm đến tính mạng, 2 bình trúng độc, uống hết sẽ đau đến không muốn sống. Phúc Xà tiên sinh, Vân Trung Hạc tiên sinh, mời đến phía trước bàn. Vân Trung Hạc cùng Phúc Xà đi vào phía trước bàn, nhìn chằm chằm phía trên 5 bình thuốc. Hứa An Đình nói, ta sẽ đếm ngược 10 số, tại trong thời gian này, các ngươi có thể quan sát 5 bình thuốc này, nhưng tuyệt đối không thể đụng vào. Đếm ngược sau khi kết thúc, các ngươi dùng thời gian nhanh nhất chọn lựa trong đó một bình thuốc uống hết. Chọn chúng không độc bình kia, liền xem như thắng. Sau khi nghe xong, Vân Trung Hạc không khỏi ánh mắt co rụt lại. Hạng tỷ thí thứ 3 này phi thường biến thái, thật không hổ là Hắc Long Đài. Trong 5 bình thuốc, chỉ có 1 bình không độc, vậy liền mang ý nghĩa nhất định sẽ phân ra thắng bại. Hứa An Đình nói, ta biết hạng tỷ thí thứ 3 này bất công vô cùng, nhưng là làm chúng ta một chuyến này nơi nào có công bằng. Thời thời khắc khắc đều tại trên đao kiếm phiêu vũ, đều trên tử thần huyền nhai quanh quẩn một chỗ. Bởi vì một khi ẩn nút tiến vào trong liệt phong phủ thành chủ, chính là đem đầu đứng ở trên lưng, hiểm tượng hoàn sinh, cựu tử nhất sinh. So cái này nguy hiểm gấp 10 lần cục diện đều muốn gặp thường đến, lần này chúng ta coi như làm là một trận diễn thử. Ta muốn bắt đầu đếm ngược, các ngươi hai vị bắt đầu quan sát 5 bình thuốc này, bên trong chỉ có 1 bình không độc, còn lại toàn bộ có độc. Chọn chúng thuốc không độc, uống hết, liền xem như chiến thắng. 9, 8, 7. Hứa An Đình một giây đồng hồ đến một lần, nói cách khác lưu cho Vân Trung Hạc thời gian, vẹn vẹn chỉ có 9 giây. 5 bình thuốc này nhìn qua giống nhau như lúc, thậm chí người đi lên cũng đều phảng phất giống nhau như lúc. Muốn tìm được duy nhất không độc, thật hoàn toàn chỉ có thể bằng vào vật khí. Phúc Xà liếc qua 5 bình độc dược này, ánh mắt không có chút ba động nào. Mà Vân Trung Hạc con mắt trợ to, cơ hồ muốn tiến đến 5 bình độc dược này trước mặt. 3, 2, 1, thời gian đến. Vân Trung Hạc cùng Phúc Xà đồng thời xuất thủ, muốn ngay đầu tiên chọn lựa không độc chi dược. Nhưng là, Phúc Xà võ công còn cao hơn Vân Trung Hạc 1.000 lần. Hắn xuất thủ như điện, trực tiếp bắt lấy bình thuốc thứ tư, sau đó uống một hơi cạn sạch. Vân Trung Hạc đã dùng tốc độ nhanh nhất, lại đã chậm 0.1 giây, tay cầm rỗng. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn phía Hứa An Đình. Tất cả mọi người ánh mắt cũng đều nhìn phía Hứa An Đình, chờ đợi hắn công bố đáp án. Trong 5 bình thuốc này, đến tột cùng là một bình nào không độc? Vân Trung Hạc tiên sinh, ngươi thua, Phúc Xà tiên sinh cầm đi duy nhất không độc chi dược. Hứa An Đình nói, ta biết cái này không công bằng, nhưng trên thế giới này vốn cũng không có công bằng. Vân Trung Hạc tiên sinh, vì hành động lần này tuyệt đối giữ bí mật, cho nên chúng ta cần đưa ngươi bắt, áp giải về đế quốc cảnh nội Hắc Long Đài ngục giam, nhưng là ta sẽ hướng phía trên báo cáo, ngươi có được phi thường cao thiên phú, mời lên huấn luyện đằng sau, làm việc khác. Ngươi tới, đem Vân Trung Hạc tiên sinh cầm xuống. Theo Hứa An Đình ra lệnh một tiếng, muội muội của hắn tiến lên, cầm đặc thủ dây thừng xiềng xích. Đắc tội. Hứa An Đình nói. Chậm. Vân Trung Hạc nói, lại cho ta thời gian một nén nhang. Hứa An Đình nói, Vân Trung Hạc tiên sinh, ta biết ngài không cam tâm, nhưng ngài đã thua, vô lực hồi thiên. Nhìn qua đúng là dạng này, trong 5 bình thuốc, duy nhất không độc đã bị Phúc Xà lấy đi uống. Còn lại 4 bình, toàn bộ có độc, mặc kệ uống xong một bình nào đều là thua, không uống cũng là thua. Vân Trung Hạc mặc kệ làm cái gì, đều là phí công. Hắn đã thua. Hắn đã mất đi chấp hành liệt phong thành nhiệm vụ tư cách. Nhưng là hắn không cam tâm, tại trong những tuyệt lộ này, nhất định sẽ có một con đường sống. Nhất định sẽ có, nhất định sẽ có. Hắn không cam tâm cứ như vậy thua. Nhưng là con đường sống này, ở đâu? Ở đâu? 4 bình đều là độc dược, thậm chí có 2 bình là kịch độc, uống hết sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Dù là 2 bình trúng độc chi dược, uống hết cũng sẽ đau đến không muốn sống. một nén nhang chẳng mấy chốc sẽ đốt xong. Vân Trung Hạc vẫn còn không có tìm được biện pháp, không có tìm được đầu sinh lộ kia. Ở đó như cũ nhắm mắt lại, không nhúc nhích.
Đắc tội, Vân Trung Hạc tiên sinh, ta cần đưa ngươi áp giải sẽ đế quốc cảnh nội.
Hứa An Đình lại một lần nữa nói.
Vân Trung Hạc đông nhiên con mắt đông nhiên mở ra, ánh mắt sáng rõ, cười nói, ta đã tìm tới đường sống duy nhất kia, ta muốn thắng.
Chương 14, thắng.
Kinh diễm toàn trường.
Vân Trung Hạc tiến lên, dựa theo 1-2-3-4 trình tự, đem trên bàn 4 chén độc dược toàn bộ uống một hơi cạn sạch.
Vài giây đồng hồ về sau, thất khiếu chảy máu.
Tốt.
Hưởng thọ 19 tuổi.
Con đường này đi không thông A.
Bệnh tâm thần số 9 lượng tử, ngươi thì ra là như vậy dự đoán tương lai A.
Chính là tại trong đầu một lần lại một lần suy tính cùng mô phỏng.
Khó trách ngươi chỉ có năm thứ nhất cùng cuối cùng một năm dự đoán đúng, nhiều như vậy lượng biến đổi, cần mô phỏng ra bao nhiêu cái tràng cảnh A.
Đầu óc ngươi không có nổ, liền xem như kỳ tích.
Hắn tranh thủ đến vẹn vẹn chỉ có thời gian một nén nhang, vừa rồi hắn nhắm mắt lại, đống nhiên tại khẽ run rẩy, một trận dùng mình.
Đã từng kinh diễm tuyệt luân người bị bệnh tâm thần số 9 lượng tử trên người.
Sau đó, hắn tại trong đầu bắt đầu mô phỏng.
Thật tốt rất thật a, đúng như đồng nhất tiên tiến chiến thuật mô phỏng máy tính một dạng.
Tiến hành lần thứ 2 mô phỏng.
Dựa theo 1-2-4-3 trình tự, đem trên bàn 4 chén độc dược toàn bộ uống một hơi cạn sạch.
Tốt.
Lần thứ 3 mô phỏng, dựa theo 1-3-2-4 trình tự, đem trên bàn 4 chén độc dược uống một hơi cạn sạch.
Tốt.
Lần thứ 4 mô phỏng.
Tốt.
Lần thứ 5 mô phỏng.
Tốt.
Thật sự là xui xẻo.
Đủ A.
Hắn vẹn vẹn chỉ có thời gian một nén nhang A.
Rất nhanh, một nén nhang kia muốn đốt xong.
Hôm nay Vân Trung Hạc vẫn muốn dùng độc tâm thuật đi dò xét Hứa An Đình ý nghĩ, nhưng đều là thất bại, bởi vì người này ý chí lực mạnh phi thường, không có bất kỳ cái gì ánh mắt, biểu lộ tiết lộ, càng sẽ không đi mặc niệm cái gì.
Nhưng là, khi Phúc Xà cướp được lý thuốc duy nhất không độc kia lúc, Vân Trung Hạc xác định đã thua, cái này đằng sau Hứa An Đình nội tâm rốt cục xuất hiện tâm tình chập chờn, hắn lúc ấy mặc niệm một câu, toàn bộ uống hết.
Rốt cục đọc được hắn đầu thứ nhất ý nghĩ.
Thế là Vân Trung Hạc phán đoán, còn lại 4 bình này toàn bộ là độc dược, nhưng là toàn bộ hỗn hợp lại cùng nhau liền biến thành không độc, bởi vì độc tính tương khắc.
Nhưng hắn không có lô mãng vọt thẳng đi qua uống xong, mà là xin mời bệnh nhân tâm thần số 9 lượng tử tiến hành chiến thuật mô phỏng. Đem 4 bình độc dược dựa theo khác biệt trình tự uống hết.
Chuyện chuyên nghiệp, hay là giao cho chuyên nghiệp bệnh tâm thần đi làm.
Thế là, trong đầu của hắn xuất hiện phía trên một màn kia.
Kết quả hiển nhiên có chút không ổn a.
Thời gian một nén nhang đến, mà Vân Trung Hạc tại lượng tử trong thế giới tinh thần chỉ tiến hành 23 lần chiến thuật mô phỏng.
Kết quả cũng giống nhau, toàn bộ thất khiếu chảy máu mà chết.
1234 trình tự, trong tổng cộng có 24 sắp xếp tổ hợp, hiện tại đã thử xong 23 cái. Còn thừa lại cái cuối cùng, 4312.
Bài trừ 23 cái sai lầm đáp án, còn lại một cái kia hẳn là chính xác.
Nhưng là trời mới biết ta, ai dám xác định a?
Ai dám xác định Hứa An Đình nói câu nói kia là có ý gì a?
Hắn lại không có nói rõ 4 chén thuốc cùng uống xuống dưới liền có thể không độc.
Lại có người bị bệnh tâm thần số 9 lượng tử, hắn trong 16 năm dự đoán kiếp sống, đối với qua 3-4 lần mà thôi.
Cho nên, cái này hoàn toàn là cược mệnh a.
Hứa An Đình đến.
Vân Trung Hạc tiên sinh, thời gian đã đến.
Vân Trung Hạc mở hai mắt ra, đi ra phía trước, dựa theo 4312 trình tự, đem trên mặt bàn 4 chén độc dược hỗn hợp lại cùng nhau.
Lập tức, ở đây mấy người sắc mặt hoàn toàn cũng thay đổi.
Vân Trung Hạc bưng cái chén, bên trong là kịch độc, nhưng ở trong tay hắn quả thực là mang sang 82 năm lạ phịt tư thế.
Vì sao không phải khang đế?
Hắn nhẹ nhàng đong đưa cái chén, nhẹ nhàng nghe thấy một ngụm.
Huệ!
Tình cảnh này, ta muốn làm thơ một bài.
Vân Trung Hạc hai ngón tay nắm lấy chén rượu, đầu ngón út có chút nhếch lên, một bộ tiên phong đạo cốt tư thế, để cho người ta không khỏi phi thường chờ mong, hắn sẽ làm ra cỡ nào kinh điển chi thơ.
Ngay cả Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ, còn có Phúc Xà đều dựng lên lỗ tai, chờ đợi Vân Trung Hạc câu thơ.
Vân Trung Hạc ấp ủ cảm xúc, sau đó một bài tuyệt thế thơ hay dâng lên mà ra.
Một người ta uống rượu say.
Say đem giai nhân thành hai đôi.
Hai mắt là độc đi theo.
Ta chỉ cầu ngày khác có thể về đôi.
Tiểu nữ ta nhẹ đỡ đàn.
Tiến đùa ta tử trúc lâm.
Ta si tình hồng nhan.
Thâm ta cam tình nguyện.
Ta ngàn dặm đem quân tìm.
Lập tức, ở đây mấy người nghe được tê cả da đầu, thật là bị sét đánh đến kinh ngạc.
Vân Trung Hạc nói hát thơ im bặt mà dừng, bưng cái chén, nhìn qua bên trong độc dược, hướng phía Phúc Xà nói, ta cực mệnh.
Ta cạn ly, các ngươi tùy ý.
Sau đó, Vân Trung Hạc uống một hơi cạn sạch.
Toàn trường yên tĩnh như chết, tất cả mọi người nhìn qua Vân Trung Hạc.
Bốn chén kịch độc hỗn hợp lại cùng nhau,
uống hết chỉ sợ trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử đi, cái này Vân Trung Hạc thật là người điên a. Mà Vân Trung Hạc sau khi uống xong, toàn bộ thân thể phảng phất bị định thân đồng dạng, không nhúc nhích. Trọn vẹn một hồi lâu, dòng dã 2 phút đồng hồ thời gian trôi qua. Vân Trung Hạc mở miệng đến, "Hứa Sang trưởng, lại đến một chén." Quả nhiên không có việc gì, 4 chén độc dược dựa theo 4312 trình tự hỗn hợp lại cùng nhau đằng sau, quả nhiên là độc tính tương khắc, cuối cùng biến thành không độc. Vân Trung Hạc cực thắng. Toàn trường vẫn như cũ tĩnh lặng. Vân Trung Hạc nói, "Hứa An Đình, Phúc Xà, cuộc tỷ thí này, ta thắng, không phải sao?" Dựa theo quy tắc tới nói, ván thứ 3 cũng hẳn là ngang tay, bởi vì hai người uống hết đi không có độc thuốc, đều không có chết. Nhưng là ai cũng đều biết, Vân Trung Hạc thắng. Trực tiếp chọn chúng một chén kia không độc chi dược có lẽ rất khó, nhưng là đem 4 chén độc dược hỗn hợp lại cùng nhau, biến thành không độc càng khó. Cái này cần chính là dũng khí, trí tuệ, bình tĩnh, tỉnh táo. Hứa An Đình lúc này còn phi thường rung động, thật là có chút không thể tin được trước mắt một màn này. Ván thứ 3 này tỉ thí, là hắn cả một đời nghiên cứu độc dược kiệt tác. Mặt ngoài nhìn chỉ có một chén không độc, nhìn qua đã là tử cục, nhưng cũng ẩn giấu đi một đầu hoặc cục, đưa vào chỗ chết mà hậu sinh. Nhưng là nội tâm của hắn thật không dám ôm lấy hy vọng gì, bởi vì quá khó khăn. Trời mới biết 4 chén độc dược toàn bộ uống hết liền biến thành không độc. Quỷ cũng không biết, 4 chén thuốc dựa theo trình tự uống vào, sai một chút xíu đều không được, đều sẽ biến thành kịch độc. Tổng cộng 24 sắp xếp tổ hợp, chỉ có một loại là chính xác. Mà Vân Trung Hạc hoàn toàn tìm đúng rồi đường sống giấu ở trong tử lộ kia. Hắn không thắng, người nào thắng? Thật là khiến người ta nhìn mà than thở. Ngoại trừ bài thơ kia bên ngoài, Vân Trung Hạc thật đúng là để cho người ta kinh diễm a. Hứa An Đình hướng phía Phúc Xà nhìn lại nói, tiên sinh, ngài cấp bậc cao hơn ta ra rất nhiều, ngài lại là thần tượng của ta. Cho nên dưới mắt cục diện này hẳn là làm sao phán định. Đến cùng là ai thắng, xin ngài làm chủ. Dựa theo lòng người tới nói, là Vân Trung Hạc thắng. Nhưng là dựa theo quy tắc tới nói là thế hòa không phân thắng bại, thậm chí là Phúc Xà thắng, bởi vì hắn trước tiên chọn chúng không độc chi dược. Tất cả mọi người nhìn qua Phúc Xà, chờ đợi lấy quyết định của hắn. Phúc Xà phảng phất một con rối đồng dạng, không nhúc nhích, đối với Hứa An Đình tra hỏi không phản ứng chút nào. Hứa An Đình lại một lần nữa hỏi, Phúc Xà tiên sinh, ngài cảm thấy hẳn là định là ai thua ai thắng. Phúc Xà mở to mắt, thật dài hô một hơi, ánh mắt nhìn phía Vân Trung Hạc, nói một câu nói, thơ không tệ. Nhìn một cái, người ta chính là có trình độ, chỉ có hắn một người nhìn ra ta Vân Trung Hạc thơ không tệ. Lại một khúc gan ruột đoạn, thiên ngai nơi nào kiếm chi âm. Bất quá Phúc Xà tiên sinh ngài phản ứng có chút chậm a. Hứa An Đình nói, Phúc Xà tiên sinh, vậy ngài cảm thấy là ai thắng? Phúc Xà vẫn không có nói chuyện, mà là chắp tay nói, cáo tử. Sau đó, hắn bay thẳng đến bên ngoài đi đến, ý tứ không cần nói cũng biết, hắn nói Vân Trung Hạc thắng. Nhưng đi tới cửa, hắn lại ngừng lại, hướng phía Vân Trung Hạc chắp tay nói, kính đã lâu kính đã lâu. Vân Trung Hạc đáp lễ, hạnh ngộ hạnh ngộ. Phúc Xà, hạnh ngộ hạnh ngộ. Vân Trung Hạc, kính đã lâu kính đã lâu. Sau đó, Phúc Xà đi thật. Hắn còn có lời không có nói ra, hắn sau khi trở về sẽ vì Vân Trung Hạc nói chuyện, vì Phong Hành Diệt nói chuyện, xin mời vô chủ ti toàn diện phối hợp Vân Trung Hạc nội ứng hành động. Từ đầu tới đuôi, Vân Trung Hạc đều không có nhìn rõ ràng Phúc Xà dung mạo ra sao, nhưng có thể khẳng định đây là một cái diệu nhân. Một mực đến Phúc Xà bóng lưng không thấy đằng sau, Vân Trung Hạc nói, đây là một cao thủ. Hứa An Đình gật đầu đồng ý, nói, ai, không thể cùng Phúc Xà tiên sinh hợp tác làm việc, thật sự là trung thân tiếc nuối. Lập tức Vân Trung Hạc nhíu mày hướng phía Hứa An Đình nhìn lại, lời này của ngươi ta liền không thích nghe. Hứa Sang Trưởng, ngươi cái này có chút thay đổi thất thường, thủy tính dương hóa. Hứa An Đình nhìn phía Vân Trung Hạc, da đầu từng đợt run lên. Có một loại người, khi hắn gặp nguy hiểm thời điểm, ngươi sẽ nhịn không nổi dốc hết toàn lực giúp hắn cứu hắn. Mà khi hắn bình an vô sự thời điểm, ngươi liền sẽ muốn đem hắn giết chết. Vân Trung Hạc chính là loại người này. Mà từ nay về sau, hắn Hứa An Đình liền muốn cùng Vân Trung Hạc cùng một chỗ hợp tác tiến hành Liệt Phong Thành nhiệm vụ. Không biết vì sao, Hứa An Đình có một cỗ xúc động, tranh thủ thời gian lao ra ngăn lại Phúc Xà tiên sinh. Nhưng là dưới mắt, gạo sống đã thành cơm đã chín. Hứa An Đình nói, Vân Trung Hạc tiên sinh, hoan nên ngươi gia nhập chúng ta. Từ nay về sau liền do ngươi đến chấp hành Liệt Phong Thành nhiệm vụ, tất cả chúng ta sẽ toàn diện phối hợp ngươi. Thời gian quý giá, chúng ta bây giờ liền bắt đầu. Vân Trung Hạc kinh ngạc nói, hiện tại liền bắt đầu nhiệm vụ. Vội vã như vậy. Không cho ta bày tiệc mời khách. Không làm một lần đoàn xê. Địa điểm ta đều muốn tốt, đối diện Xuân Miên lâu liền rất tốt, những tiểu tỷ tỷ kia cỡ nào bình dị gần gũi a. Chương 15, mấu chốt một bước, thật xấu hổ a. Vân Trung Hạc tiên sinh, từ hôm nay trở đi, mặc kệ ngươi có bất kỳ tình báo, bất kỳ cái gì cần đều có thể tới tìm ta, cũng chỉ có thể tới tìm ta. Hứa An Đình nói, ta chỗ này chẳng những là khách sạn, hay là một hiệu ăn không tệ, cho nên ngươi tới dùng cơm là bình thường. Mà nếu như ta cần cùng ngươi bàn bạc thời điểm, sẽ ở bên ngoài thổi lên chín chuỗi thịt khô, trong xuyên thịt khô thứ ba thứ tư sẽ treo một xuyên tỏi.
Được.
Vân Trung Hạc nói, các ngươi cứ điểm này, trước kia bắt đầu dùng qua sao?
Không có, chưa bao giờ bắt đầu dùng qua.
Hứa An Đình nói, ước chừng 3 tháng trước, ta trơ mắt nhìn xem Hắc Long Đài các huynh đệ chết tại trước mặt của ta, khoảng cách ta khách sạn vẹn vẹn không đến 30 trượng, ta hoàn toàn có cơ hội cứu hắn. Nhưng là ta cái gì cũng không thể làm, bởi vì ta không có đạt được mệnh lệnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn bị loạn đao phân thây, trơ mắt nhìn xem Hắc Long Đài kế hoạch thất bại. Nói đến chỗ này, cái này trắng trắng mập mập Hứa An Đình trong mắt lóe lên ý tứ thần sắc thống khổ. Vân Trung Hạc không có trả lời ngay, mà là hỏi, Hứa An Đình, ngươi ở chỗ này bao lâu?
9 năm.
Hứa An Đình nói, từ 27 tuổi đến 36 tuổi. Hắn ở chỗ này 9 năm, cho tới bây giờ đều không có bị kích hoạt qua. Vì một cái không biết mục tiêu, Hắc Long Đài mấy trăm hơn ngàn người tại trong Liệt Phong Thành này dâng ra thanh xuân, dâng ra sinh mệnh. Vân Trung Hạc hỏi, tại Liệt Phong Thành trong cao tầng, có thể có chúng ta Hắc Long Đài nội ứng sao? Đây là hắn vẫn muốn hỏi, đại doanh đế quốc Hắc Long Đài cường đại như thế, vì sao lúc này ở Liệt Phong Thành cục diện sẽ như thế chi thảm? Còn có Phong Hành Diệt năm trước một lần kia thảm bại, xem như chuyện gì xảy ra.
Hứa An Đình nói, Liệt Phong Cốc trong 19 lĩnh, đã từng có 5 cái lãnh chúa là chúng ta Hắc Long Đài nội ứng.
Liệt Phong Thành vệ quân tổng cộng 5 cái thiên hộ, có 2 cái thiên hộ là chúng ta người Hắc Long Đài.
Hắc Long Đài thật đúng là ngưu bức à, toàn bộ Liệt Phong Thành trong quân thế lực, lại bị Hắc Long Đài thẩm thấu một nửa.
Hứa An Đình nói, mà hết thể này đều là Phong Hành Diệt đại nhân công lao, hắn dùng dòng dã thời gian 5 năm. Đem Hắc Long Đài thế lực một mực đâm vào trong Liệt Phong Thành. Kỳ thật tại 2 năm trước, Phong Hành Diệt đại nhân Liệt Phong Thành chiến lược cơ hồ đã thành công. Điểm này Vân Trung Hạc quả thật bị không biết, Phong Hành Diệt lại còn có như thế huy hoàng quá khứ.
Về sau xảy ra chuyện gì?
Vân Trung Hạc hỏi.
Hứa An Đình thống khổ nhắm mắt lại, run rẩy nói, bởi vì
phản đồ bán.
Chúng ta Hắc Long Đài tại Liệt Phong Thành cao cấp nội ứng toàn bộ bị giết đến sạch sẽ, còn lại chỉ có chúng ta những này tiềm phục tại tầng dưới chốt thế lực. Dòng dã giết hơn 1.400 người, chúng ta Hắc Long Đài hao phí vô số nhân lực vật lực mới thành công chui vào xuống tinh anh A, bọn hắn phế đi bao nhiêu tâm huyết cùng đại giới mới leo đến cao tầng, kết quả mấy ngày ở giữa bị nhổ tận gốc, toàn bộ tàn sát.
Hứa An Đình cắn răng chảy máu, đông nhiên một quyền nện ở trên mặt bàn, khàn khàn nói, lúc ấy Phong Hành Diệt đại nhân nghe nói tin dữ đằng sau, trực tiếp nôn ra máu ba bát, ngất đi mấy ngày mấy đêm. Chuyện kia phát sinh ở ngày mùng ngày 3 tháng 3. Cho nên chúng ta Hắc Long Đài đem nó mệnh danh là sỉ nhục tam tam, cũng xưng là biến cố tam tam.
Hứa An Đình nói, đến tận đây, đế quốc Hắc Long Đài tại Liệt Phong Thành an bài chiến lược bị tính hủy diệt đả kích, thậm chí tại vô chủ chi địa ẩn nút thế lực đều hứng chịu tới tổn thất to lớn, khiến cho đế quốc Nam Trinh chiến lược chí ít làm trễ mãi 2 năm.
Loại đả kích này xác thực đau thấu tim gan.
Tổn thất này xác thực quá lớn, Hứa An Đình đã tính người rất đáng gờm. Còn có cái này An Đình khách sạn dòng dã dùng thời gian 9 năm mới kinh doanh đến như vậy quy mô, mới mọc rễ vào trong Liệt Phong Thành. Mà ở trong Hắc Long Đài ẩn nút thế lực, An Đình khách sạn vốn là tầng dưới chót nhất, hoàn toàn là một người trừ bị cứ điểm.
Năm trước biến cô tam tam, Hắc Long Đài ẩn nút thế lực bị nổ tận gốc, mới khiến cho An Đình khách sạn chuyển chính thức. Từ đó có thể thấy được, lúc ấy Hắc Long Đài tại Liệt Phong Thành ẩn nút thế lực là cỡ nào cường đại.
Thủ lĩnh hướng bệ hạ thỉnh tội thời điểm, bệ hạ đau lòng nhức óc. Nói cái này không chỉ là Hắc Long Đài sỉ nhục, càng là đại doanh đế quốc sỉ nhục.
Tên phản đồ này là ai?
Vân Trung Hạc hỏi, cấp bậc của hắn phải rất cao đi.
Tiến phiên tiên.
Hứa An Đình nói.
Cái tên này nghe vào liền không giống như là người tốt, hơn nữa còn hẳn là một cái soái ca.
Ta đã từng có một cái cờ cờ biệt danh liền gọi cái này, ha ha.
Vân Trung Hạc nói, vậy người này còn sống không?
Hứa An Đình nói, còn sống, mà lại đã trở thành Nam Chu đế quốc Hắc Băng Đài cao tầng. Vạn Duẫn Đế đều phi thường coi trọng hắn.
Vân Trung Hạc nói, Yến Thiên Tiên là bởi vì nhận Nam Chu Đế quốc xúi dục mà làm phản, lại hoặc là hắn vốn là Nam Chu Đế quốc tiềm phục tại chúng ta Đại Doanh Đế quốc nội ứng.
Hứa An Đình nói, cái này có lẽ chính là vĩnh viễn bí ẩn.
Vân Trung Hạc nói, qua chiến dịch này về sau, Nam Chu Đế quốc Hắc Băng Đài khẳng định thanh danh đại trấn a.
Đúng vậy a.
Hứa An Đình nói, hai nước chúng ta tình báo thế lực đấu trên trăm năm, cho tới nay chúng ta Hắc Long Đài đều chiếm thượng phong.
Yến Phiên Tiên biến cô tam tam đằng sau, Nam Chu Đế quốc Hắc Băng Đài trong nháy mắt quật khởi, cả thế gian đều chú ý mà chúng ta Hắc Long Đài danh dự bị đả kích nghiêm trọng.
Hiện tại Vân Trung Hạc càng ngày càng cảm thấy Phong Hành Diệt là một người điên. Lần này Liệt Phong Thành nhiệm vụ, chẳng những quan hệ đến đế quốc chiến lược, hơn nữa còn là Hắc Long Đài rửa nhục chi chiến. Mà hắn lại đem nhiệm vụ này giao cho mình như thế một cái tiểu lưu manh. Thật sự là thiên đại gánh a. Vân Trung Hạc hỏi, không có làm phản trước đó, cái này Hiến Phiên Tiên tại Hắc Long Đài ở vào cái gì nhân vật? Hứa An Đình nói, Hắc Long Đài thiên chi tiêu tử, ngôi sao của ngày mai, tương lai lãnh tụ người ứng cử. Nóa! Cái này tương đương với đại doanh đế quốc Hắc Long Đài khôi thủ người thừa kế a. Người như vậy đều làm phản rồi. Vì cái gì a? Vân Trung Hạc nói như vậy, tiếp xuống ta phải đối mặt đối thủ lớn nhất, không chỉ có phải là tỉnh Trung Nguyệt Thành Chủ, còn có Nam Chu đế quốc Hắc Băng Đài gián điệp bí mật. Hứa An Đình nói, đúng. Vân Trung Hạc nói, Nam Chu đế quốc Hắc Băng Đài tại Liệt Phong Thành ẩn nút thế lực vượt xa chúng ta gặp phải cái nào đó Liệt Phong Thành cao tầng, rất có thể là Nam Chu đế quốc Hắc Băng Đài nội ứng. Hứa An Đình nói, đúng. Chúng ta Hắc Long Đài tại Liệt Phong Thành thế đơn lực bạc, thân ở tại trong đàn sói, gặp phải sẽ là một trận không gì sánh được kịch liệt tam chiến, thời thời khắc khắc du tẩu cùng địa ngục biên giới. Vân Trung Hạc nói, người trước đó Hắc Long Đài ẩn nút thế lực thống hạ sát thủ chính là ai? Hứa An Đình nói, thành chủ trước Tình Ách, cũng chính là phụ thân của Tỉnh Trung Nguyệt. Tình Ách tư liệu Vân Trung Hạc là nhìn qua, chân chính một đời kiêu hùng. Vài thập niên trước Tỉnh Thị gia tộc ném đi Liệt Phong Cốc cơ nghiệp, toàn cả gia tộc cơ hồ bị tàn sát đến sạch sẽ. Chính là cái này Tình Ách, dựa vào chính mình một người đoạt lại tổ tông cơ nghiệp, mà lại đem phạm vi lãnh địa khuyết trương gấp đôi. Đời này của hắn chinh chiến vô số, giết người vô số, mặc kệ là chính đấu hay là trên chiến trường, đều là bách chiến bách thắng. Nhưng mà năm ngoái một tháng, Tình Ách thành chủ đống nhiên nao trúng gió, bất tỉnh nhân sự. Một đời kiêu hùng cứ như vậy ngã xuống, Tỉnh Trung Nguyệt lúc này mới trở thành tân thành chủ. Bất quá tất cả mọi người không có nghĩ tới là, Tỉnh Trung Nguyệt thượng vị đằng sau, vậy mà so với nàng phụ thân càng thêm tâm ngoan thủ lạn, để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Ngắn ngủi thời gian một năm, liền có nữ ma đầu ngoại hiệu. Có một câu nói làm cho rất tốt, chỉ có lấy sai danh tự, không có để cho sai ngoại hiệu. Hứa An Đình nói, lúc đầu ta đối với nhiệm vụ lần này thật không có chút nào lòng tin, cảm thấy hoàn toàn u ám. Nhưng là ngươi đến, ngươi vừa rồi biểu hiện kinh diễm, cho chúng ta một tia hy vọng. Tiếp xuống cục diện mặc dù là cựu tử nhất sinh, nhưng cuối cùng có một tia hy vọng. Vân Trung Hạc nói, Tỉnh Trung Nguyệt thượng vị đằng sau, Liệt Phong Thành đối với chúng ta Hắc Long Đài ẩn nút thế lực rào sát như cũ tại tiếp tục sao? Còn đang tiếp tục, nhưng là cường độ giảm xuống. Hứa An Đình nói, ta vừa rồi cùng ngài nói qua, 3 tháng trước Hắc Học Đường võ sĩ truy sát mấy tên Hắc Long Đài mật thám, liền khoảng cách An Đình khách sạn đại môn không đến 100 thước, mà ta bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn ở trước mặt ta tự sát. Ta mãi mãi cũng không cách nào quên ánh mắt của bọn hắn, loại trung thành kia, loại kiên định kia, thà rằng tự sát, cũng tuyệt đối không trở thành tù binh. Vân Trung Hạc không nói gì, chỉ là cho Hứa An Đình rót một chén trà. Chuyện cũng đã qua, người sống như vậy, cho dù là vì những huynh đệ hy sinh kia, chúng ta cũng muốn chiến đấu đến cùng, cho dù là lên trời khó khăn, cũng muốn hoàn thành Liệt Phong Thành nhiệm vụ. Hứa An Đình hít một hơi thật sâu, đè xuống kích động bi phẫn cảm xúc. Trọn vẹn sau một lúc lâu, Hứa An Đình rốt cục bình tĩnh lại. Vân Trung Hạc tiên sinh, tiếp xuống chúng ta liền muốn tiến hành Liệt Phong Thành nhiệm vụ bước đầu tiên, tiến vào phủ thành chủ. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, chỉ có tiến vào phủ thành chủ mới có thể tiếp cận Tỉnh Trung Nguyệt, mới có thể thi triển ngài kinh diễm biểu diễn, tiến vào trong tầm mắt của nàng. Liên quan tới như thế nào tiến vào phủ thành chủ, kế hoạch chúng ta hai cái lộ tuyến. Lộ tuyến thứ nhất, xem như vì ngài đo thân mà làm, để ngài trọng thao cựu nghiệp. Hứa An Đình nói. Vân Trung Hạc nói, Nam Sủng. Đúng. Hứa An Đình nói. Mẹ nó, đó là cái kia Vân Trung Hạc cựu nghiệp, không phải ta cựu nghiệp. Tên hôn đảng kia chơi gái lấy tiền, địa cầu ta Vân Trung Hạc chơi gái xưa nay không lấy tiền. Đương nhiên, cũng không tốn tiền. Vân Trung Hạc nói, căn cứ tư liệu viết, Tỉnh Trung Nguyệt xưa nay không bao nuôi tiểu bạch kiểm, thậm chí đối với nam nhân tràn đầy sát ý. Hứa An Đình nói, Tỉnh Trung Nguyệt đương nhiên sẽ không, nhưng là có một nữ nhân sẽ. Vân Trung Hạc hỏi, ai? Hứa An Đình nói, Tỉnh Ách thành chủ hấu muội, Tỉnh Trung Nguyệt cô. Trước đây ít năm nàng gả cho một cái man tộc động chủ, bởi vì chịu không được bên kia sinh hoạt, quanh năm đều ở trong Liệt Phong Thành, người sừng xạ hương phu nhân. Nàng này tướng mạo diễm mỹ, trời sinh tính phong khoáng. Ngài tướng mạo tuấn mỹ cực kỳ, tin tưởng hấp dẫn xạ hương phu nhân trở thành khách quý cũng không khó, cho nên đây là tiến vào phủ thành chủ nhất đường tắt, mà lại điểm xuất phát rất cao. Lộ tuyến này đúng là đường tắt ta. Chỉ bất quá cái nghề nghiệp này quá xấu hổ, chúng ta người đứng đắn có chút không làm được a. Vân Trung Hạc nói, vậy một lộ tuyến khác đâu? Hứa An Đình nói, lộ tuyến thứ hai, chúng ta có thể an bài ngài tiến vào trong phủ thành chủ trở thành một cái gia đình, đồng thời chế định hoàn chỉnh kế hoạch, để ngài tại trong phủ thành chủ nhanh chóng quật khởi, vạn chúng chú mục. Vân Trung Hạc tiên sinh, hai cái lộ tuyến, ngài lựa chọn cái nào? Các ngươi cảm thấy Vân Trung Hạc hẳn là chọn cái nào? Lại hoặc là... Chương 16, bắt đầu ngươi thiên tài biểu diễn. Vân Trung Hạc đem ánh mắt nhìn về phía nơi khác, hứng hờ nói, phương án thứ nhất, có thể tin được không? Không có ý tứ gì khác, ta chính là tùy tiện hỏi một chút. Lời này vừa ra, lập tức nhận được vẻ khinh bỉ ánh mắt, đến từ Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ. Uy, ngươi đây là ý gì? Ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút mà thôi, hoàn toàn là xuất phát từ lòng hiếu kỳ. Ngươi có thể đối với mỗi một cái mỹ nam tử tiến hành linh hồn khảo vấn, thử hỏi tại nội tâm chỗ sâu, làm kiếm tiền, thiếu phấn đấu 30 năm loại chuyện này, bọn hắn chẳng lẽ liền không có một chút xíu tâm động sao? Đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ là trong lúc hoảng hốt suy nghĩ, người cuộc sống hạnh phúc cuối cùng vẫn là muốn thông qua bản thân phấn đấu mà đến. Hứa An Đình thận trọng nói, Vân Trung Hạc tiên sinh, ngài nói đáng tin, là có ý gì? Vân Trung Hạc nói, chính là cụ thể làm sao cái thao tác pháp. Hứa An Đình nói, có một nhà tại chúng ta trong khống chế thanh lâu, phi thường cấp cao, đỉnh cấp, tên là Thiên Vũ Các. Xa Hương phu nhân thường xuyên vào xem nơi đó. Vân Trung Hạc nói cách khác, ngươi muốn đem ta an bài đến Thiên Vũ Các đi làm, sau đó bị Xạ Hương phu nhân nhìn trúng, đưa vào trong phủ thành chủ. Hứa An Đình nói, đúng, cứ việc ta không biết ngài nói đi làm là có ý gì. Vân Trung Hạc nói, vậy liệu rằng bị Xạ Hương phu nhân nhìn trúng trước đó, muốn đi phục vụ một chút người quái dị nữ nhân A? Muốn làm một chút chuyện kỳ quái? Hứa An Đình nói, yên tâm, chúng ta đem ngài an bài làm việc là nhạc công. Ta tại trong tư liệu nhìn thấy ngài biết đánh đàn. Mặc dù trình độ không phải phi thường cao, nhưng là ngài đầy đủ tuấn mỹ có thể đền bù điểm này. Xa Hương phu nhân ánh mắt rất cao, nhất là ưa thích những tài tử biết cầm kỳ thư họa kia. Cho nên đi con đường thứ nhất mà nói, sẽ không để cho ngài tiếp khách. Vân Trung Hạc nói, nhà này Thiên Vũ Các là chúng ta Hắc Long Đài sản nghiệp sao? Hứa An Đình nói, không phải, nhưng bên trong có người của chúng ta, phân lượng rất nặng. Vân Trung Hạc nói, vậy nếu như đi con đường thứ hai... Các người đem ta sắp xếp vào phủ thành chủ làm gia đình mà nói, là thông qua người nào? Hứa An Đình nói, phủ thành chủ một tên quản gia, hắn là tỉnh Trung Nguyệt mẫu thân Tâm Phúc, tên là Lý Đường, tại trong phủ thành chủ địa vị rất cao. Vân Trung Hạc nói, hắn cũng là chúng ta Hắc Long Đài nội ứng sao? Hứa An Đình nói, không phải, hắn vẹn vẹn chỉ là tham tiền, mà lại có nhược điểm rơi vào trong tay của ta. Phủ thành chủ xác thực có chúng ta nội ứng, khi ngài tiến vào phủ thành chủ về sau, bọn hắn đều sẽ bị kích hoạt. Phối hợp ngài làm việc. Nhưng ít ra ngài tiến vào phủ thành chủ đạo này, không thể cùng Hắc Long Đài có quan hệ, dạng này có thể đem bại lộ phong hiểm xuống đến thấp nhất. Là đạo lý này, quả nhiên đầy đủ chuyên nghiệp. Vân Trung Hạc nói. Hứa An Đình nói, vậy ngài lựa chọn một con đường nào? Cá nhân ta đề nghị là con đường thứ hai, gia đình điểm xuất phát mặc dù thấp, nhưng là có thể thao tác chỗ trống lớn hơn một chút. Con đường thứ nhất điểm xuất phát mặc dù cao, nhưng là nam sủng dù sao không coi là gì, cũng sẽ bị người xem thường. Muốn tiếp cận tỉnh Trung Nguyệt độ khó ngược lại rất lớn. Một khi nhiễm phải cái thân phận này, liền rốt cuộc không ngẩng đầu được lên. Vân Trung Hạc nói, ta đồng ý ngươi thuyết pháp, gia đình con đường này xác thực chính một chút. Hứa An Đình nói, vậy ngài lựa chọn đầu thứ hai. Ta lập tức đi chuẩn bị, trong vòng 3 ngày liền để ngài tiến vào phủ thành chủ làm gia đình. Không. Vân Trung Hạc nói, ta lựa chọn con đường thứ nhất, không có ý tứ gì khác, con người của ta chính là ưa thích khiêu chiến. Vân Trung Hạc lại một lần nữa hỏi, vị này Xạ Hương phu nhân, thật rất đẹp không? Hứa An Đình gật đầu nói, thật rất đẹp, diễm quang tứ xạ. Hứa xạ trưởng, ta thật không có ý tứ gì khác, chúng ta làm nghề phục vụ không thể chọn hộ khách đúng không? Vân Trung Hạc nói, vậy cái này Xạ Hương phu nhân mấy tuổi? Làn da còn chặt chẽ sao? Hứa An Đình nói, 30 mấy tuổi, nhìn qua càng thêm tuổi trẻ. Vân Trung Hạc nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ta không có ý tứ gì khác. Ta thật không có ý tứ gì khác, chúng ta làm nghề phục vụ không thể chọn lựa, dù sao hộ khách chính là thượng đế nha. Hứa An Đình nói, Vân Trung Hạc tiên sinh, ngài thật nghĩ kỹ. Con đường này kỳ thật càng thêm khó đi, nam sủng cái thân phận này sẽ bị tỉnh Trung Nguyệt xem thường đến chết. Vân Trung Hạc nói, An Đình à, ngươi tư duy này liền cũ kỹ, chúng ta hoàn toàn có thể đổi một cái thuyết pháp. Một cái tài hoa hơn người, tuấn mỹ vô địch, thuần khiết vô hạ mỹ nam tử, bởi vì trong nhà sinh biến. Không thể không bỏ trốn đến vô chủ chi địa, lưu lạc đến thanh lâu. Mặc dù hắn có dung nhan tuyệt mỹ, nhưng vẫn như cũ giữ mình trong sạch, bán nghệ không bán sắc. Nhưng là hắn thật sự là quá ưu tú, quá tuấn mỹ, cho nên bị một cái gọi Xạ Hương phu nhân nữ ác bá nhìn trúng, sống sờ sờ cướp đi. mỗi ngày bị ác bá này trà đạp, rơi lệ đến bình minh. Dù là tại trong loại tuyệt cảnh hắc ám này, hắn vẫn như cũ thiện lương, tràn đầy đối với cuộc sống tốt đẹp hướng tới. Dạng này nhân phẩm cao khiết mỹ nam tử, ngươi có thể nói hắn ti tiện sao? Ngươi có thể nói hát? N.O. chọc sao? Ngươi không thể. Trung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Hứa An Đình lập tức càng thêm kiên định chính mình trung thân không cưới tín nhiệm. Nam nhân thiên hạ quá cặn bã. Thế nào, ta nói đến không có đạo lý sao? Vân Trung Hạc hỏi. Hứa An Đình nói, xa hương phu nhân ánh mắt rất cao, đơn thuần tướng mạo tuấn mỹ còn chưa đủ, còn cần có tài hoa, hắn nhất là ưa thích khúc đàn. Mà ta xem qua ngài tư liệu, ngài cầm nghệ lừa gạt một chút vô tri nữ tử còn có thể, nhưng tiêu chuẩn cũng chỉ là thường. Cho nên chúng ta còn cần tìm nhất chuyên nghiệp nhạc công đến dạy ngài. Không cần. Vân Trung Hạc nói, ta cầm nghệ, thiên hạ đệ nhất. Hứa An Đình cười khổ nói, ngươi đây mình nói không tính, cần để cho đại sư cầm nghệ để phán đoán. Nếu như ngài thật quyết định đi lộ tuyến thứ nhất, vậy ngài cầm nghệ nhất định phải đạt được đại sư cầm nghệ tán đồng đằng sau, mới có thể chấp hành kế hoạch, chúng ta cần đối với ngươi cầm nghệ tiến hành một lần khảo hạch. Hứa An Đình nhận được Vân Trung Hạc tư liệu phi thường kỹ càng, đối với hắn cầm nghệ miêu tả không sai biệt lắm có hơn ngàn chữ, thật chỉ có thể là trung đẳng, tương đối tượng khí dung tục, cũng chính là lừa gạt một chút tiểu cô nương. Mà xạ hương phu nhân phương diện này tạo nghệ là phi thường cao, mặc dù tự thân trình độ đến không đến đại sư cấp tiêu chuẩn, nhưng dám thưởng trình độ là đến. Cho nên dựa theo Hứa An Đình kế hoạch, Vân Trung Hạc trải qua đại sư huấn luyện về sau, trình độ đến trung thượng. Chưa đủ bộ phận, dùng từ khúc để đền bù, mà từ khúc đã chuẩn bị xong, là do Hắc Long Đài đại sư cầm nghệ tự mình viết lên, tuyệt đối kinh diễm, chưa bao giờ diễn tấu qua. Khi xạ hương phu nhân trình diện đằng sau, Vân Trung Hạc diễn tấu thủ khúc này, coi như diễn tấu trình độ không cao, bởi vì từ khúc quá xuất sắc, cho nên cũng đầy đủ kinh diễm toàn trường, tăng thêm Vân Trung Hạc tuấn mỹ vô địch khuôn mặt, không khó lắm. Vân Trung Hạc nói, vậy ngươi bây giờ liền an bài đi, mau chóng khảo hạch ta cầm nghệ. Hứa An Đình nói, ngươi xác định. Vân Trung Hạc nói, xác định. Hứa An Đình nói, đi, cầm một thanh cổ cầm tới. Một lát sau, hai tên võ sĩ mang tới một cái cổ cầm, Vân Trung Hạc liếc mắt liền nhìn ra, cổ cầm này chí ít trên 100 năm, là một thanh vạn người không được một hảo cầm, có giá trị không nhỏ. Hắc Long Đài chính là ngưu bức. Hứa An Đình nói, Vân Trung Hạc tiên sinh, ngài bắt đầu đi. Vân Trung Hạc nói, vậy khảo hạch ta đại sư cầm nghệ đâu? Hứa An Đình ánh mắt nhìn phía muội muội Hứa An Đình. Vân Trung Hạc nói, tiểu tỷ tỷ, ngươi là đại sư cầm nghệ. Hứa An Đình nói, tiểu đình luyện đàn 21 năm, tại 5 tuổi thời điểm liền bị cho rằng là huyền nghệ thiên tài. Nàng lúc đầu định là khúc nghệ đại gia, trải qua chúng ta vận hành sau muốn văn danh thiên hạ. Đó chính là tương đương với thiên hạ danh viện, thiên hạ hoa khôi vai trò, bị ngàn vạn tài tử thổi phồng đại gia. Bởi vì một lần biến cố, nàng hủy khuôn mặt, cho nên con đường này ở giữa gây mất, nàng lúc này mới đến ta An Đình khách sạn. Hứa An Đình nói, nhưng là nàng hiện tại vẫn như cũ là liệt phong thành tất cả cao cấp thanh lâu cầm nghệ lao sư, 10 cái hoa khôi, có 7 cái cầm nghệ là nàng dạy, ngươi nói nàng có hay không tư cách khảo hạch ngươi đây. Nói những lời này thời điểm, Hứa An Đình không gì sánh được đau lòng. Vân Trung Hạc không khỏi nhìn về phía Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ, nhưng không hỏi là biến cố gì, khiến cho nàng hủy khuôn mặt. Có thể khẳng định là, nếu như không có hủy dung mà nói, vị tiểu tỷ tỷ này nhất định rất đẹp, tăng thêm dáng người ma quỷ, nàng vốn là có thể vang dội thiên hạ. Mặc dù không có nghe qua nàng đánh đàn, nhưng Vân Trung Hạc có thể khẳng định, nàng cầm nghệ khẳng định đến cầm nghệ đại gia tiêu chuẩn. Hứa An Đình lặng lặng nói, ta chuyện quan trọng nói rõ trước, ngươi chỉ có một lần cơ hội biểu hiện. Ta sẽ phán đoán tài đánh đàn của ngươi, nếu như thất bại mà nói, bởi vì thời gian cấp bách, chúng ta không có thời gian để cho ngươi đề cao cầm nghệ. Cho nên con đường thứ nhất này hết hiệu lực, ngươi ngoan ngoãn tiến vào phủ thành chủ làm gia đình, đừng vọng tưởng một bước lên trời. Nếu như đạt tiêu chuẩn mà nói, vậy ta sẽ dùng nửa tháng tả hữu thời gian chỉ điểm tài đánh đàn của ngươi, lúc nào đến ưu tú, ngươi chừng nào thì tiến vào thiên vũ các đi hấp dẫn xạ hương phu nhân. Vân Trung Hạc nói, nếu như ta khảo hạch ưu tú, vậy ngày mai liền có thể tiến vào thiên vũ các chấp hành kế hoạch. Không có khả năng. Hứa An Đình nói, tư liệu của ngươi ta xem qua. Tài đánh đàn của ngươi rất chỉ vì cái trước mắt, tràn đầy dung tục tượng khí, rất cấp thấp. Cho nên trong lòng ta, ngươi con đường thứ nhất là đi không thông, xạ hương phu nhân dám thưởng trình độ vô cùng cao. Vân Trung Hạc cũng không rào biện, trực tiếp ngồi vào cổ cầm trước mặt, thản nhiên nói, ta chỉ đạn 2 câu, tổng cộng 14 âm phủ. Đám người kinh ngạc, coi là nghe lầm. Vân Trung Hạc cường điệu nói, đúng, ta chỉ đàn tấu 2 câu, 14 âm phủ, nếu như không đạt được ưu tú tiêu chuẩn. Đôi tay này cũng không muốn rồi, chém xuống đến tặng cho ngươi. Nếu như không thể để cho ngươi dùng mình, toàn thân run lên, ta đời này cũng không tiếp tục đụng đàn. Nghe nói như thế, Hứa An Đình ngẩn ngơ, sau đó trong lòng càng thêm cười lạnh. Nàng luyện đàn 20 năm, biết trong này có bao nhiêu khó. Nàng cái gì từ khúc chưa từng nghe qua, sư theo đế quốc đệ nhất danh sư, cái gì cao cấp diễn tấu chưa từng gặp qua. Muốn để nàng dùng mình, vậy cần linh hồn xuyên thấu cầm nghệ. Cái này ngay cả lão sư nàng đều làm không được, huống chi là Vân Trung Hạc, như thế một cái lửa tiền lửa sắc dung tục mạt lưu nhạc công. Cái này không chỉ cần có cầm nghệ, càng cần hơn từ khúc. Mà lại là chưa từng có diễn tấu qua, hiếm có cấp danh khúc. Vân Trung Hạc bực này dung tục nhạc công, muốn đạt tiêu chuẩn cũng khó khăn, vẹn vẹn đàn tấu hai câu, liền để nàng dùng mình. Hoàn toàn khói như lên trời. Vân Trung Hạc nhắm mắt lại, trong lòng mặc niệm, số 8 bể ỷ thổ vận, số 8 bể ỷ thổ vận, nhanh lên thân, nhanh lên thân. Bệnh tâm thần số 8 bể ỷ thổ vận. Vũ nội thứ nhất nhà âm nhạc, hắn diễn tấu từ khúc, có thể nghe để cho người ta gặp trở ngại mà chết, đến mức Vân Trung Hạc cần đem hắn trói lại, coi hắn là thành bệnh viện tâm thần ít hàng thứ nhất nhân vật nguy hiểm. Cái này như bức đến mức nào? Đống nhiên khẽ run rẩy, phát lạnh rung động. Vân Trung Hạc phát hiện trước mắt mình đen kịt một màu, cái gì đều nhìn không thấy, cũng cái gì đều nghe không được. Nóa. Số 8 bề ỷ thổ vần lên thân. Chương 17, quá lật đổ. Không gì so sánh nổi. Loại cảm giác này thật sự là quá kỳ quái. Nhưng là Vân Trung Hạc có chút minh bạch vì sao số 8 bề ỷ thổ vần vì sao muốn làm như vậy. Thế giới của người là do thị giác, thính giác, khứu giác, xúc giác các loại hình thành. Nhưng mà ngoại hiệu gọi bệ ỷ thổ vần người bị bệnh tâm thần số 8 cảm thấy mình nhận ngoại giới quá yêu nhiều lắm, cái này hoàn toàn ảnh hưởng hắn đầu nhập thế giới tinh thần của mình, cho nên hắn trước chọc mù ánh mắt của mình, sau đó lại chọc điếc chính mình lỗ tai. Cứ như vậy, hắn cơ hồ liền cùng ngoại giới thế giới triệt để cô lập, có thể càng thêm vùi đầu vào thế giới của mình. Sau đó Vân Trung Hạc minh bạch hắn là dùng cái gì đến cảm giác ngoại giới, vậy mà thật là dùng. Con mắt thứ 3. Mẹ nó. Ngươi đây là muốn điên A. Số 19 ra vỉn xì giải phẫu đồng thời kỹ càng vẽ ra con mắt thứ 3 kết cấu, đồng thời trả lại cho một cái lý luận, chỉ cần yếu hóa nhân thể mặt khác cảm giác, vậy con mắt thứ 3 liền sẽ tăng cường rất nhiều, có thể tu luyện tinh thần lực, thậm chí có thể tiếp thu ngoài hành tinh tín hiệu. Đương nhiên không có người coi lời của hắn là thật, đây chính là một người điên A. Mà lại chính hắn đều nói rồi, muốn giải phóng con mắt thứ 3, trước hết chọc mù cùng chọc điếc chính mình, ai nguyện ý bỏ ra dạng này hy sinh. Người bình thường sẽ không như vậy làm, nhưng tên điên sẽ. Cho nên người bị bệnh tâm thần số 8 bể ỷ thổ vẫn cứ như vậy làm, mà lại gặp quỷ chính là, hắn làm như vậy đằng sau, âm nhạc tạo nghệ vậy mà tăng lên rất nhiều. Nguyên bản hắn chỉ là một cái âm nhạc đại sư, đằng sau hắn biến thành âm nhạc ma quỷ, âm nhạc tử thần, bởi vì hắn âm nhạc đã có thể giết người. Mà lại hắn còn luôn miệng danh xưng chính mình tiếp thu được ngoại tinh cầu tín hiệu. Lúc đầu tất cả mọi người coi như đây là ăn nói khùng điên, nhưng gặp quỷ chính là. Vân Trung Hạc lúc này con mắt thứ 3 vị trí, vậy mà thật sự có chút phát nhiệt cảm giác, bất quá nhưng lại một mảnh hỗn độn, cái gì đều cảm giác không đến. Tạm thời đem đây hết thể đổ vô dụng dứt bỏ. Những bệnh tâm thần kia theo đuổi đồ vật đều quá cao thượng, ta bực này phàm phu tục tử hay là truy cầu một chút tiền tài, quyền thế, mỹ nhân dạng này dung tục đồ vật đi. Vậy hẳn là lựa chọn cái gì từ khúc đâu? Vẹn vẹn đàn tấu hai câu, liền có thể kinh diễm từ khúc rất ít. Nhưng đối với bể ỷ thổ vẫn tới nói, hoàn toàn không phải vấn đề gì, hắn chính là một cái siêu cấp kho ca khúc, cơ hồ cái gì từ khúc đều biết đàn tấu. Hai câu liền có thể để cho người ta dùng mình, liền có thể kinh diễm không gì sánh được từ khúc cũng không ít. Thì như thập diện mai phục, lại tỉ như xuân giang hoa nguyệt dạ. Nhất là xuân giang hoa nguyệt dạ, hai câu kia thật sự là huyền chuyển triền miên, tinh mỹ đến cực hạn. Nếu không cũng sẽ không dùng tại thế vận hội Olympic trên ca khúc khai mạc. Mà thập diện mai phục, từ đầu tới đuôi đều rất kinh diễm. Đương nhiên còn có Quảng Lăng Tán, Cao Sơn Lưu Thủy dạng này tác phẩm, được xưng là thiên cổ danh khúc, nhưng đối với Vân Trung Hạc tới nói tiên khí quá nặng đi, đối với thính giác thần kinh kích thích không đủ. Cho nên, thập diện mai phục cùng Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ đều là một loại lựa chọn rất tốt. Nhưng Vân Trung Hạc không chọn. Hắn quyết định trình diễn một bài không đúng lúc từ khúc, cũng được xưng chi là trên thế giới điên cuồng nhất từ khúc một trong chuyến bay của Bùm Bở Lệ Bệ Ẹ, First Letter Top The Bùm Bở Lệ Bệ. Thủ khúc này danh khí thật sự là quá lớn. Nó là nhạc sĩ Nga Nghỉ Cổ Lại Ản Giờ Dễ Vịt Dìm Sở Cái Cổ Xạ Cổ tác phẩm, đã từng dùng tại trong cuộc kín ca kịch Tạ Lệ Hóc Xạ Xạ Tạn. Nhưng là chân chính để hắn thanh danh đại chân chính là Cờ Dô Si ở Thiên Tài Nhà Âm Nhạc Mạ Xìm. Tại The Lệ Gần Óc 1900 trong phim ảnh đấu đàn cuối cùng một khúc, cũng là thủ khúc này. Thủ khúc này tiết tấu cực độ nhanh chóng, hoàn toàn là rút gân lưu đàn tấu, thật liền phảng phất có vô số ong rừng tại ngươi bên thai cuồng vũ đồng dạng. Theo lệ gần óc 1900 trong phim ảnh, nhân vật nam chính đàn tấu xong khúc kia về sau, chấn kinh toàn trường, bởi vì đàn tấu quá nhanh, khiến cho dây đàn dương cầm đều đốt đỏ lên, trực tiếp thuốc lá cho đốt lên. Mà cổ cầm bình thường tới nói là nội liễm, tiết tấu chậm chạp, tràn đầy sơn thủy phong tình. Hoàn toàn không thích hợp diễn tấu chuyến bay của bùm bỡ lệ bệ ẹ. Không phải thủ khúc này không tốt, tương phản thủ khúc này phi thường kinh điển, tràn đầy cuồng dã mà cực độ cá tính. Nhưng nhạc khí thật sự là quá không hợp vừa, cải biên thành cổ cầm mà nói cơ hồ là địa ngục cấp độ khó. Nhưng số 8 là ai a? Thiên tài nhà âm nhạc, hiếm có âm nhạc đại sư, ngàn năm không gặp âm nhạc tử thần, âm nhạc ma quỷ. Dùng cổ cầm đàn tấu chuyến bay của bùm bỡ lệ bệ ẹ hoàn toàn là một bữa ăn sáng. Tại mười mấy năm trước hắn liền đã chơi đến đỉnh phong, mà lại đã cải biên đến lô hỏa thuần thanh. Chỉ thấy được hắn hít một hơi thật sâu, chuẩn bị bắt đầu diễn tấu. Mà Hứa An Đình mở to hai mắt, chờ đợi tiếng đàn vang lên. Tiểu tỷ tỷ Hứa An Đình hơi lộ ra vẻ mặt thống khổ, bởi vì nhìn thấy đàn, hắn liền nghĩ đến mình bị hủy đi dung mạo. Sau đó, nàng nhắm mắt lại. Nàng sẽ công bằng bình phán Vân Trung Hạc cầm nghệ, nhưng sẽ không ôm lấy hy vọng. Giống Vân Trung Hạc loại nhạc công nửa vời này nàng thấy nhiều lắm. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nghệ thuật truy cầu, luyện đàn chỉ là vì chơi gái. Loại trình độ diễn tấu này, thật sự là dung tục mà thấp kém. Hơn nữa còn nói vẹn vẹn hai câu, 14 âm phủ liền muốn triệt để nàng dùng mình. Cái này sao có thể? Hoàn toàn là người si nói mộng a. Mà liên tại lúc này, Vân Trung Hạc bắt đầu diễn tấu. Chuyến bay của bùm bỡ lệ bệ ẹ điên cuồng kịch liệt, siêu cấp nhanh tiết tấu âm phủ, đống nhiên phát ra. Nhanh như vậy. Điên như thế. Kịch liệt như vậy. Phá vỡ như thế. Nếu như đổi thành những người khác diễn tấu nói, hoàn toàn là loạn, khuyết thiếu lực trùng kích. Nhưng lúc này người diễn tấu là người bị bệnh tâm thần số 8 bề ỷ thổ vẩn, hắn âm nhạc thế nhưng là có thể làm cho người gặp trở ngại mà chết. Cho nên, trong nháy mắt kia lực trùng kích, đơn giản không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Có phải hay không em hay, tạm thời không nói. Nhưng là lực trùng kích kia, thật sự là không gì so sánh nổi. Vô số âm phủ kia, đúng như cùng đạn đồng dạng, siêu siêu cùng xạ mà ra. Nguyên bản dùng đàn dương cầm diễn tấu, lúc này dùng cổ cầm diễn tấu đi ra, càng thêm sắc bén ngắn ngủi, càng thêm đâm người tâm hồn. Trong chốc lát, ở đây tất cả mọi người hoàn toàn sợ ngây người. Cơ hồ tất cả mọi người, vừa mới nghe xong hai câu, toàn bộ thân thể bỗng nhiên một trận run rẩy, phảng phất bị súng bắn trúng đồng dạng. Vân Trung Hạc diễn tấu quá quỷ dị, âm phủ kia phảng phất không phải tiến vào lỗ tai, mà là tiến vào đại não, tiến vào trái tim đồng dạng. Sau đó, chính là từng đợt dùng mình. Toàn thân lông tơ đều muốn dựng thẳng lên tới. Vẫn như cũ không phải êm tai, mà là không gì so sánh nổi kích thích. Đổi thành những người khác diễn tấu, cho dù là âm nhạc đại sư, cũng không có khả năng có hiệu quả như vậy. Người bị bệnh tâm thần số 8 diễn tấu, hoàn toàn dung nhập hắn tử thần kỹ pháp, phát ra sóng âm là phi thường đặc thù. Cho nên, thật như là ma pháp công kích đồng dạng. Nhưng mà, bị bệnh tâm thần số 8 thân trên Vân Trung Hạc, như là điên dại đồng dạng, càng đạn càng nhanh, càng đạn càng nhanh. Cuối cùng như là báo tố đồng dạng. Mà nghe hắn từ khúc, ở đây mấy người tim đập đến càng lúc càng nhanh, cuối cùng có loại không thể thở nổi cảm giác, bởi vì nhảy quá nhanh, cho nên có chút đau đau nhức. Vân Trung Hạc càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. A, ta không chịu nổi. Trong đó một tên võ sĩ liều mạng che lỗ tai, nhưng phát hiện hoàn toàn không ngăn cản được âm phủ chui vào thể nội. Thế là, hắn vậy mà nhịn không được, muốn dùng cái chán đi gặp trở ngại. Vân Trung Hạc càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Đồng nhiên, hết thể diễn tấu im bặt mà dừng. Ầm. Một tiếng nổ tung vang. Bởi vì dây đàn không chịu nổi, trực tiếp đứt gãy. Vân Trung Hạc điên dại đồng dạng diễn tấu kết thúc. Toàn trường, yên tĩnh như chết. Vân Trung Hạc thở hừng hộp, người bị bệnh tâm thần số 8 bề ỷ thổ vẩn nhân cách rút đi. Nhưng lại như là nước biển thủy triều xuống đồng dạng, Vân Trung Hạc người đi nhà trống, toàn bộ thân thể dã rời đến cực hạn, đầu góc phảng phất muốn nổ tung đồng dạng. Hắn vậy mà triệu hoán ba tên bệnh tâm thần lên thân. Tổng thời gian vượt qua nửa giờ, đem hắn tất cả tinh lực, thể lực tiêu hao đến sạch sẽ. Lúc này đừng bảo là lại triệu hoán bệnh tâm thần lên thân, liên động đầu óc khí lực cũng không có. Hắn từ từ mở mắt, nói, như thế nào? Hứa An Đình nói, thật khó nghe, ta nghe muốn gặp trở ngại. Nhưng là, ta cảm thấy lợi hại đến đột phá chân trời, chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Vân Trung Hạc hướng phía Hứa An Đình hỏi, như thế nào tiểu tỷ tỷ? Ta đạt tiêu chuẩn sao? Hứa An Đình vẫn tại ngẩn người. Phảng phất vẫn không có chấm tới. Trọn vẹn sau một lúc lâu, nàng mới không dám tin nhìn qua Vân Trung Hạc, phảng phất lần thứ nhất biết hắn đồng dạng. Trước nay chưa có phong cách, trước nay chưa có phá vỡ, hoàn toàn làm cho không người nào có thể tiếp nhận âm nhạc. Hứa An Đình nói, nhưng là luận trình độ, ngươi. vượt qua ta rất rất nhiều quá nhiều, thậm chí đã đến ta hoàn toàn không cách nào lý giải cảnh giới. Người có thể diễn tấu thủ khúc này, nhất định là một cái tuyệt đỉnh thiên tài, nhưng càng thêm là một người điên. Vân Trung Hạc nói, vậy nếu như mãn phần, ta hẳn là có mấy phần đâu. Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ nói, ta không có tư cách vì ngươi chấm điểm, bởi vì đã siêu việt ta cảnh giới nhiều lắm. Nhưng nếu như cứng rắn muốn ta vì ngươi chấm điểm mà nói, 250 điểm đi. Điểm tối đa, ngươi đánh cho ta đồ ngốc. Ngươi đây là ý gì a? Những tư liệu gặp quỷ kia là thế nào tới a? Hứa An Đình nói, chúng ta Hắc Long Đài nhiều loại nhân tài đều có, hoàn toàn không thiếu đại sư cầm nghệ. Ngươi bực này kinh diễm tuyệt đỉnh trình độ, dù là diễn tấu là phong nhân khúc cũng rất dễ dàng nghe được, vì sao cho ngươi định một cái dung tục hạ đẳng bình phán? Hứa An Đình hỏi, muội muội, Vân Trung Hạc trình độ rất cao. Thiên tài, có thể ngộ nhưng không thể cầu thiên tài. Hứa An Đình nói, Vân Trung Hạc diễn tấu cái này phong nhân khúc đương nhiên không có vấn đề, nhưng Thiên Vũ Các nhưng không tiếp thụ được loại từ khúc này. Hứa An Đình nói, có thể diễn tấu phong nhân khúc, diễn tấu bình thường từ khúc dễ như trở bàn tay. Hắn tùy tiện trình diễn một bài từ khúc, đều có thể nghiền ép Thiên Vũ Các hoa khôi, đầy đủ hấp dẫn xạ hương phu nhân, để nàng kinh diễm vạn phần. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Vân Trung Hạc nói, vậy ta chừng nào thì đi Thiên Vũ Các câu dẫn xạ hương, không, ta lúc nào mới có thể đi chấp hành nhiệm vụ. Sớm một ngày tiến vào phủ thành chủ, liền sớm một ngày hoàn thành nhiệm vụ. Ngày mai, ngươi chuẩn bị kỹ càng một bài bình thường dễ nghe từ khúc. Hứa An Đình nói, không có vấn đề. Ngày kế tiếp, Vân Trung Hạc ngồi một chiếc xe ngựa, tiến về Thiên Vũ Các phỏng vấn. Hắn lúc này, đã hoàn toàn không còn trước đó bộ dáng, hoàn toàn là một bộ nhẹ nhàng mỹ nam tử, chọc thế giai công tử. Nghe bên ngoài rộn rộn ràng ràng đám người âm thanh, trong xe ngựa Hứa An Đình lặng lặng im ắng, mà lại mang theo mạng che mặt. Xe ngựa chạy được mấy dặm, tốc độ dần dần chậm lại. Thiên Vũ Các nhanh đến. Hứa An Đình nói, ngươi biểu diễn từ khúc nghĩ được chưa? Tốt. Vân Trung Hạc xác thực chuẩn bị xong, thậm chí đều không cần chuẩn bị, chỉ cần bệnh tâm thần số 8 lên thân đàn tấu một bài thiên cổ danh khúc Bình Sa Lạc Nhạn, cam đoan đám người 3 tháng không biết vị thịt. Nhiều nhất không đến thời gian 10 ngày. Hắn liền sẽ trở thành Thiên Vũ Các đệ nhất đại sư cầm nghệ. Không đến nửa tháng, là hắn có thể nổi tiếng vang dội toàn bộ Liệt Phong Thành. Tới lúc kia, yêu đàn như mạng xạ hương phu nhân khẳng định sẽ đi Thiên Vũ Các. Nhìn thấy cầm nghệ như thế nghịch thiên, tướng mạo tuấn mỹ vô địch Vân Trung Hạc, nàng còn không giống con ruồi nhìn thấy thịt thối đồng dạng nhào tới a. Cho đến lúc đó, Vân Trung Hạc liền bị nữ ác bá cướp đi, đưa đến trong phủ thành chủ, trà đạp 100 lần. Hắn Liệt Phong Thành nhiệm vụ bước đầu tiên liền xem như thành công. Lúc này, xe ngựa ngừng lại. Vân Trung Hạc mở hai mắt ra, ta đã chuẩn bị xong, tiếp xuống diễn tấu kinh diễm toàn trường. Ta cam đoan làm cho tất cả mọi người như si như say, làm cho cả Thiên Vũ Các nữ nhân điên cuồng. Ta muốn tại trong vòng nửa tháng, liền vang dội toàn bộ Liệt Phong Thành, để vô số nữ nhân chạy theo như vịt. Hít một hơi thật sâu, thiên hạ Mỹ Nam Vân Trung Hạc chậm rãi đi ra xe ngựa. Tốt một cái áo trắng như tuyết, tốt một cái người trong chốn thần tiên. Thiên Vũ Các, ta tới. Ta nhìn thấy, ta chính phủ. Xa hương phu nhân, ta tới. Ngươi trông thấy, ngươi chinh phục ta. Cứ như vậy, Vân Trung Hạc phong độ nhẹ nhàng đi ra xe ngựa. Đây chính là Thiên Vũ Các. Quả nhiên trắng lệ, quả nhiên cao cấp đại khí cao cấp. Quả nhiên xa hoa lãng phí huy hoàng, không hổ là Liệt Phong Thành cấp cao nhất thanh lâu, nhất đẳng ngập trong vàng son chi địa. Bất quá, chuyện gì xảy ra? Hơn ngàn tên lính đem toàn bộ Thiên Vũ Các vây quanh, khắp nơi dán giấy niêm phong. Rất nhiều tiểu tỷ tỷ xinh đẹp, còn có tú bà, quy nô toàn bộ hai tay ôm đầu, tại mấy trăm tên lính áp giải dưới, xếp hàng đi ra Thiên Vũ Các. Một màn này có chút quen thuộc a. Ta, trời ạ. Cái này ý gì a? Ta Vân Trung Hạc vừa mới muốn tới Thiên Vũ Các phát triển, nó liền bị bưng. Liệt Phong Thành bắt đầu quét hát rồi. Chương 18, quá ly kỳ, tinh thần đồng dạng Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc lập tức liền một bước. Liệt Phong Thành loại địa phương ngư long hỗn tạp này, vậy mà cũng quét hát. Coi như muốn quét, cũng hẳn là quét Xuân Miên lâu loại địa phương này à, Thiên Vũ Các là cao cấp nhất chẳng tử, vậy mà cũng bị quét. Ta chuẩn bị Bình Sa Lạc Nhạn a. Ta còn dự định mở ra cầm nghệ, kinh diễm toàn trường đâu. Ta Vân Trung Hạc còn muốn vang dội toàn bộ Liệt Phong Thành, trở thành đệ nhất danh kỹ, không. Đệ nhất danh ra đâu. Nghệ thuật ra mộng tưởng, cứ như vậy bị bóp chết tại trong trứng nước. Gặp được tuấn Mỹ vô địch Vân Trung Hạc, những tiểu tỷ tỷ bị bắt kia ánh mắt dị sắc liên tục. Nhao nhao ném đến mị nhãn. Nhất là tiểu tỷ tỷ đẹp nhất kia, mắt to như nước, phảng phất biết nói chuyện. Thế là, Vân Trung Hạc liền cùng nàng cách không khí mặt mày đưa tình. Hương đệ đệ, lần đầu tiên tới a. Đúng vậy a, tiểu tỷ tỷ. Hôm nay không khéo, chàng tử được phong, hai ngày nữa lại đến, tỷ tỷ tự mình phụng dưỡng ngươi, không cần tiền. Kỳ thật không dối gạt tỷ tỷ, ta là tới cùng ngươi làm đồng sự, ta vốn định tới đây đi làm. Vậy thì càng tốt hơn, tỷ tỷ mỗi ngày chơi với ngươi. Hai người không có mở miệng nói chuyện, vậy mà dùng ánh mắt có thể không chướng ngại giao lưu. Tình cảnh này, chỉ có thể làm thơ một bài. Thân vô thải phượng song phi dực, tâm hữu linh tế nhất điểm thông. Đều nói chi âm khó kiếm, thế nhưng là đến nơi này về sau, Vân Trung Hạc khắp nơi đều có chi âm. Ta đối với chi âm yêu cầu không cao, chỉ cần đầy đủ đẹp, dáng người đủ tốt là có thể. Nhan trị cao tới trình độ nhất định, chỉ cần nam nữ hai khuôn mặt mặt đối mặt, tự nhiên là sẽ có cộng minh. Nhan trị có thể quét dọn hết thể chướng ngại, chỉ có người không đủ xinh đẹp mới cần tinh thần cộng minh, có một câu nói làm cho rất tốt, có nhan uống nước no bụng. Cứ như vậy, Vân Trung Hạc trơ mắt nhìn một đám tiểu tỷ tỷ, nhất là tiểu tỷ tỷ Mỹ Lệ Tâm Hữu Linh Tê kia toàn bộ bị bắt đi. Toàn bộ Thiên Vũ Các triệt để bị niêm phong. Đi, trở về. Hứa An Đình thản nhiên nói. Nàng không có tại phát hiện niêm phong trước tiên liền rời đi, bởi vì dạng này ngược lại sẽ gây nên hoài nghi, mà là đứng tại chỗ nhìn một lúc lâu náo nhiệt, lúc này mới phù hợp bình thường tình hình. Thiên Vũ Các bị niêm phong, chuyện này phi thường đột nhiên, nguyên nhân tuyệt đối không đơn giản. Hứa An Đình nói, thành vệ quân nội bộ đều không có chảy ra bất luận cái gì tiếng gió. Hứa An Đình hỏi, chúng ta tại phủ thành chủ, còn có thành vệ quân nội ứng có thể có báo cáo. Hứa An Đình nói, ta đã âm thầm liên lạc bọn hắn, tất cả nội ứng cũng không biết nguyên nhân. Từ khi năm trước biến cố Tam Tam về sau, chúng ta tại Liệt Phong Thành cao tầng nội ứng bị một mẻ hốt gọn, Hắc Long Đài tại Liệt Phong Thành liền trở thành mù lòa, trở thành kẻ điếc, tất cả bí mật tin tức cũng không biết, nhất định phải nhanh cải biến cục diện này. Sau đó, hắn nhìn về phía Vân Trung Hạc nói, Vân Tiên Sinh, cái này dựa vào ngài. Lúc này chúng ta càng phát ra cần ngài trong thời gian ngắn nhất đánh vào Liệt Phong Thành cao tầng. Chinh phục tỉnh Trung Nguyệt là một mặt, mặt khác nắm giữ Liệt Phong Thành cao tầng động thái cũng rất trọng yếu, tuyệt đối đừng đợi đến Liệt Phong Thành đã hoàn toàn đầu phục Nam Chu Đế Quốc chúng ta còn không biết. Đại Doanh Đế Quốc, Nam Chu Đế Quốc, Đại Lương Vương Quốc, ba quốc gia này đều đang liều mạng tranh thủ vô chủ chi địa các chư hầu. Liệt Phong Thành nhất là trọng yếu, một khi đầu phục Nam Chu Đế Quốc, vậy đối với Đại Doanh Đế Quốc chiến lược hoàn toàn là to lớn chi đả kích. Tương lai muốn đền bù tổn thất này, thậm chí cần 100.000, 200.000 nhân mạng để đền bù. Vân Trung Hạc nói, trong Liệt Phong Thành này cao cấp thanh lâu không chỉ Thiên Vũ Các đi, ta hoàn toàn có thể đi Thiên Phong Các, Thiên Mao Các. Hứa An Đình nói, Vân Trung Hạc, ngươi cứ như vậy muốn đi loại địa phương này làm việc sao? Vân Trung Hạc nghiêm túc nói, tiểu tỷ tỷ, ta đây liền muốn phê bình ngươi, làm việc không phân quý tiện, ngươi tại sao có thể dùng có sắc nhãn con ngươi nhìn người đâu? Ta đây cũng là vì đế quốc đại nghiệp. Hứa An Đình nói, thanh lâu khác không được, bởi vì không tại chúng ta trong khống chế, rất có thể là Nam Chu Đế Quốc bí mật sản nghiệp, ngài một khi đi, chẳng phải là dê vào miệng cọp. Vân Trung Hạc nói, vậy cái này ý tứ nói đúng là, con đường thứ nhất gây mất. Hứa An Đình nói, đúng, gây mất. Ngay sau đó, đông nhiên một thân ảnh nhanh chóng chạy vào, đem một tờ giấy đưa cho Hứa An Đình, sau đó lại nhanh chóng rời đi. Hứa An Đình mở ra xem, nói, con đường thứ nhất này triệt để gây mất, tin tức mới vừa nhận được, xã Hương Phu Nhân rời đi Liệt Phong Thành, đại biểu tỉnh Trung Nguyệt Thành chủ tiến về Thiên Phong Thành, tham gia Thiên Phong Thành chủ 50 thọ yến. Vân Trung Hạc ở sâu trong nội tâm lập tức dâng lên vô hạn tiếc nuối. Giảng thật, hắn nguyên bản đối với xã Hương Phu Nhân còn không có quá nhiều ý nghĩ. Hiện tại như thế một tiếc nuối, ngược lại là có một chút chấp nghiệm. Nếu không thể thật cùng nàng phát sinh một chút cái gì, luôn cảm giác khuyết điểm cái gì. Hứa An Đình nói, hiện tại thời gian mỗi đi qua một ngày, Liệt Phong Thành cục diện liền dần dần mất khống chế, thậm chí dần dần trượt hướng Nam Chu Đế Quốc. Chúng ta nhất định phải nhanh đánh vào phủ thành chủ, trong thời gian ngắn nhất vận hành đến Liệt Phong Thành cao tầng, khôi phục thai mắt thông suốt. Vân Trung Hạc nói, Đại Doanh Đế Quốc bên kia, đã bắt đầu chiến tranh tập kết sao. Hứa An Đình nói, cấp bậc của ta quá thấp, còn không có quyền lực biết loại tuyệt mật này. Nhưng có thể khẳng định là, Đế Quốc mỗi một ngày đều tại vì sắp đến chiến tranh làm chuẩn bị. Chúng ta sớm một ngày hoàn thành nhiệm vụ, tương lai trên chiến trường khả năng liền sẽ chết ít mấy vạn người. Vân Trung Hạc tiên sinh, ngài chuẩn bị một chút, chấp hành đạo thứ hai lộ tuyến, gia đình lộ tuyến. Hứa An Đình nói, ngày mai ta liền mang theo ngươi đi gặp phủ thành chủ quản gia Lý Đường, hắn là trước thành chủ phu nhân Tâm Phúc, nhìn xem tỉnh Trung Nguyệt thành chủ lớn lên, ở trong phủ có được rất cao quyền nói chuyện, cho nên con đường này là phi thường ổn định. Mà lại tương lai trong một thời gian ngắn, ngươi tại phủ thành chủ đều cần chiếu cố của hắn. Vân Trung Hạc nói, không có vấn đề, ta đã chuẩn bị thỏa đáng. Hứa An Đình nói, vậy ngươi biết ngày mai nhìn thấy phủ thành chủ quản gia Lý Đường, hẳn là làm sao biểu hiện sao? Nhìn nhiều, nói ít, nhưng là có hạn mấy câu, đều muốn vuốt mông ngựa, mà lại rất cao minh mông ngựa. Vân Trung Hạc nói, thứ nhất, biểu thị đầu nhập vào, tiến vào phủ thành chủ về sau, Lý quản gia để cho ta đánh ai, ta liền đánh người đó. Lý quản gia ánh mắt, chính là ta phương hướng. Thứ hai, biểu hiện mình năng lực, văn có thể ngủ người chết, võ có thể âm người chết, tuyệt đối dùng tốt, tuyệt đối là Lý quản gia trong tay một thanh lợi kiếm, trợ giúp hắn tại trong phủ thành chủ diệt trừ đối lập. Hứa An Đình nói, tốt, cái này đúng rồi. Bất quá ngươi quá đẹp rồi, làm gia đình không thể đẹp trai như vậy, muốn làm sơ che giấu. Vân Trung Hạc xuất ra tấm gương, thở dài nói, Mỹ Nam Tử, về sau chúng ta có lẽ muốn phân biệt một đoạn thời gian. Nhưng là đừng nản chí, hôm nay ly biệt, chính là vì ngày khác đoàn tụ. Một ngày nào đó, ta sẽ để cho ngươi dung nhan tuyệt thế quang minh chính đại xuất hiện tại trước mặt tất cả mọi người. Lập tức, Hứa An Định huynh muội lại một lần nữa tê cả da đầu. Vân Trung Hạc đây cũng không phải là tự luyến, hoàn toàn là bệnh tâm thần. Hứa An Đình nói, chúng ta tại phủ thành chủ các nội ứng đã chuẩn bị xong, chỉ cần ngươi tiến vào phủ thành chủ, lập tức toàn diện phối hợp ngươi, trong thời gian ngắn nhất quật khởi, trở thành giới gia đình nhân tài kiệt xuất, tiến vào tỉnh Trung Nguyệt tầm mắt. Ngày kế tiếp, Vân Trung Hạc cải trang cách ăn mặc, từ 120 điểm Mỹ Nam Tử biến thành 70 điểm xoay ca. Coi như đem dung nhan đánh cái giảm giá 40%, vẫn như cũng là xoay ca, có thể thấy được đẹp trai đến trình độ nào a. Sau đó, Hứa An Đình mang theo hắn đi phủ thành chủ bên cạnh trong một nhà tiểu lâu gặp mặt Lý Đường quản gia. Lễ vật đã chuẩn bị xong, đây là Hắc Long Đài tỉ mỉ chuẩn bị, không phải phi thường đáng tiền, nhưng tuyệt đối hiếm có, mà lại là Lý Đường thích nhất. Vân Trung Hạc cũng đã hoàn toàn chuẩn bị xong, cam đoan đem Lý Đường quản gia đập đến thư thư phục phục, đem Vân Trung Hạc dẫn là chi kỷ. Hắn biết Lý Đường người này mặc dù tham tiền, nhưng lại cũng học đòi văn vẻ, ưa thích vẽ tranh cùng thư pháp. Hắn đã bị Lý Đường thư pháp nghiên cứu qua một lần. Cam đoan thổi đến thiên hoa loạn truy, để Lý Đường mỗi một cây lỗ chân lông đều tắm rửa tại trong hoa lạc. Đừng tưởng rằng vuốt mông ngựa đơn giản, cái đồ chơi này rất khó, cần đối với thư pháp cùng hội họa có phi thường cao thâm lý giải, đánh ra tới mông ngựa mới có thể xâm nhập lòng người, mới có thể để cho người tin phục. Vân Trung Hạc có lòng tin tuyệt đối, không cao hơn thời gian 10 ngày, hắn liền sẽ trở thành Lý Đường quản gia tuyệt đối tâm phúc. Mà lại quá đáng hơn là, hắn còn biết vẽ phỏng theo tranh của Lý Đường, vẽ phỏng theo đến giống nhau như lúc, nhưng là càng thêm sinh động. Đồng thời bái hắn làm thầy, tạo nên một loại trò giỏi hơn thầy tình cảnh. Cái này sẽ để cho Lý Đường cảm thấy, chính mình hao phí rất nhiều tâm huyết trên người Vân Trung Hạc. Chỉ có đối với một người bỏ ra tâm huyết, mới có thể chân chính để ý hắn. Người thường thường coi trọng nhất, chính là mình bỏ ra. Hứa An Đình cùng Vân Trung Hạc ngồi tại một nhà trà lâu trong phòng trung cao cấp, chờ đợi Lý Đường quản gia đại giá quang lâm. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng. Liên chờ đại hắn Vân Trung Hạc biểu diễn. Từ hôm nay trở đi hắn liền muốn trở thành phủ thành chủ một tên quang vinh gia đình. Nhưng là... Vân vân một khắc đồng hồ. 2 phút đồng hồ. 1 giờ. Vị này Lý Đường quản gia còn không có tới. Dòng dã sau 2 giờ, một người xuất hiện ở trước mặt Hứa An Đình. Hứa trưởng quỹ, không cần chờ, trở về đi. Hứa An Đình nói, thế nào? Lý Đường quản gia bị giam đi lên, đang bị điều tra. Hứa An Đình nói, cái gì? Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Có người vạch trần Lý Đường quản gia tham ô công khoản, một canh giờ trước bị tóm lên tới. Lập tức, Vân Trung Hạc cùng Hứa An Đình hoàn toàn sợ ngây người. Ta, trời ạ! Ta vừa muốn đi cao cấp thanh lâu thiên vũ các phát triển, kết quả gặp được Quách Hác. Ta vừa muốn hối lộ Lý Đường quản gia, đi cửa sau tiến vào phủ thành chủ, kết quả gặp được phủ thành chủ phản hủ. Ta Vân Trung Hạc chẳng lẽ là sao trời sao? Lao thiên gia à, hẳn là ngươi nhìn Vân Trung Hạc quá đẹp trai, cho nên muốn cùng hắn đối nghịch sao? Hứa An Đình cũng nhìn về phía Vân Trung Hạc, rất hiển nhiên hắn cũng nghĩ như vậy. Hứa trưởng quỹ, thành chủ vừa mới lên tiếng, vì chỉnh đốn trong phủ thành chủ tập tục, tại trong một đoạn thời gian rất dài, phủ thành chủ không còn tiến bất kỳ kẻ nào, mặc kệ là gia đình, hay là đại phu, hay là tiên sinh dạy học, một người đều không cho tiến. Nói dứt lời về sau, cái kia Hắc Long Đài tại phủ thành chủ tầng dưới chốt nội ứng liền rời đi. Cái này như thế nào cho phải? Lộ tuyến thứ nhất cùng đường thứ hai tuyến đều phong kín. Thậm chí tiến vào phủ thành chủ lộ tuyến đều phong kín. Không tiến vào phủ thành chủ, như thế nào tới gần tỉnh Trung Nguyệt ta? Như thế nào lẫn vào liệt phong thành cao tầng? Như thế nào chinh phục tỉnh Trung Nguyệt? Như thế nào đạt được liệt phong thành? Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Vân Trung Hạc nói, Hứa sản trưởng, lộ tuyến của ngươi đều đi không thông, vào không được phủ thành chủ. Tiếp đó, liền đi lộ tuyến của ta đi. Hứa An Đình nói, Vân Trung Hạc tiên sinh, ngươi cũng có kế hoạch đánh vào nội bộ, tiếp cận tỉnh Trung Nguyệt thành chủ. Vân Trung Hạc nói, có, hơn nữa còn là tuyệt diệu kế hoạch, so ngươi hai kế hoạch kia đều tốt hơn.
Làm nội ứng tình báo, các ngươi là chuyên nghiệp. Nhưng luận câu nữ nhân, ta mới là chuyên nghiệp. Chương 19, nhất lưu thủ đoạn. Hoàng thấu. Những năm này có bao nhiêu người vắt hết óc tới gần tỉnh Trung Nguyệt? Vân Trung Hạc biết rõ còn cố hỏi. Nhiều vô số kể. Hứa An Đình hỏi. Vân Trung Hạc nói, những người này đều là Nam Chu đế quốc hoặc là đại doanh đế quốc gián điệp sao? Không hoàn toàn là. Hứa An Đình nói, càng nhiều hơn chính là coi trọng tỉnh Trung Nguyệt quyền thế, muốn thấy người sang bắt quàng làm họ, nhất cử nhảy lên đầu cảnh làm vương hoàng. Đây mới là bình thường, tỉnh Trung Nguyệt là vô chủ chi địa duy nhất nữ chư hầu, mà lại không có hôn phối. Dưới trướng mấy chục vạn con dân, hơn vạn quân đội, hào phú vô song, hay là vô chủ chi địa đệ nhất mỹ nhân, nên cưới nàng đơn giản thiếu phấn đấu vài đời. Vân Trung Hạc nói, nói cách khác, bất kỳ người nào tiếp cận nàng, đều sẽ bị xem như dụng ý khó dò. Hứa An Đình nói, đúng, những năm này trên đường tiếp cận nàng nói, đã là thi hải khắp nơi trên đất. Vân Trung Hạc nói, cho nên bình thường con đường đã hoàn toàn đi không thông, muốn tiếp cận nàng, nhất định phải mở ra lối riêng. Ngươi cũng đã biết muốn để một nữ nhân nhớ kỹ ngươi, biện pháp nhanh nhất là cái gì không? Hứa An Đình nói, xin lắng tai nghe. Vân Trung Hạc nói, trở thành địch nhân của nàng. Hắn đây tuyệt đối là kinh nghiệm lời tuyên bố, càng là cường thế nữ nhân, ngươi càng thuận theo nàng, hắn càng xem thường ngươi. Ngươi như cùng nàng đối nghịch, nàng ngược lại có thể nhớ kỹ ngươi. Nhân tính bản tiện, mặc dù lời này có chút chu tâm, nhưng trình độ nào đó là thật, mặc kệ nam nữ đều như vậy. Đương nhiên, đầu tiên bản thân ngươi cũng muốn ngưu bức, cùng nàng đối nghịch thời điểm có thể chân chính nhói nhói đến nàng. Nếu không một cái rác rưởi đi cùng nàng đối nghịch, sẽ chỉ bị xem như ngu xuẩn trục chết. Năm đó tại bệnh viện tâm thần ít, lính đánh thuê thủ lĩnh Lê Thượng Tá cỡ nào lãnh đạo, mà lại đã thành hôn, giữ mình trong sạch cao cao tại thượng như là thiên nga đồng dạng. Vân Trung Hạc chính là nghĩ biện pháp không ngừng cùng nàng đối nghịch, đem nàng chơi đùa quá sức, để nàng hận thấu xương, khắc cốt minh tâm. Sau đó, Vân Trung Hạc lại tạo nên một hai lần ngẫu nhiên biến cố, cho Lê Thượng Tá mang đến phiền toái cực lớn, sau đó hắn lại đứng ra vì nàng giải quyết phiền phức. Cứu vãn Lê Thượng Tá vận mệnh đằng sau, Vân Trung Hạc có lại bỗng nhiên trở nên ôn nhu, sau đó quan hệ của hai người trong nháy mắt chất biến, Lê Thượng Tá rất nhanh liền đối với Vân Trung Hạc do hận chuyển yêu. Lúc đó hận ý mãnh liệt cỡ nào, về sau yêu thương sẽ chỉ càng cường liệt. Tại có vài nữ nhân trong mắt, cường giả ôn nhu mới là ôn nhu, kẻ yếu ôn nhu đồng đẳng với bất ức. Từ đầu tới đuôi hơn một tháng, Lê Ly Hoa Hồng có gai lãnh ngạo này liền bị Vân Trung Hạc lừa gạt giường. Đương nhiên Vân Trung Hạc cũng coi là chơi thoát, không nghĩ tới Lê Mỹ Nhân vậy mà trực tiếp cùng trượng phu ngả bài ly hôn, muốn cùng Vân Trung Hạc song túc song phi. Kết quả người ta trượng phu trực tiếp dẫn bạo tạc đạn, đem Vân Trung Hạc tên cặn bã này triệt để tan thành mây khói. Hứa An Đình, tại Liệt Phong Cốc trong phạm vi, tỉnh Trung Nguyệt có địch nhân sao? Vân Trung Hạc hỏi, mà lại tên địch nhân này nàng muốn không thể làm gì, bởi vì ta muốn trưởng nắm tốt tiêu chuẩn, đã thành vì nàng địch nhân, để nàng khắc sâu ấn tượng, nhưng là lại không thể để cho nàng một đao chém chết. Hứa An Đình nói, có, đệ đệ của nàng, Thỉnh Vô Biên. Thỉnh Vô Biên, Vân Trung Hạc tại trong tư liệu nhìn qua người này. Liệt Phong Thành đời trước thành chủ tên là Tình Ách, cũng chính là phụ thân của tỉnh Trung Nguyệt, xem như một đời kiêu hùng, tại 40 năm trước tỉnh thị gia tộc chủ nhân bất tài, vứt bỏ mấy trăm năm gia nghiệp, Liệt Phong Cốc đã rơi vào An thị gia tộc trong tay. Mà An thị gia tộc là tỉnh thị mấy trăm năm gia phó, sống sờ sờ diễn ra một màn nô đại diệt chủ bi kịch. Chiếm Liệt Phong Thành chủ vị trí về sau, An thị cơ hồ đem tỉnh thị gia tộc đồ đến sạch sẽ, chỉ có Tình Ách cùng muội muội chạy thoát. 30 năm trước, 20 tuổi Tình Ách thay hình đổi dạng trở về, chui vào trong Liệt Phong Thành trở thành phủ thành chủ một tên gia đình. Tại gia đình trên cương vị này, Tình Ách nhanh chóng quật khởi, quang mang vạn trượng, mà lại có được nhất lưu thủ đoạn cùng giáp tâm, vậy mà trở thành An Đạo Thiên thành chủ nghĩa tử, bị dựa là tâm phúc. Đằng sau Tình Ách liền lên diễn vừa ra lại một màn kỳ tích, trở thành An Đạo Thiên dưới trướng xuất sắc nhất tướng lĩnh, cuối cùng đã cưới đối phương nữ nhi. Dựa theo bình thường lộ tuyến, hẳn là Tình Ách cưới thành chủ An Đạo Thiên nữ nhi. Sau đó không ngừng đoạt quyền, chờ đến An Đạo Thiên sau khi chết, hắn lại cướp chức thành chủ. Nhưng mà cũng không có, Tình Ách lựa chọn tại đêm đại hôn phát động bình biến, đem An thị gia tộc đồ sắt đến sạch sẽ, bao quát tân hôn thê tử của hắn. Sau đó lại công khai thân phận, đoạt lại Liệt Phong thành chủ vị trí. Hắn tại vị vẹn vẹn mấy năm, sống sờ sờ đem Liệt Phong Cốc lãnh địa khuyết trương gấp đôi, từ 7.000 cây số vuông biến thành 13.000 cây số vuông. Cũng chính là hắn tại vị những năm này. Tiêu diệt tất cả đối thủ cạnh tranh, lũng đoạn vô chủ chi địa mũi ăn, đồng thời đem Liệt Phong Thành chế tạo trở thành mậu dịch trung tâm. Bất quá thượng thiên phảng phất là công bằng, Tình Ách tại hôn lễ công nhiên giết vợ, cho nên hắn phảng phất nhận một loại nào đó nguyền rủa đồng dạng, tuần tự đã cưới ba cái thê tử, toàn bộ không minh bạch chết đi.
chuyện này lúc ấy huyên náo xôn xao, khiến cho vô chủ chi địa các chư hầu không còn dám đem nữ nhi gả cho tình ách, chỉ có một cái man tộc động chủ không coi trọng những này, đem nữ nhi gả cho tình ách, cũng chính là mẫu thân của tình Trung Nguyệt, trực tiếp bị quan tại liệt phòng phu nhân. Có lẽ là nữ nhân này mệnh cứng rắn, gả tới đằng sau nàng vô bệnh vô thai, nhưng là liên tiếp sinh ba cái nữ nhi. Tại vô chủ chi địa không có nhi tử là không được, nữ tử không thể kế thừa gia nghiệp. Nếu không có người thừa kế, tất cả cơ nghiệp cũng chỉ có thể tiện nghi ngoại nhân. Tình ách liên tiếp nạp vài phòng tiểu thiếp, sinh ba cái nhi tử, lại toàn bộ đều chết yểu mất rồi. Đằng sau có một tên phương sĩ tới bái phòng tình ách, nói hắn giết chóc quá nặng, bị thương thiên hòa, cho nên mới sẽ có báo ứng này. Thế là tình ách đình chỉ khuyết trương, kết quả thê tử liệt phong phu nhân thật sinh một đứa con trai, mà lại phi thường khỏe mạnh. Tình ách ba mươi mấy tuổi mới đến một đứa con trai, lập tức cuồng hỉ, đại yến nửa tháng, đồng thời đổ vô số vàng bạc cho tất cả con dân, để mấy chục vạn người đều chia sẻ phần này khoái hoạt. Đứa con trai này chính là Tình Vô Biên. Trong con mắt của mọi người, đây là một cái ngậm lấy kim thìa ra đời quý nhân. Nhất định sẽ kế thừa liệt phong thành, kế thừa 13,000 cây số vương cơ nghiệp này. Nhưng là Tình Ách cũng không có vui vẻ bao lâu, bởi vì hắn đứa con trai này là một cái cặn bã, hôn đản, bại gia tử, phế vật, đơn giản không còn gì khác. Tình Ách dốc hết tâm huyết bồi dưỡng đứa con trai này, nhưng hắn học được chỉ có ăn uống cá cược chơi gái, làm sàng làm bậy. Cái gì trắng trợn cướp đoạt dân nữ, đạp cửa quả phụ, đào tuyệt hộ môn, an nguyệt tử nãi các loại, chỉ cần là chuyện xấu, không có hắn không làm. Dân ra, hắn chẳng những trở thành toàn bộ liệt phong thành tai họa, còn trở thành toàn bộ vô chủ chi địa tai họa, chỉ cần hắn xuất hiện tại trên đường phố, cam đoan từng nhà đóng cửa. Tình Ách cái biện pháp gì đều nghĩ qua, giam lại, đánh gãy hai chân, cái gì đều vô dụng, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Thượng thiên cho ngươi đóng cửa lại cho ngươi mở ra một cánh cửa sổ. Đứa con trai này không nên thân, nhưng là nữ nhi Tình Trung Nguyệt lại không gì sánh được xuất sắc, võ công trí tuệ, mọi thứ tuyệt đỉnh. Thế là Tình Ách thành chủ lại một lần nữa coi trời bằng vùng, đem nữ nhi Tình Trung Nguyệt lập làm thành chủ người thừa kế. Năm ngoái mùa xuân, Tình Ách thành chủ phát bệnh trùng gió, nằm ở trên giường bất tỉnh nhân sự, Tình Trung Nguyệt liền trở thành liệt phong thành chủ mới. Tất cả mọi người cảm thấy liệt phong thành khẳng định phải xuống dốc, bởi vì cho tới bây giờ đều không có một nữ tử làm thành chủ. Tình Trung Nguyệt kế thừa thành chủ đằng sau, liệt phong thành sắc thực loạn qua một trận, nhưng chỉ vẹn vẹn chưa tới nửa năm liền lắng lại, hết thảy đều trở nên ngay ngắn rõ ràng. Không chỉ có như vậy, tại Tình Trung Nguyệt dẫn dắt phía dưới, liệt phong thành vậy mà lại bắt đầu khuyết trương chi lộ, mà lại mỗi chiến tất thắng. Mặc dù là nữ tử, nhưng Tình Trung Nguyệt lại so mặt khác thành chủ đều càng thêm xuất sắc. Tại nàng phụ trợ phía dưới, Tình Vô Biên liền lộ ra càng thêm phế vật cặn bã. Từ khi phụ thân Tình Ách trúng gió đằng sau, Tình Vô Biên càng là như là thoát cương chi ngựa hoang, càng thêm việc gác bất tận. Tình Trung Nguyệt đối với bất kỳ người nào đều tâm ngoan thủ lạc, duy chỉ có đối với vị đệ đệ này không thể làm gì. Mà Tình Vô Biên vì biểu hiện chính mình cảm giác tồn tại, mặc kệ đi nơi nào đều danh xưng chính mình muốn đoạt lại thuộc về mình liệt phong thành chủ vị trí, muốn đem tỷ tỷ Tình Trung Nguyệt đuổi xuống đài. Bất quá, không có người coi lời của hắn là thật, cũng chỉ coi như chó hoang sủa mặt trời mà thôi. Một cái là quang mang vạn trượng vượng hoàng, một cái là bị bệnh chó điên chó hoang, tại trong mắt mọi người coi như tất cả mọi người chết hết, cũng không tới phiên Tình Vô Biên loại cặn bã này thượng vị. Nhưng trình độ nào đó, Tình Trung Nguyệt duy nhất địch nhân đúng là cặn bã đệ đệ Tình Vô Biên này. Nhưng mà này còn là để nàng không thể làm gì địch nhân. Vân Trung Hạc nói, cho nên kế hoạch của ta rất đơn giản, ta muốn đi đầu nhập vào Tình Vô Biên tên rác rưởi kia, dạng này cũng có thể tiến vào phủ thành chủ. Tại trong phủ thành chủ ta mượn Tình Vô Biên thân phận cáo mượn oai hùng không ngừng cùng Tình Trung Nguyệt đối nghịch, đem nàng chơi đùa dục sinh dục tử, để nàng nhận khắc cốt minh tâm tổn thương, sau đó do hận sinh yêu, chinh phục nàng thể xác tinh thần, nhất cử cầm xuống. Hứa An Đình kinh ngạc, còn có loại thao tác này sao? Kế hoạch này là ngươi vừa định, hay là đã sớm nghĩ kỹ? Hứa An Đình hỏi. Vân Trung Hạc nói, đã sớm nghĩ kỹ. Hứa An Đình nói, vậy trước đó ngươi vì sao không nói ra? Vân Trung Hạc nói, bởi vì ta cảm thấy kế hoạch của ngươi cũng rất tốt đó à, nhất là cái thứ nhất câu dẫn xạ hương phu nhân kế hoạch, ta cảm thấy tương đương diệu. Sinh hoạt tựa như là một đoàn đen xì đồ vật, ngươi không nếm một chút làm sao biết là chocolate, hay là liệu đâu. Hứa An Đình hoàn toàn không biết chocolate là cái gì, cũng không biết liệu là cái gì. Nhưng bằng mượn đối với Vân Trung Hạc không nhiều hiểu rõ, hắn cảm thấy những vật này chính mình vẫn còn không biết rõ cho thỏa đáng. Vân Trung Hạc tiên sinh, ta nhất định phải nói cho ngài. Tình Vô Biên người này hỉ nộ vô thường, có thần kinh chết, ngài đi đầu quân hắn, bất cứ lúc nào cũng sẽ nguy hiểm tính mạng. Hắn tuy là hoàn khố, nhưng không có chút nào bình dị gần gũi, tương phản giá đỡ so trời còn cao hơn. Cho dù là thành vệ quân thiên hộ quan, hắn cũng làm thành heo chó đồng dạng đối đãi. Vân Trung Hạc cười nói, hắn có thần kinh chất. Vậy không thể tốt hơn, ta liền chuyên môn thuần dưỡng bệnh tâm thần. Như vậy xin ngài nói cho ta biết, ngài bước đầu tiên kế hoạch là cái gì? Hứa An Đình nói. Vân Trung Hạc nói, ta mới sẽ không đi chủ động định bợ cái này định bợ cái kia, còn muốn cầu người hỗ trợ mới có thể tiến nhập phủ thành chủ. Ta muốn tại trong 3 ngày thời gian, để tỉnh Vô Biên dùng bát sĩ đại kiệu đem ta mang tới trong phủ thành chủ, nịnh bợ ta, đối với ta kính trọng như người trời. Cho nên ta bước đầu tiên kế hoạch chính là, Khương Thái Công câu cá, người nguyện mắc câu. Vân Trung Hạc biết dùng thân phận gì tiến vào phủ thành chủ. Mọi người đoán xem nhìn. Chương 20, lại nhìn ta thi triển thần thuật. Cạn bã tỉnh Vô Biên mỗi ngày đều tại hô to muốn tiêu diệt tỉnh Trung Nguyệt đoạt lại chức thành chủ, đương nhiên muốn mở rộng thế lực của mình. Chiêu Hiền lệnh còn tại đó treo đâu. Hắn là một người cặn bã phế vật, đương nhiên mời chào không đến cái nhân tài nào, phàm là đầu nhập vào tỉnh Vô Biên đều là một chút hết ăn lại uống, hoặc là mượn nhờ hắn uy phong cáo mượn oai hùng khốn nạn. Tỉnh Vô Biên thích nhất là ai? Chính là những kỳ nhân dị sĩ kia, ngươi nếu là biết ngực nát tảng đá lớn, hoặc là tay không vớt chảo dầu mà nói, cam đoan có thể ở bên cạnh hắn lăn lộn đến cơm ăn. Mà bên cạnh hắn người lẫn vào tốt nhất là ai? Giang hồ thuật sĩ, những thần nhân lưới nôn hoa sen. Danh xưng biết được trên dưới 500 năm kia, bình thường sẽ bị hắn kính làm khách quý. Cho nên lúc này tỉnh Vô Biên hoàn toàn bị một chút giang hồ thần côn vây quanh, mỗi ngày đều tại đó xem bói thi pháp. Bất quá tên cặn bã này đúng là hỉ nộ vô thường, có khả năng đầu một ngày đem ngươi kính làm khách quý, ngày thứ hai liền đem người ném đi cho ăn. Đứa nhỏ này nói không chừng sinh ra tới đầu góc bị kẹp hỏng, quả thật có chút tố chất thần kinh. Vân Trung Hạc đương nhiên không thể cứ như vậy đưa đi lên cửa đầu nhập vào. Như thế cũng quá không căng thẳng, Gia Cát Lượng còn cần lưu bị Tam Cố Thảo lưu đâu. Hắn cần trong thời gian ngắn nhất dị phong nổi lên, thanh danh truyền xa, trở thành thần nhân, sau đó bị tỉnh Vô Biên dùng bát sĩ đại kiệu nhất vào phủ thành chủ đi. Vân Trung Hạc nói, Hứa Sang Trưởng, ta bước đầu tiên này kế hoạch cần đạt được ủng hộ của ngươi. Hứa An Đình nói, theo đạo lý nói, chúng ta cải biến kế hoạch là muốn báo cáo, trải qua quan trên đồng ý mới có thể, nhưng bây giờ tình hình đặc thù, tạm thời toàn quyền. Vân Trung Hạc nói, tiếp xuống trong một thời gian ngắn, ta chấp hành kế hoạch thời điểm, các ngươi không nên cùng ta có bất kỳ tiếp xúc, nhớ kỹ bất luận cái gì tiếp xúc đều không thể. Ta nhất định phải là một thân một mình, không thể cùng bất luận kẻ nào có liên quan, cho dù là các ngươi nhà này bán gà An Đình khách sạn. Hứa An Đình nghĩ một hồi, sau đó nhẹ gật đầu. Vân Trung Hạc nói, nhớ kỹ, coi như ta phải chết đói, chết rét, thậm chí sắp bị người đánh chết, đều không cần xuất hiện, càng đừng tới giúp ta. Hứa An Đình nói, cứ việc yêu cầu này rất kỳ quái, nhưng ta vẫn là sẽ thỏa mãn ngươi. Ngày kế tiếp, Vân Trung Hạc bước đầu tiên kế hoạch chính thức bắt đầu, Khương Thái Công câu cá, người nguyện mắc câu. Tại Liệt Phong thành đầu đường hẻm nhỏ hẻo lánh nhất địa phương, xuất hiện một cái quán đoán mệnh. Toàn bộ quầy hàng vô cùng đơn giản, chỉ có một tấm chiếu rơm, một thất vải trắng chiêu bài, trên đó viết, thiên hạ đệ nhất thần toán, mỗi ngày chỉ tính một quẻ, mỗi quẻ 10 lượng bạc, tính được không chuẩn, lấy lại 10 lượng bạc. Vân Trung Hạc đóng vai thành thầy tướng, xếp bằng ở trên chiếu rơm nhắm mắt dưỡng thần. Hắn không có lựa chọn nhân khí phố xá sầm uất, mà là lựa chọn như vậy địa phương vắng vẻ, nửa ngày đều không có mấy người trải qua. Mà lại hắn hoa trang cũng không tốt, người khác thầy bói đều là tiên phong đạo cốt, duy chỉ có hắn một thân lôi thôi, không có nửa điểm thần nhân khí chất, tóc cùng râu ria đều là rối bời, trên người vải thô quần áo cũng rách tung tóe, hoàn toàn che khuất tuấn mỹ vô địch dung nhan, nghèo rất mùng tơi tên ăn mày một viên. Dòng dã hai canh giờ, tổng cộng chỉ có 5 người từ hắn quán đoán mệnh đi về trước qua. Tên ăn mày này điên rồi đi, một quẻ 10 lượng bạc, sớm muộn phải chết đói. Đoán mệnh không tại phố xá sầm uất, lại tại địa phương chó không gậy phân này, đầu góc nước vào. Ta đánh cược, không cao hơn 10 ngày tên ăn mày này nhất định sẽ chết đói ở chỗ này. Dòng dã một ngày thời gian trôi qua, Vân Trung Hạc quán đoán mệnh không có nửa cái sinh ý. Hứa An Đình đã từng vụng trộm đến thăm dò qua một lần, sau đó lặng lẽ rời đi. Bởi vì Vân Trung Hạc nói, tiếp xuống trong thời gian rất lâu, chỉ có thể hắn đi tìm Hứa An Đình, mà Hứa An Đình không thể đi tìm hắn. Mà lại Vân Trung Hạc nói đến rất quyết tuyệt, dù là hắn nhìn qua phải chết đói tại ven đường, cũng tuyệt đối đừng đi quản hắn. Ngày đầu tiên thời gian trôi qua, chỉ có mười mấy người trải qua Vân Trung Hạc quán đoán mệnh, thuần một sắc cho hắn hạ 10 ngày tất chết đói dự phán. Sắc trời đem đen, Vân Trung Hạc trên quầy hàng lại xuất hiện một người, đưa cho Vân Trung Hạc một khối màn thầu. Làm người trọng yếu nhất chính là cái gì? Cốt khí, không ăn đồ bố thí. Vân Trung Hạc một thanh tiếp tới, ăn như gió cuốn, ăn đến sạch sẽ. Đây không phải đang giả vờ, mà là thật đói chết. Hôm nay đoán mệnh sinh ý kém như vậy, một cái tiền đồng doanh thu đều không có, đương nhiên chỉ có thể đói bụng. Huynh đệ A, ngươi dạng này là không được. Tên ăn mày kia nói, đoán mệnh nên tại địa phương nhiều người, mà lại tính một quẻ nhiều nhất không thể vượt qua 10 văn tiền, ngươi 10 lượng bạc một quẻ này, không phải bị điên sao. Vân Trung Hạc ăn xong người ta màn đầu, trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần, không chút nào để ý, một bộ cao lạnh thần nhân tư thế. Tên ăn mày kia nói, đoán mệnh sinh ý phải nên làm như thế nào? Ngươi hẳn là trước miễn phí xem tướng cho người, nói hắn trong mấy ngày tất có tai họa, hắn liền sẽ hỏi ngươi làm sao phá giải, lúc này ngươi liền có thể thu tiền. Vân Trung Hạc liếc mắt nhìn hắn, thật sự là khắp nơi có cao nhân à, trò chơi miễn phí, đạo cụ lấy tiền, hậu thế tiên tiến kinh doanh lý niệm cứ như vậy từ một tên ăn mày trong miệng nói ra. Vân Trung Hạc nói, ngươi nếu hiểu đạo lý kia, vì sao không đi đoán mệnh, lại muốn ăn xin? Tên ăn mày kia nói, nhật mẹ nó, phượng tiểu bên dưới mấy trăm dạng này thời bói, cạnh tranh quá kịch liệt. Mà lại thời bói muốn tự cao tự đại quá mệt mỏi, hay là làm tên ăn mày tốt. Vân Trung Hạc nhìn tên ăn mày kia một chút, quả nhiên ăn đến bóng loáng đầy mặt. Tên ăn mày kia nói, đại sự đến, Nam Chu đế quốc cùng đại doanh đế quốc tranh đoạt vô chủ chi địa, tại niên đại ẩm ẩm sóng dậy này, chính thức chúng ta tên ăn mày đại triển hoành đồ cơ hội tốt. Vân Trung Hạc kinh ngạc, nhìn không ra a, như thế một tên ăn mày cũng có hùng tâm trang trí. Hắn không khỏi hỏi, như thế nào đại triển hoành đồ? Tên ăn mày kia nói, thế đạo càng loạn, việc hiếu hỉ thì càng nhiều. Hôn sự liền đi chúc, việc tang lễ liền đi thay người khóc tang, cam đoan mỗi ngày ăn ngon uống sướng. Huynh đệ, rút lui gian hàng coi bói này đi, không có tiền đồ, đi theo ta làm tên ăn mày, chẳng phải sung sướng. Ách! Đây chính là ngươi cái gọi là đại triển hoành đồ sao? Không đi. Vân Trung Hạc cười lạnh nói, tiến tước sao biết trí hồng hộp quá thay. Tên ăn mày cười lạnh, về sau chết đói, chớ có trách ta không có đã cho người cơ hội. Ngày đó, Vân Trung Hạc ngay tại quầy hàng trên chiếu rơm nằm ngủ, ngủ đầu đường, may mắn lúc này thời tiết không lạnh. Ngày kế tiếp, Vân Trung Hạc quán đoán mệnh vẫn không có nửa điểm sinh ý, cả ngày người đi ngang qua cũng không cao hơn 10 người. Lanh lanh thanh thanh, thê thê thảm thảm nhất thiết. Lại là một ngày chưa ăn cơm. Lúc chạm vào tối, tên ăn mày kia lại tới, đưa cho Vân Trung Hạc một cái bánh nướng. Huynh đệ, đoán mệnh thật không có tiền đồ, cùng ta đi làm tên ăn mày đi. Tên ăn mày lại một lần nữa mời. Vân Trung Hạc lại nhắm mắt cao lạnh không để ý tới. Tên ăn mày cười lạnh nói, vậy ngươi liền chết đói ở chỗ này đi. Lão tử hôm nay được nửa lượng bạc, chơi gái đi. Sau đó, hắn thật từ trong ngực móc ra một khối bạc vụn, để qua trong tay chơi đùa, hướng phía thanh lâu đi đến. Ban đêm, Vân Trung Hạc lại một lần nữa ngủ đầu đường. Gặp quỷ, trời lại có chút lạnh, nằm tại trên chiếu rơm đi ngủ lại có điểm lạnh. Vân Trung Hạc bước đầu tiên này kế hoạch tiến hành rất không thuận lợi a, mắt thấy thậm chí có chết yểu phong hiểm. Mà Hứa An Đình vậy mà thật nghe theo Vân Trung Hạc lời nói, không có tới nhìn hắn, cũng không có đến đưa cơm. Nhật, phải chết đói người a. Ngày thứ ba, Vân Trung Hạc quán đoán mệnh vẫn như cũ trước cửa có thể răng lưới bắt chim, hắn hoàn toàn đói đến choáng váng. Mà lại hôm nay tên ăn mày kia vậy mà không có tới, cũng không có người cho hắn mang cơm a. Hắn hình tượng thế ngoại cao nhân này có chút sắp không tiếp tục kiên trì được a. Khương Thái Công câu cá, người nguyện mắc câu, hẳn là ta lưới câu này quá thẳng. Vân Trung Hạc biết độc tâm thuật, chỉ cần có một người khách nhân tới cửa xem bói, hắn đều có thể trình diễn kỳ tích, rung động lòng người. Dạng này một truyền 10, 10 truyền 100, hắn thần toán liền danh dương toàn bộ Liệt Phong Thành. Mà tỉnh Vô Biên thích nhất những thần thần đạo đạo này, nhìn thấy bực này thần côn anh tài, chỗ nào còn không cần đại kiệu nhất đi về nhà, trung đồ hắn xoán vị đại nghiệp a. Nhưng là ngay cả một người khách nhân đều không có, thật sự là không bột đấu gột nên hồ, cũng không thể có người đi qua, liền cưỡng ép người kéo đoán mệnh a. Dạng này quá hèn hạ, không phù hợp hắn thần nhân diễn xuất. Mắt thấy mặt trời lại phải xuống núi, lại một ngày thời gian muốn đi qua. Bây giờ đêm tối này càng ngày càng lạnh, càng ngày càng khó chịu. Lao thiên gia a, xin ngươi cho ta đưa tới một người khách nhân đi, khách nhân nào đều có thể a. Phảng phất cảm nhận được Vân Trung Hạc cầu nguyện, tại mặt trời hạ xuống xong, hắn quán đoán mệnh thật đúng là vào xem một người khách nhân. Người này mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hung ác cứng ngạnh, đi theo phía sau 7-8 người, mỗi một cái đều cầm đao. Vân Trung Hạc liếc mắt liền nhìn ra, đám người này hẳn là du côn lưu manh, người cầm đầu hẳn là lưu manh đầu mục. Lưu manh đầu mục kia nhìn thoáng qua chiêu bài, cười lạnh nói, tính một quẻ 10 lượng bạc. Ngươi đây là muốn tiền muốn điên rồi sao? Vân Trung Hạc thản nhiên nói, ta đã mở thiên nhãn, tính toán mỗi một quẻ đều là tiết lộ thiên cơ. Mỗi ngày chỉ có thể coi là một quẻ, đương nhiên nhất là quý. Lưu manh đầu mục nói, con đường này là ta che đậy, ngươi ở chỗ này đoán mệnh, có thể kết giao phí bảo hộ sao? Vân Trung Hạc nói, không có, cũng không có ý định giao. Lưu manh đầu mục cười lạnh nói, ngươi cũng đã biết không giao phí bảo hộ có hậu quả gì không sao?
Vân Trung Hạc nói, không biết.
Lưu Manh Đầu Mục nói, bị đánh gãy hai chân, ném tới đống rác chờ chết.
Ta nhìn thân ngươi không chút xu bạc, cũng khẳng định là giao không được phí bảo hộ, nhưng là quy củ không thể phá, có ai không, đem hắn quầy hàng đập cho ta, đem hắn hai chân đánh gãy.
Lập tức, mấy cái Lưu Manh Du côn xông lên, liền muốn đập mất Vân Trung Hạc quầy hàng, muốn đánh gãy hai chân của hắn.
Vân Trung Hạc nói, vị này hảo hán, ngươi phí bảo hộ là bao nhiêu?
Lưu Manh Đầu Mục nói, 1 tháng 10 lượng bạc.
Thật sự là công phu sư tử ngoạm, làm tiểu bản buôn bán, 1 tháng đều không kiếm được 10 lượng bạc.
Vân Trung Hạc nói, dạng này như thế nào?
Ta coi cho ngươi một quẻ, đúng lúc là 10 lượng bạc, coi như làm là phí bảo hộ như thế nào?
Ha ha ha.
Lưu Manh Đầu Mục cười to nói, ngươi bực này giang hồ phiến tử, ta gặp không đến 8.000 cũng có 800, tự mình đánh gãy hai chân cũng có mấy chục người.
Cái gì xáo lộ ta không hiểu.
Ngươi lừa gạt một chút những người khác còn có thể, muốn gạt ta, thật sự là mắt bị mù.
Vân Trung Hạc đại hỉ, rốt cục muốn khai trương A.
Mà lại trước mắt Lưu Manh Đầu Mục này đơn giản chính là tốt nhất khách hàng, có thể cho hắn Vân Trung Hạc dương danh A, mà lại toàn bộ Liệt Phong Thành tất cả Lưu Manh đều xem như tỉnh vô biên chó săn.
Sau đó, chính là hắn thiên hạ đệ nhất thần toán biểu diễn thần tích thời khắc, cam đoan để trước mắt đám Lưu Manh này đầu rạp xuống đất, quỳ bái. Sau đó giúp ta dương danh lập vạn.
Vân Trung Hạc vuốt vuốt tròm râu nói, ta như đoán chắc, ngươi chỉ cần hướng ta lễ bái hành lễ, hô to tiên sinh ta sai rồi.
Ta như tính được không chuẩn, dù là có một chút điểm sai, ngươi chẳng những đánh gãy ta hai chân, còn đem ta hai tay cũng đánh gãy như thế nào.
Lưu Manh Đầu Mục híp mắt lại, nhìn qua Vân Trung Hạc nói, có ý tứ, ta ngược lại muốn xem ngươi giang hồ phiến tử này có cái gì trò xiếc.
Các huynh đệ, đem hắn cho ta đè xuống đất. Tùy thời chuẩn bị đánh gãy hai chân của hắn hai tay.
Lập tức, mấy cái Lưu Manh tiến lên đem Vân Trung Hạc tứ chi đại trường, đặt tại trên mặt đất.
Chỉ cần ra lệnh một tiếng, lập tức dùng côn sắc nện đức.
Chương 21, Vân Tiên Sinh thật là thần nhân vậy.
Lưu Manh Đầu Mục nói, bình thường đoán mệnh, đều là cái gì chương trình đâu.
Đúng, đoán chữ.
Chính là viết một chữ, sau đó tiến hành suy tính phân tích đúng không?
Vân Trung Hạc nói, không sai.
Bây giờ đoán mệnh, đại bộ phận đều là dạng này xáo lộ. Tương đối cao cấp.
Lưu Manh Đầu Mục nói, ngươi không phải danh xưng thần toán sao?
Tự xưng mở thiên nhãn sao?
Vậy cái này chữ ta liền không viết ra, ta ngay tại thầm nghĩ lấy, ngươi muốn cho ta đoán mệnh, trước hết tính ra trong nội tâm của ta nghĩ là chữ gì?
Lời này vừa ra, chung quanh mấy cái Lưu Manh lập tức kinh hãi.
Đại ca cái này rõ ràng là muốn đánh gãy cái này giang hồ phiến tử hai chân hai tay à, người khác cũng không phải trong bụng của ngươi run đũa, làm sao biết trong lòng ngươi nghĩ cái gì chữ à?
Trừ phi là thần tiên, bằng không làm sao biết trong lòng người suy nghĩ.
Lưu Manh Đầu Mục nói, không nghĩ ra được a.
Ngươi không phải thần nhân sao?
Cho ta tính a.
Trong lòng của hắn nghĩ là chữ gì?
Vì để tránh cho bị người đoán được, cho nên hắn nghĩ là một chữ phi thường vắng vẻ, kỳ.
Bởi vì đoán chữ cũng là có xáo lộ, giang hồ thuật sĩ tới tới lui lui đều là mấy chữ kia.
Lưu Manh Đầu Mục hiểu rõ vô cùng những xáo lộ này, cho nên toàn bộ tránh đi coi bói chữ thường dùng.
Mà cái này chữ kỳ là lai lịch gì?
Đây là hắn là sắp xuất sinh hải tử lấy danh tự, không có nói cho bất luận kẻ nào, cho nên trừ phi là thần tiên, nếu không căn bản không có khả năng tính ra tới.
Không chỉ có như vậy, bởi vì mang thai nữ nhân là hắn bí mật tình nhân, các tiểu đệ của hắn cũng không biết có chuyện này.
Hắn chuyên môn tìm đến Vân Trung Hạc phiền phức, là thật muốn thu phí bảo hộ sao?
Không phải, là có người không thể gặp Vân Trung Hạc tồn tại, cho một khoản tiền để hắn đến đánh gãy Vân Trung Hạc tay chân.
Coi không ra đi.
Động thủ, đánh gãy tay chân của hắn.
Lưu Manh Đầu Mục đống nhiên phất tay.
Mấy cái Lưu Manh trong tay côn sắt đống nhiên liền muốn đập xuống, lực đạo cực mạnh, cái này nếu như bị đập trúng, tuyệt đối là bị vỡ nát gãy xương.
Kỳ.
Vân Trung Hạc hô.
Lưu Manh Đầu Mục này ngẩn ngơ, sau đó lập tức cao giọng nói, dừng tay.
Mấy cái Lưu Manh tranh thủ thời gian dừng lại.
Lưu Manh Đầu Mục nói, ngươi nói rõ hơn một chút, trong nội tâm của ta nghĩ đến tuột cùng là chữ gì.
Vân Trung Hạc thản nhiên nói, trong lòng ngươi suy nghĩ chữ là kỳ, đây là ngươi không có xuất sinh hải tử danh tự, cũng đã 8 tháng, bụng rất nhọn, hẳn là một cái nam hải.
Lời này vừa ra, Lưu Manh Đầu Mục lập tức hoàn toàn sợ ngây người, không dám tin nhìn qua Vân Trung Hạc.
Ngươi bị bệnh tâm thần số 16 độc tâm thuật, chính là ngưu bức như vậy.
Mặc dù Lưu Manh Đầu Lĩnh cũng không nói đến âm thanh, nhưng lại ở trong miệng mặc niệm cái chữ này, trong miệng còn mặc niệm một câu, nhi tử bà bối, lại có 1 tháng, ba ba liền muốn nhìn thấy ngươi.
Bệnh tâm thần số 16 thân trên, đọc đến đối phương mặc niệm câu nói này, đánh giá ra Lưu Manh Đầu Mục nữ nhân cũng đã hoài thai 8 tháng, mà lại rất có thể là một đứa con trai. nhưng lưu manh đầu lĩnh này làm sao lại biết những này, lập tức hoàn toàn bị rung động a.
Cái này sao có thể? Hắn thật không có nói cho bất luận kẻ nào a, thậm chí ngay cả nữ nhân của hắn đều không có nói qua a. Trước mắt người này hẳn là thật là mở thiên nhãn sao? Thật sự là quá thần. Lão đại, hắn có phải hay không tại nói mò? Chúng ta lập tức đánh gãy tay chân của hắn, ném đi cho chó ăn. Bên cạnh một kẻ lưu manh du côn kêu gào nói.
Lúc này, lưu manh đầu mục kia mới hoàn toàn tỉnh táo lại, đồng nhiên một bạt thai tát đi qua, nghiêm nghị nói, im miệng cho ta, mau đem tiên sinh cho ta nâng đỡ.
Không, 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 ta tự mình tới.
Sau đó, lưu manh đầu lĩnh tiến lên đem Vân Trung Hạc dịu dắt đứng lên, nói, tiên sinh mời ngồi, mời ngồi.
Vân Trung Hạc xếp bằng ở trên chiếu, ánh mắt mỉm cười nhìn qua lưu manh đầu mục.
Lúc này, lưu manh đầu lĩnh vừa rồi thoáng thanh tỉnh một chút, cẩn thận nhìn qua Vân Trung Hạc, vẫn cảm thấy từng đợt hoang đường.
Trước mắt lão đầu này hẳn là thật mở thiên nhãn hay sao? Thậm chí ngay cả ta muốn biết tất cả mọi chuyện, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi a.
Vân Trung Hạc thản nhiên nói, chữ đã ra khỏi, liền chữ kỳ này, ngươi muốn tính là gì a?
Lưu manh đầu mục thật đúng là không nghĩ tốt có thể coi là cái gì, bởi vì hắn hoàn toàn đem Vân Trung Hạc trở thành một tên ăn mày náo tản, hoàn toàn là lấy tiền đến đánh gãy tay chân của hắn, làm sao lại tại hắn nơi này xem bói đâu.
Nhưng là hiện tại trước mắt lão đầu này không phải náo tản tên ăn mày, vậy đây là một quẻ cơ hội có thể ngàn vạn không thể bỏ qua.
Cho nên, hắn phải suy nghĩ thật kỹ, chính mình đến tột cùng muốn tính là gì, là nhân duyên, tương lai, hay là tuổi thọ.
Nhân duyên.
Hắn đều số tuổi này, trong nhà có lão bà, bên ngoài có nhân tình, còn cầu cái giám A.
Tuổi thọ.
Thứ này quá dọa ngân, hay là chớ có hỏi, ta cũng không muốn biết là thế nào tới, cũng không muốn biết là thế nào không có dọn.
Đó chính là tương lai.
Nếu như người bình thường đến hỏi, khẳng định sẽ hỏi tiên sinh, ta tương lai như thế nào, hoặc là năm nay số phận như thế nào.
Nhưng là lưu manh đầu lĩnh liền phi thường thực tế, cho nên hắn mở miệng hỏi, tiên sinh, ta liền hỏi một chút, tiếp xuống ta bát sắt này có thể hay không đã được như nguyện a?
Vân Trung Hạc bẻ ngón tay, như là thần côn đồng dạng tính toán một cái, đồng nhiên ngẩng đầu nhìn một chút, tiếp lấy không nói hai lời, cuốn lên chiếu, cầm lấy chiêu bài làm như muốn đi.
Lưu manh đầu mục kinh ngạc nói, tiên sinh, đây
là cái gì cái ý tứ a?
Vì sao ngài bỗng nhiên muốn chạy a?
Bên cạnh Lưu Manh Du có nói, lão đại, hắn khẳng định là coi không ra, sợ sệt chúng ta đánh gãy hai chân của hắn hai tay, cho nên lúc này mới muốn chạy.
Vân Trung Hạc nói, vị này hảo hán, ngươi vừa mới bỏ ra hơn 100 lượng bạc, đi thành vệ quân quan con đường, muốn mưu cầu liệt phong thành tuần tra đội trưởng việc cần làm, việc này đã xong rồi.
Các ngươi tuần tra đội chuyên môn phụ trách quét sạch chúng ta những gian hàng coi bói này, ta lúc này không chạy, chờ đến khi nào a?
Cái gì là tuần tra đội, chính là thế giới khác giữ trật tự đô thị, chuyên môn bắt tiểu than tiểu phiến đó à, gian hàng coi bói cũng tại trong phạm vi bọn hắn thanh lý.
Lưu manh đầu mục càng là hoàn toàn sợ ngây người, cái này,
đây cũng quá thần kỳ a.
Hắn tốn 100 lượng bạc đi hối lộ Lý Bách Hộ, nhu cầu mấy con phố này tuần tra đội trưởng, cứ như vậy về sau thu phí bảo hộ liền càng thêm danh chính ngôn thuận.
Nhưng chuyện này hắn cũng là lặng lẽ một người đi làm, không có bất kỳ người nào biết ta, trước mắt thầy bói này làm sao lại biết ta.
Thật sự là quá
không thể tưởng tượng nổi.
Mà vừa lúc này, càng thêm không thể tưởng tượng sự tình phát sinh.
Một người từ đằng xa chạy tới, trước từng ngụm thở, sau đó hướng phía lưu manh đầu mục khàn khàn nói, lao đại, đại hỉ a, thành vệ quân nha môn đã hạ công văn, từ nay về sau, ngài chính là ba đầu đường đi này tuần tra đội trưởng.
Lần này, không chỉ có lưu manh đầu mục sợ ngây người, chung quanh mấy cái du côn cũng giống như bị sét đánh đồng dạng, phảng phất hoàn toàn không thể tin vào thai của mình. Nhìn chằm chằm Vân Trung Hạc.
Cái này không khỏi cũng quá thần a.
Nhìn thấy mấy người đều đang ngẩn người, chạy tới báo tin vui tiểu đệ kia không khỏi kinh ngạc, chuyện gì xảy ra a?
Cái này rõ ràng là thiên đại hỷ sự a, vì sao lão đại không có vui mừng hớn hở a?
Hẳn là quan gia quần áo còn không có mặc vào, liền bắt đầu tự cao tự đại.
Trọn vẹn một hồi lâu, lưu manh đầu mục kia hướng phía Vân Trung Hạc cong xuống nói, tiên sinh thật là thần nhân vậy, xin nhận ta Trương đại hổ cúi đầu.
Cứ như vậy, lưu manh đầu mục hướng phía Vân Trung Hạc 90 độ cúi đầu, trọn vẹn vài giây đồng hồ.
Đằng sau, hắn nhìn thấy chính mình mấy cái tiểu đệ vẫn còn ngơ ngác thẳng tắp đứng ở nơi đó, lập tức giận dữ nói, còn đứng lấy làm gì?
Còn không cho tiên sinh lễ bái.
Các ngươi xem như gặp may, bực này tiện bại hoại đều có thể nhìn thấy tiên sinh tiên nhan.
Lập tức 10 tên du côn lưu manh này nhao nhao quỳ xuống, cho Vân Trung Hạc dập đầu.
Bái kiến lao thần tiên, bái kiến lao thần tiên.
Lưu manh đầu mục Trương đại hổ kia nói, tiên sinh, ngài là tính thế nào đi ra đó a?
Đây cũng quá thần, ngài làm sao biết ta hối lộ 100 lượng bạc, ngài làm sao biết ta chuyện này thành A. Vân Trung Hạc làm sao biết Trương Đại Hổ mưu cầu tuần tra đội trưởng sự tình là được rồi. Rất đơn giản, hắn tiểu đệ kia từ đằng xa chạy tới thời điểm, bản năng há mồm liền muốn hô, lao đại, thành, ngươi trở thành tuần tra đội trưởng. Chỉ bất quá lưu manh tiểu đệ kia phát hiện khoảng cách quá xa, thế là không có hô lên âm thanh, chờ chạy tới gần một chút lại chúc mừng lao đại. Mà Trương Đại Hổ bọn người là đưa lưng về phía tiểu đệ này, đương nhiên nhìn không thấy. Mà Vân Trung Hạc đối mặt lưu manh tiểu đệ kia, đương nhiên thấy rõ rõ ràng ràng, người bị bệnh tâm thần số 16 thân chiến hắn, dễ như trở bàn tay liền có thể đọc lên lưu manh tiểu đệ kia môi ngữ. Cho nên, hắn đương nhiên sớm biết chuyện này. Về phần hối lộ 100 lượng bạc. Bởi vì chức vị này nhiều nhất liền đáng giá hơn 100 lượng bạc a. Nhưng là những lời này hắn sao có thể nói ra đâu. Làm trái hắn thần côn phong phạm a, tiếp xuống giải chữ mới là trọng yếu nhất. Thế là, Vân Trung Hạc vuốt râu thản nhiên nói, ngươi viết chữ kỳ này, có thể phân giải làm sơn cùng chi, đúng không? Trương Đại Hổ mặc dù biết chữ không nhiều, nhưng đây là biết đến, thế là gật đầu nói, đúng. Vân Trung Hạc nói, sơn là cái gì, chính là núi dựa, ngươi có núi dựa, chuyện này đương nhiên liền thành. Trương Đại Hổ nói, vậy ngài làm sao biết ta hối lộ 100 lượng bạc sự tình đâu? Vân Trung Hạc nói, mà chi có thể giải đọc là thanh toán, cũng chính là hối lộ. Thập hoa lại tạo thành chi, 10 lại là cái gì ý tứ? Chính là lại một cái 10, 20 tăng theo cấp số nhân, không phải liền là 100 sao. Cho nên ngươi hối lộ 100 lượng. Nghe được Vân Trung Hạc giải đọc, tân nhiệm tuần sát đội trưởng Trương Đại Hổ hoàn toàn sợ ngây người. Ông trời của ta cái kia. Này, vị tiên sinh này không khỏi cũng quá thần. Quá ngưu bức. Chú thích, lại suốt đêm tu bản thảo gõ chữ, bái cầu các huynh đệ phiếu đề cử, bái cầu duy trì, cảm tạ mọi người. Ta đi ngủ. Chương 22, ta đại di mụ đến rồi. Vân Trung Hạc phi thường bén nhạy nhìn thấy, khi những du côn lưu manh này hô láo thần tiên thời điểm, lưu manh đầu lĩnh kia ánh mắt có chút run một cái dưới, sau đó một đạo e ngại quang mang hiện lên. Đây là ý gì? Lúc này lưu manh đầu lĩnh này khẳng định là bị khuất phục, cho nên đối với Vân Trung Hạc là không có địch ý, nhưng là nghe được thần tiên hai chữ, hắn lại lộ ra sợ sệt ánh mắt, vậy rất hiển nhiên thần tiên cái từ này ở trong Liệt Phong Thành đã là cấm kỵ. Vì sao là cấm kỵ? Chỉ có một lời giải thích. Trong Liệt Phong Thành đã có một người danh xưng thần tiên, hơn nữa còn dự định lũng đoạn cái từ này, người này quyền lực còn không nhỏ, cho nên lưu manh đầu mục mới có thể tránh như tránh rắn giết. Tiên sinh, đây là ta tiền quẻ. Lưu manh đầu mục nâng lên hai cái ngân nguyên bảo, cộng lại đại khái 20 lượng tả hữu, tuyệt đối coi là đại thủ bút. Dù là lấy Liệt Phong Thành phồn hoa, 20 lượng bạc cũng đầy đủ một cái nhà bốn người dùng mấy tháng. Vân Trung Hạc khạp lên con mắt, thản nhiên nói, ta đã nói rồi. Vì ngươi xem bói coi như làm giao phí bảo hộ, cho nên ngươi không cần đưa tiền. Như vậy sao được, như vậy sao được? Lưu manh đầu mục túi người chào nói, tiên sinh ngài đừng ngại ít, hôm nay ta liền mang theo những ngân lượng này, toàn bộ đều ở nơi này. Vân Trung Hạc nói không cần, liền không cần, rông dài cái gì? Lưu manh đầu mục nghiêm túc nhìn Vân Trung Hạc một hồi lâu, xác định không phải đang khách sáo, lập tức kính nể nói, tiên sinh thật là thần nhân vậy, nếu ngài không lấy tiền, ta cuối cùng là phải hồi báo tiên sinh. Chỉ cần ta có thể làm được, nhất định không chối từ. Vân Trung Hạc nói, ngươi nếu có tâm, liền đi cho ta đặt mua một chút thịt rượu tới đi. Lưu manh đầu mục nói, chỉ đơn giản như vậy. Nhanh đi, lão tử đói thảm rồi. Vân Trung Hạc không nhịn được nói. Một lát sau, phong phú thịt rượu bày tại Vân Trung Hạc trước mặt, còn có mềm mại thoải mái tấm thảm cùng chăn mền. Vân Trung Hạc tranh thủ thời gian ăn như gió cuốn, gặm hai ngày màn đầu, bụng đã sớm đói chịu không được. Tiên sinh, ngài thần thông quảng đại như vậy. Ta nhất định sẽ vì ngài dưng danh, để ngài sinh ý thịnh vượng. Lưu manh đầu mục lấy lòng nói. Vân Trung Hạc cả giận nói đùa cái gì, coi ta bán rau cải trắng sao. Ta một ngày chỉ tính một quẻ. Lưu manh đầu mục ngượng ngùng, càng thêm lấy lòng nói, tiên sinh thật là thần nhân vậy, chúng ta những người thô kệch này hoàn toàn không hiểu tiên sinh cảnh giới. Tiếp theo, hắn không người cong xuống nói, tiên sinh, vậy tiểu nhân liền cáo tử, ngày khác nhất định sẽ đến tiếp tiên sinh. Sau đó, Lưu manh đầu mục nhanh chóng rời đi. Cái này có chút không bình thường à, theo nói cái này Trương Đại Hổ hẳn là một mực nịnh bợ Vân Trung Hạc mới là, vì sao lại một lần nữa sau khi trở về ngược lại có chút tránh chi như là xà hạt đâu. Đương nhiên, hắn vẫn như cũ đối với Vân Trung Hạc không có bất kỳ cái gì để ý, chỉ bất quá hoàn toàn không dám tới gần. Rất hiển nhiên là hắn sau khi trở về, đầu óc thanh tỉnh lại, bởi vì người nào đó mà không dám đến gần Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc ăn uống no đủ đằng sau, trực tiếp nằm xuống nằm ngáy ho ho. Ngày kế tiếp, Vân Trung Hạc vẫn không có bất luận cái gì sinh ý, quặng cu é đến muốn mạng. Thông qua ngày hôm qua thần kỳ biểu diễn, theo nói Vân Trung Hạc thanh danh đã đánh ra, mà lại những du côn lưu manh này thích nhất khoa trường khoác lác, khẳng định sẽ đem Vân Trung Hạc thổi đến vô cùng kỳ diệu, hôm nay hắn quầy hàng vốn hẳn nên đông như chảy hội. Không nói trong Liệt Phong thành danh lưu nhao nhao mà tính mệnh, liền xem như đông đảo lưu manh đầu lĩnh cũng hẳn là sẽ đến a. Tình hình này có chút không đúng a. Vân Trung Hạc bày quầy bán hàng coi bói mục tiêu là vì cái gì? Chính là vì dương danh, chính là vì hấp dẫn tỉnh vô biên tên hoàn khố tử đệ này, đồng thời trở thành hắn đệ nhất tâm phúc, tại trên vị trí này mới là thuận tiện nhất chinh phục tỉnh Trung Nguyệt. Cho nên bước đầu tiên này kế hoạch, Khương Thái Công câu cá, người nguyện mắc câu vô cùng trọng yếu. Ngày hôm qua Lưu Manh đầu mục cũng đã nói, muốn đi vì Vân Trung Hạc dương danh, lúc ấy Vân Trung Hạc cự tuyệt, nhưng này hoàn toàn là tự cao tự đại trái lương tâm đó à, ngươi sẽ không phải coi là thật à. Mà lại coi như Lưu Manh đầu mục kia tường thật. Dưới tay hắn những tiểu đệ kia có lẽ còn là không quản được miệng đó à, đã sớm trắng trợn tuyên dương. Vì sao hôm nay vẫn là như vậy quẩn cung ẽ, nửa điểm sinh ý cũng không có chứ. Một ngày thời gian trôi qua, hai ngày thời gian đi qua. Vân Trung Hạc vẫn không có nửa điểm sinh ý, mà lại gặp quỷ chính là, trước đó mỗi ngày còn có mười mấy người trải qua, mà bây giờ mỗi ngày vẹn vẹn chỉ có bảy tám người. Thời gian hai ngày này Vân Trung Hạc uống nước, không có hạt cơm nào vào bụng, đói đến choáng váng. Lưu Manh đầu mục kia nói qua phải tới thăm Vân Trung Hạc, kết quả nhưng không có tới. Tên ăn mày trước đó cho Vân Trung Hạc đưa màn thầu kia cũng không có xuất hiện qua, không biết ở nơi nào khoái hoạt đâu, nửa lượng bạc liền để hắn tại Liệt Phong thành chơi gái đến mất liên lạc rồi. Hứa An Đình ngược lại là muốn cho Vân Trung Hạc đưa cơm, nhưng là nhớ tới hắn dặn dò, dù là hắn Vân Trung Hạc chết đói, cũng tuyệt đối đừng tới chủ động liên hệ hắn. Mà lại đói cái 2-3 ngày hẳn là sẽ không chết đi, cho nên Hứa An Đình cũng không có xuất hiện. Lần này liền lung túng, chẳng lẽ ta Vân Trung Hạc xuất sư chưa nhanh trước chết đói? Bước đầu tiên kế hoạch này, vẫn là phải chết yểu. Đương nhiên, Vân Trung Hạc lúc này vẫn như cũ có thể rời đi địa phương quỷ quái vắng vẻ này, đi trong phố xá sầm ớt tâm. Nhưng như thế mà nói, bước cách không phải liền là giảm xuống sao. Cắn răng một cái, dậm chân một cái, Vân Trung Hạc trực tiếp nằm xuống. Dạng này sự trao đổi chất chậm một chút, cũng sẽ không như vậy đói bụng. Thân thể này chủ nhân từ nhỏ nhịn cơ chịu đói đã quen. Biết như thế nào làm mới có thể chịu đói, tỉ như tuyệt đối không nên đi nhà xí, tốt nhất nước tiểu đều muốn đình chỉ, bởi vì sẽ mang đi nhiệt lượng. Lúc nửa đêm, ngay tại Vân Trung Hạc ngủ được hỗn loạn thời khắc, bỗng nhiên tỉnh lại. Có người đến. Nhưng là hắn không có lập tức mở mắt đứng dậy, vẫn như cũ vừa ngủ. Uy, uy. Người tới vỗ nhẹ nhẹ đánh Vân Trung Hạc bả vai. Vân Trung Hạc không có mở mắt, thản nhiên nói, chuyện gì? Ta đến đoán mệnh. Người kia thấp giọng nói. Vân Trung Hạc không nhìn thấy phía sau người kia, nhưng là đầu óc nhanh chóng vận chuyển, lập tức đoán được người tới là người nào. Vân Trung Hạc nói, ngươi là thành vệ quân Bách Hộ, Lý Điển. Người kia hoảng sợ nói, tiên sinh không nhìn thấy ta, vậy mà biết là ta. Vân Trung Hạc nói, ngươi sợ sệt đắc tội Liệt Phong thành Lam thần tiên, cho nên ban ngày không dám tới tìm ta đoán mệnh, nửa đêm mới dám tới. Người kia ngượng ngùng nói, ta cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ, trong Liệt Phong thành này không có mấy người đắc tội nổi Lam thần tiên. Hắn nhưng là tỉnh vô biên công tử đệ nhất tâm phúc, bình thường công tử đều gọi hắn A Phụ. Hiện tại tình hình rất rõ ràng, Lưu Manh đầu mục Trương Đại Hổ kia cứ việc cũng cảm thấy Vân Trung Hạc thần toán, nhưng lại không dám tiến lên giường, nói như vậy liền sẽ đắc tội Lam thần tiên. Nhưng là cái này Lý Bách Hộ là ân nhân của hắn, tuần tra đội trưởng chức vụ này chính là Lý Điền cho hắn thu vào tay. Mà Lý Điền gặp đại phiền toái, thế là Trương Đại Hổ càng nghĩ, liền đem Vân Trung Hạc sự tình nói cho Lý Bách Hộ, thứ nhất là vì báo ân. Thứ hai cũng là vì chính mình. Bởi vì Lý Bách Hộ thế nhưng là hắn Trương Đại Hổ chỗ dựa, nếu như Lý Bách Hộ đổ, vậy hắn tuần sát đội trưởng này cũng làm không được bao lâu. Có thể làm cho Lý Điền Bách Hộ bất chấp nguy hiểm nửa đêm tìm đến Vân Trung Hạc, hiển nhiên gặp phải phiền phức không nhỏ, hắn phi thường lo lắng hãi hùng. Lý Bách Hộ nói, tiên sinh, nghe nói ngươi mở thiên nhãn, thần toán không gì sánh được, nếu như ngài lần này giúp ta tính chuẩn, giúp ta giải quyết một cái phiền phức ngập trời, ta cho ngài 100 lượng bạc. Vân Trung Hạc nói, ta không muốn tiền, ta nếu là tính chuẩn, giúp ngươi vượt qua nan quan, ngươi chỉ cần thay ta làm một việc. Lý Bách Hộ nói, chuyện gì? Vân Trung Hạc từ trong ngực móc ra một cái phong thư nhỏ, nói, đây là một cái cẩm nang, ngươi tuyệt đối không thể mở ra đến xem, nếu không sẽ có họa sát thân. Ngươi muốn đem hắn giao cho phủ thành chủ tỉnh vô biên công tử, nhớ lấy, nhất định phải tự mình đi phủ thành chủ giao cho tỉnh vô biên công tử, cẩm nang này đối với hắn không gì sánh được trọng yếu, thậm chí liên quan đến tính mạng của hắn. Lý Bách Hộ nghe chút, lập tức giật mình kêu lên, chuyện này rất khó giải quyết ta. Vì sao Vân Trung Hạc không tiếp tục ở chỗ này giả thần giả quỷ ngồi đợi tỉnh vô biên chủ động tới tam cố thảo tịch? bởi vì hắn suy nghĩ minh bạch A Tam Cô Thảo Lư đó là ai a? Lưu Bị cùng Gia Cát Lượng a? Liền ta cùng Tỉnh Vô Biên cũng xứng đãi ngộ này. Chơi như vậy huyễn hoặc khó hiểu xáo lộ làm cái gì? Ta cùng Tỉnh Vô Biên nhiều lắm là cũng chính là cặn bã đối với ác ôn, đồ đi đối với khách làng chơi. Phi phi phi, ta Vân Trung Hạc mới không phải đồ đi. Tóm lại, mọi người thẳng tới thẳng lui tương đối tốt. Mấu chốt nhất là, Vân Trung Hạc thật sự là đói đến có chút gánh không được. Lý Bách Hộ cầm trong tay cầm nang, cảm giác hoàn toàn là củ khoai nóng bỏng tay, hắn tình nguyện cho 100 lượng bạc, cũng không muốn đi làm chuyện này. Tỉnh Vô Biên cặn bã bại hoại hỉ nộ vô thường kia, tốt nhất vĩnh viễn đừng đi tới gần. Ai biết hắn nhìn thấy cẩm nang này đằng sau, có thể hay không rút đao ra con đem hắn Lý Điển chém chết ta. Đó chính là một người bị bệnh thần kinh, không thể theo lẽ thường mà nói. Bất quá, đáp ứng trước xuống tới lại nói, vượt qua chính mình nan quan trọng yếu nhất. Cửa ải khó khăn này nếu là làm khó dễ, Lý Điển liền không có ngày mai, đầu dọn nhà, lao bà thuộc về người khác, hài tử cũng thuộc về người khác. Liên vợ hắn tính cách này, hôm nay Lý Điển vừa mới tiến ngục giam, trong vòng 3 ngày nói không chừng liền ngủ đến người khác ổ chăn đi. Ai? Biết vợ chi bằng phu a? Lý Bách Hộ nói, ta hiện tại gặp một cái phiền phức ngập trời, nên nói như thế nào đâu? Thật là có chút nói rất dài dòng. Vân Trung Hạc nói, ngươi không cần phải nói, ta biết ngươi gặp được phiền phức gì. Ta là mở thiên nhãn, thần cơ diệu toán. Lý Bách Hộ kinh ngạc, lập tức có chút không tin. Cứ việc Trương Đại Hổ đem Vân Trung Hạc thổi đến thiên hoa loạn truy, nhưng Lý Bách Hộ dù sao kiến thức rộng rãi, cảm thấy cái này vẹn vẹn chỉ là giang hồ trò xiếc mà thôi. Chỉ bất quá hắn thật sự là gặp được thiên đại vấn đề khó khăn, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, lúc này mới tìm đến Vân Trung Hạc thử thời vận. Kỳ thật, chính mình nội tâm cũng không có ôm lấy hy vọng quá lớn. Ồ! Thiên sinh ngài nói một chút. Lý Bách Hộ quyết định, nếu như Vân Trung Hạc nói đúng, vậy hắn liền tiếp tục nữa. Nhưng nếu như Vân Trung Hạc nói sai, vậy chứng minh hắn chính là một cái lừa gạt, liền chớ nên trách hắn trở mặt vô tình, nói ít cũng muốn cắt mất Vân Trung Hạc đầu lưỡi. Hắn nhưng là bước lên nguy hiểm to lớn tìm đến Vân Trung Hạc đó à. Nếu để cho Lam Thần Tiên biết, Lý Điền không đi tìm hắn đoán mệnh, mà là tìm đến Vân Trung Hạc, vậy Lý Điền ra đều sẽ bị lột. Nhưng là Lam Thần Tiên lấy tiền quá độc ác, 3.000 lượng một lần a. Vân Trung Hạc nói, đường cũ, ngươi ở trong lòng viết một chữ, nhớ kỹ ở trong lòng viết, ta mở thiên nhãn, tự nhiên biết ngươi viết là cái gì, sau đó trải qua cái chữ này, cho ngươi thêm đoán mệnh. Lý Bách Hộ nói, tốt, vậy ta bắt đầu ở trong lòng viết. Vân Trung Hạc trong lòng mặc nghiệm, bệnh tâm thần số 16, lên thân. Kết quả, không có phản ứng. Số 16, bệnh tâm thần lên thân. Vẫn không có phản ứng. Ta. Chơi ạ. Cái này ý gì a? Trước đó hoàn toàn triệu chi tức đến vung chi liền đi đó a. Số 23 ra viễn xì, lên thân. Vẫn không có phản ứng. Số 8 bề ý thổ vẩn, bệnh tâm thần lên thân. Còn là không có phản ứng. Mẹ nó. Mẹ nó, chư vị bệnh tâm thần đại gia, đừng đùa ta a. Cấp tốc, tính mệnh du con a. Tóm lại, mặc kệ Vân Trung Hạc làm sao triệu hoán, thể nội những nhân cách bệnh tâm thần này đều không có xuất hiện. Chẳng lẽ đây là đại di phu tới? Mỗi tháng luôn có mấy ngày không muốn lên bàn. Mà liền tại lúc này, Lý Điền Bách Hộ nói, tiên sinh, cái chữ này ta ở trong lòng viết xong, ngài tính đi. Mẹ nó, không có người bị bệnh tâm thần số 16 độc tâm thuật, làm như thế nào tính a? Ách, Lý Bách Hộ. Nếu như ta nói ta đại di mụ tới, có chút không thoải mái, không muốn lên ban, ngươi có thể tiếp nhận lời giải thích này sao? Hẳn là không thể nha. Nhìn thấy Vân Trung Hạc thật lâu không có trả lời, Lý Điền Bách Hộ nhíu mày, sau đó nói, tiên sinh, cái chữ này ta đã ở trong lòng viết xong, ngài nói một chút, do ta viết chữ gì? Sau đó ngài bắt đầu vì ta xem bói a. Vân Trung Hạc vẫn không có đáp lại, mà là nhắm mắt lại, bóp lấy ngón tay, chứa coi bói bộ dáng. Câu nói kia nói như thế nào? Mặt ngoài bình tĩnh vô song, nội tâm hoảng đến ép một cái. Gặp quỷ người bị bệnh tâm thần, các ngươi có phải hay không đang trả thù ta? Các ngươi có phải hay không đấu kỵ ta dáng dấp đẹp trai? Thử mười mấy lần, sẽ độc tâm thuật người bị bệnh tâm thần số 16 vẫn không có lên thân. Lý Bách Hộ thanh âm cũng thay đổi, ánh mắt cũng biến thành âm lành đứng lên. Tiên sinh, cái chữ này ta đã viết xong, ngươi bắt đầu vì ta xem bói đi. Sau đó, thiếp tay của hắn có thể cầm hướng trôi đao. Nếu như Vân Trung Hạc tính không cho phép trong lòng của hắn chữ, liền chứng minh hắn là một cái lừa gạt, vậy cũng đừng trách hắn Lý Bách Hộ trở mặt vô tình. Ta đường đường Bách Hộ quan, giết ngươi một cái giang hồ phiến tử, so giết một con chó còn muốn dễ dàng. Vân Trung Hạc mắt vẫn nhắm như cũ, bóp lấy ngón tay. Lý Điền ở trong lòng mặc niệm đếm ngược, 10, 9, 8. Chờ đai hắn đếm ngược kết thúc, Vân Trung Hạc vẫn không có mở miệng mà nói, hắn cũng sẽ động thủ giết chi. Một cái giang hồ phiến tử, cũng dám đùa nghịch ta thành vệ quân bách hộ quan. Những người bị bệnh tâm thần kia vẫn không có lên thân, không chỉ có số 16 biết độc tâm thuật quỷ, ngay cả một người bệnh tâm thần đều không có lên thân. Vân Trung Hạc mở to mắt, hít một hơi thật sâu. Sau đó cần nhờ trí tuệ của mình, còn có vật khí. 3, 2, 1. Lý Điền bách hộ đếm ngược kết thúc, âm thầm đem đao rút ra nửa tấc, lạnh lùng nói, Vân tiên sinh, trong nội tâm của ta cái chữ kia đã viết xong, ngươi không phải mở thiên nhãn sao? Bắt đầu cũng được a, đó là cái gì chữ? Ta lại gặp phiền phải gì, nên như thế nào phá giải? Nếu như ngươi tính đúng, ta liền đem cẩm nang này đưa đi phủ thành chủ, tự tay giao cho tỉnh vô biên công tử. Nếu như ngươi tính sai, vậy liền xin lỗi, đã kích mục nát mê tín là chúng ta thành vệ quân nha môn không thể từ chối trách nhiệm, cũng đừng trách ta ra tay ác độc vô tình. Chú thích, nước mắt cầu phiếu đề cử, chư vị ân công hỗ trợ, không gì sánh được cảm kích. Chương 23, biến thái cẩm nang, khuấy động phủ thành chủ. Vân Trung Hạc đầu góc nhanh chóng vận chuyển, khảo nghiệm hắn trí tuệ thời khắc đến. Thời khắc cấp tốc này, chỉ có thể muốn tiến hành to gan nhất suy đoán. Trước mắt cái này thành vệ quân bách hộ Lý Điền gặp cái gì nguy cơ chí mạng? Liên tưởng gần nhất chuyện gì xảy ra? Mà lại là đại sự. Vừa vặn có một kiện, liền phát sinh ở Vân Trung Hạc bên người, phụ thành chủ quản gia Lý Đường tham ô công quỹ bị tóm hạ ngục. Lý Đường họ Lý, mà trước mắt cái này Lý Điền cũng họ Lý, như vậy giữa hai thứ này có quan hệ hay không? Càng thêm lớn gan suy đoán, Lý Đường chính là trước mắt cái này Lý Điền chỗ dựa, mà chỗ dựa đổ, Lý Điền đương nhiên hoảng sợ không chịu nổi một ngày, không biết nên lựa chọn ra sao, cho nên lúc này mới đến đoán mệnh. Đúng, đúng. Khả năng này phi thường lớn. Nhưng bây giờ chỗ mấu chốt chính là Lý Điền trong lòng chép lại cái chữ kia đến tột cùng là cái gì? Cái này. Liền hoàn toàn như là mò kim đáy biển. Vân Trung Hạc đối trước mắt cái này Lý Điền có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Hoàn toàn không thể nào suy đoán. Nhưng là hắn đối với Lý Đường tư liệu là đã qua, gia gia của hắn họ gốc là Lữ, về sau bởi vì gia cảnh nghèo quá nuôi không sống, nhận làm con thừa tự đến trong một nhà họ Lý, từ đó về sau sửa họ là Lý. Lý Đường đối với cái này từ đầu đến cuối canh cánh trong lòng, nghĩ đến chính mình không cách nào nhận tổ quy tông, nội tâm từ đầu đến cuối không gì sánh được tiếc nuối. Trước đó đề cập qua, Lý Đường người này học đòi văn vẻ, ưa thích thư pháp cùng tranh chữ. Lúc ấy Vân Trung Hạc vì tương lai định bợ hắn, cho nên nghiên cứu qua thư pháp của hắn. Lý Đường viết nhiều nhất chính là chữ lữ này, viết tốt nhất cũng là chữ lữ này, hiển nhiên đều đã trở thành tâm ma. Nếu như Lý Điền là Lý Đường con cháu mà nói, như vậy hiển nhiên hắn họ gốc cũng là lữ, như vậy hắn có thể hay không thụ Lý Đường ảnh hưởng, chữ lữ cũng trở thành tâm ma của hắn đâu. Vân Trung Hạc nói, Lý Bách Hộ, trong lòng ngươi viết cái chữ này, phải cùng gia tộc truyền thừa có quan hệ. Hắn câu nói này không hề nghi ngờ là thăm dò. Bởi vì bất luận cái gì lời khả năng cùng gia tộc truyền thừa có quan hệ, không thể nói Vân Trung Hạc giảng sai. Mà một khi Lý Điển trực tiếp tương đương thừa nhận, vậy chữ này rất có thể chính là hắn bản họ Lữ. Chữ hắn bác đại tinh thâm, thật là rất có thể kéo. Tỷ như điều cái chữ này, đại biểu dễ của nam nhân, đương nhiên cùng gia tộc truyền thừa có quan hệ, chính là dựa vào cái đồ chơi này nối dõi tông đường. Lại tỷ như Mỹ, tại trong thuyết văn giải tự, đẹp có thể giải là dê lớn. Mà dê cùng âm tại dương. Dương lớn chẳng phải là càng có lợi hơn tại nối roi tông đường. A, vì sao đều là hạ tam lộ đó a? Nghe Vân Trung Hạc lời nói về sau, Lý Điền sau khi nghe, có chút kinh ngạc, sau đó nhẹ gật đầu. Cái phản ứng này liền rất có ý tứ, bởi vì hắn phi thường trực tiếp liền gật đầu. Nếu như là những chữ khác mập mờ, Lý Điền sẽ nghĩ một hồi lâu cái chữ này cùng gia tộc truyền thừa có hay không liên quan. Hắn hiện tại trực tiếp như vậy gật đầu, vậy chữ này là lữ khả năng liền rất lớn. Nếu như cái này Lý Điền giống như Lý Đường, đối với mình không thể nhận tổ quy tông mà canh cánh trong lòng, cho nên đều trở thành tâm ma. Vậy nếu như trong lòng muốn một chữ, hắn đại khái cũng bản năng sẽ nghĩ tới chữ Lữ. Lữ. Vân Trung Hạc nói, trong lòng ngươi chép lại chữ là Lữ. Cùng lúc đó, cách đó không xa nút trong bóng tối Hứa An Đình dùng cung nỏ nhắm chuẩn Lý Điền, chỉ cần Vân Trung Hạc nói sai, Lý Điền đối với Vân Trung Hạc động thủ, nàng lập tức đem Lý Điền bắn chết. Nghe được Vân Trung Hạc nói ra cái chữ này, Lý Điền lập tức sợ ngây người, không thể tin vào thai của mình. Trọn vẹn một hồi lâu, hắn đột nhiên đem đao cắm vào vỏ đao lại, không người cong xuống nói, tiên sinh đại tài, tiên sinh đại tài, vậy mà thật tính ra đến trong nội tâm của ta chép lại chữ. Vân Trung Hạc thở nhẹ nhõm một cái thật dài, vậy mà thật tính đúng rồi. Thật là 30% trí tuệ, 70% vật khí. Nhìn thấy Lý Điền trước đây ngạo mạn sau cung kính tư thái, Vân Trung Hạc cười lạnh nói, Lý Bách Hộ vừa rồi nhưng là muốn ta rút đao sao. Bản quan có mắt không tròng,
xin mời tiên sinh thứ lỗi. Lý Điền nói, Vân tiên sinh, ta gặp một cái phiền phức ngập trời, ngay tại làm sinh tử lựa chọn, dù ly bất định, cho nên. Im ngay. Vân Trung Hạc nói, đây hết thể đều tại trên chữ này, ta nhìn chữ là có thể. Vân Trung Hạc trên mặt đất viết một cái chữ lữ. Chữ lữ hai tấm miệng, tại thượng cổ cái chữ này ý tứ vô cùng đơn giản, chính là chỉ phòng ở, tế tự dùng phòng ở phía trên cái miệng này là chỉ trên nóc nhà cửa sổ mái nhà. Phía dưới cái miệng này là cửa trên vách tường. Bây giờ mấy ngàn năm thời gian đi qua, cái gì phòng ở đem cửa sổ mở tại trên nóc nhà, đó chính là ngục giam, đây là vì dự phòng tù phạm vượt ngục, cho nên mới đem cửa sổ mở tại nóc nhà, đầy đủ cao, phạm nhân với không tới. Vân Trung Hạc nhìn về phía Lý Điền nói, Lý Bách Hộ, có một người đối với ngươi vô cùng trọng yếu có lao ngục thai ương a. Lời này vừa ra, Lý Điền càng là hoàn toàn sợ ngây người, không người cong xuống nói, tiên sinh thật là thần nhân vậy, tiên sinh thật là thần nhân vậy, Lý Điền phụ. Hạ ngục chính là ta thúc thúc, hắn là phủ thành chủ quản gia, cũng là ta chỗ dựa. Hiện tại bọn hắn đã tìm tới ta, để cho ta cung khai ta đường thúc tội danh, nếu không liền muốn phán ta liên đới chi tội. Ta cái này nên làm thế nào cho phải a? Là hẳn là phản bội đường thúc, hay là tiếp tục cắn răng trèo trống? Mấu chốt là thúc thúc ta có thể hay không vượt qua cửa này a? Ý tứ rất rõ ràng, Lý Điền Bách Hộ không biết Lý Đường lần này có thể hay không bình an vượt qua nguy cơ lần này, cho nên không biết nên không nên phản bội. Vạn nhất hiện tại phản bội, Lý Đường hữu kinh vô hiểm đi ra, vậy hắn Lý Điền chẳng phải là chết không có chỗ chôn. Thế nhưng là không phản bội nói, Lý Đường nếu quả như thật xong đời, vậy hắn Lý Điền chẳng phải là đi theo chôn cùng. Lý Điền Bách Hộ nói, Vân tiên sinh, ngài mở thiên nhãn, có lớn như vậy thần thông, ngài giúp ta tính toán, ta đường thúc này lần này có thể hay không đi ra. Ta có nên hay không phản bội hắn, có nên hay không cung khai tội danh của hắn. Vân Trung Hạc nhắm mắt lại, bóp một hồi lan hoa chỉ. Sau đó mở to mắt, thản nhiên nói, ngươi thúc thúc này họ gốc là Lữ đi, là đằng sau sửa họ Lý. Lý Điền lập tức càng thêm cực kỳ chấn động, cái này Vân tiên sinh thật sự là thần nhân A, đúng là toàn bộ đều đoán chắc, chân chính là mở thiên nhãn A. Vân Trung Hạc chỉ vào trên đất Lữ nói, thúc thúc của ngươi vận mệnh, tại trên chữ này viết rõ rõ ràng ràng. Trăm năm trước đó liền đã chú định, thoát Lữ là Lý. Có thể giải thích là thoát họ Lữ, cải thành họ Lý. Mà vừa rồi chúng ta cũng đã nói, chữ Lữ phía trên miệng kia là cửa sổ mái nhà, phía dưới miệng kia là cửa, so như ngục giam. Thoát Lữ là Lý, cũng có thể giải là họ Lý người nào đó, thoát ly lao ngục thai ương. Cho nên ngươi thúc thúc lần này hữu kinh vô hiểm, có thể bình an thoát thân. Ngươi không cần bán hắn, ngược lại hẳn là kiên định đứng tại hắn bên kia, dạng này coi như tạm thời thụ một chút ủy khuất, tương lai cũng có thể nhân họa đắc phúc. Lý Bách Hộ trong miệng không tuyệt vọng nói, thoát Lữ là Lý, thoát Lữ là Lý, không sai, không sai. Cái này lão thiên gia không phải rõ rõ ràng ràng nói cho ta biết, ta đường thúc lần này hữu kinh vô hiểm sao. Đa tạ lão thần tiên chỉ điểm sai lầm, Lý Điền suốt đời khó quên. Sau đó, Lý Bách Hộ hai tay dâng lên một cái hộp, bên trong là dòng giã 100 lượng bạc. Khoản bạc này hay là Trương Đại Hổ hối lộ hắn đâu? Vân Trung Hạc thản nhiên nói, ta đã nói rồi, ta sẽ không cần ngươi bạc, sau khi chuyện thành công ngươi đem cẩm nang giao cho phủ thành chủ tỉnh Vô Biên công tử, liền coi như là thù lao. Lý Điền nói, nếu thật như tiên sinh tính toán, Lý Mộ dù là bước lên rơi đầu phong hiểm, cũng phải đem ngài cẩm nang đưa đến tỉnh Vô Biên công tử trước mặt. Sau đó, vị này Lý Bách Hộ thiên ân vạn tạ rời đi. Vân Trung Hạc thở dài một hơi. Có thể hay không thuận lợi tiến vào phủ thành chủ đồng thời trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được cao vị, liền nhìn cẩm nang này. Về đến trong nhà đằng sau, Lý Bách Hộ trước tiên đem Vân Trung Hạc giao cho hắn cẩm nang giấu kỹ. Sau đó nằm ở trên giường nằm ngáy ho ho. Ngày kế tiếp, Lý Điền vừa mới trở lại thành vệ quân nha môn đi làm, trực tiếp liền bị bắt. Vì để cho hắn xác nhận Lý Đường tham ô, Hắc Huyết Đường trực tiếp bắt đầu tra tấn.